anh ta lại gọi điện cho Thạnh Hồng, ba tới chưa, nhanh lên, tiện đó dẫn theo cảnh sát đến đây, con muốn người đánh con phải ngồi tù, người nhà họ Đường càng thảm thì nhà họ Hứa và nhà họ Ngụy càng cao hứng, bây giờ Hứa Khung nhà họ Hứa đã khen con, bảo con đi theo anh ta. Người nhà họ Đường nâng Đường Thành Lâm dậy, mặt bọn họ xám như cho tàn. Một nhà Đường hiện mắng Đường Mạnh đến cầu hết lâm đầu. Đường Mạnh lớn tiếng la lên, dù sao thì cũng cậy, có gì mà phải lo chứ, người là tôi đánh, tôi sẽ không liên lụy tới nhà họ Đường, cùng lắm thì tôi ngồi tù thôi. Chương 249, Đường Mạnh bị bắt bỏ tù. Đường Thành Lâm là người coi trọng mặt mũi hơn bất cứ cái gì, vì nhà họ Đường, ông ta bỏ mặt mũi, bỏ tự tôn mà quỳ xuống dưới vấn bối là liêu súng. Ông ta chỉ muốn bảo vệ người nhà họ Đường bình an. Nhưng mà, đây chỉ là thủ đoạn chế rêu nhà họ Đường của liêu súng. Đường Thành Lâm mặt xám như cho tàn. Đám người nhà họ Đường im lặng. Chỉ có Đường Mạnh là chẳng thèm quan tâm, một mình làm việc của mình. Cậu ta sẽ không liên lụy đến bất kỳ ai của nhà họ Đường. Chủ nhà họ Liễu Liêu Thạnh Hồng tới rất nhanh còn dẫn theo không ít cảnh sát. Tuy nói Liêu Thạnh Hồng ở Tử Đằng không phải là nhân vật lớn thật sự nhưng mà cũng là nhân vật có máu mặt, nhà họ Liêu cũng là một gia tộc lớn, nhưng mà nếu so với nhà họ Hứa và nhà họ Ngụy thì nhỏ bé không đáng kể. Sau khi biết Liêu Súng đã định bợ cậu nhà họ Hứa, ông đã đích thân đến. 3. Liêu Súng đi tới. Anh ta nhét khăn giấy vào mũi, trên mặt vẫn còn dính ít máu. Liêu Thạnh Hồng vỗ bả vai anh ta nói, Liêu Súng, làm tốt lắm, định được nhà họ Hứa, nhà họ Liêu chúng ta có thể theo đó mà mạnh mẽ vực dậy, thậm chí còn có thể trở thành nhà giàu chân chính ở Tử Đằng rồi. Nói xong, ông ta xoay người nhìn đám người nhà họ Đường đang đen mặt mà măng, ai gan trời như vậy, dám ra tay đánh người. Tôi làm. Đường Mạnh đứng dậy. Đường Mạnh chỉ mới 21 tuổi, cao khoảng 1m7, đáng vẻ hơi béo, trên mặt cậu ta là sự ngang ngược, phun ra một ngụm nước bọt, măng, chính là tôi làm đó, có gì thì nhắm vào tôi, đừng có liên lụy đến nhà họ Đường, nếu tôi cau mày một chút thì sẽ không tên là Đường Mạnh nữa. Liêu Thạnh Hồng nhìn hai tên bảo vệ một cái, ra lệnh, đánh gãy chân cậu ta. Hai tên bảo vệ lập tức gật đầu, xoa tay đi về phía Đường Mạnh. Làm gì đó? Đường Thành Lâm đứng ra, chặn lại, giữa ba ngày ban mặt, không có. Ông nội, ông làm gì vậy? Đường Lăng đúng lúc kéo Đường Thành Lâm, khuyên, việc tới nước nào rồi, ông còn dám mở miệng, việc này để cho tên nhóc Đường Mạnh gánh đi, nếu không nhà họ Đường chúng ta sẽ không có một ngày yên ổn. Đồ không biết liêm sỉ. Đường Thành Lâm mảng, bình thường dạy tuổi bây thế nào, người một nhà phải đoàn kết, nó cũng chỉ ra mặt cho Mỹ Hoành, bây giờ xảy ra chuyện, tuổi bây liền trốn tránh trách nhiệm. A Liếu Thạnh Hồng bật cười, ai dám nhung ta, thì đánh luôn, trước tiên đánh ông già này cho tôi. Một bảo vệ đi tới. Nhấc chân đá lên người Đường Thành Lâm, ông ta bị dẫm dưới đất, cả người tiếp xúc với mặt đất, chuyên lớn cái đau đầy nhức nhi. Người nhà họ Đường không một ai dám đứng ra, chỉ có Đường Mạnh. Cậu nắm tay lại xông tới, tức giận hét lên, dám đánh ông nội tôi, ông đánh chết tụi bây. Đánh, đánh cho tôi, Liêu Thạnh Hồng ra lệnh. Hai tên bảo vệ tuân lệnh, nhanh chóng nhào về phía Đường Mạnh. Đường Mạnh sao có thể là đối thủ của bảo vệ, nháy mắt đã bị bắt được, một cú đá ngã xuống đất, vừa bị đấm vừa bị đá. Tiếng kêu đau vang lên. Người nhà họ Đường tôi nhìn cậu nhìn tôi, đều có ai đứng ra ngăn lại. Đường Thành Lâm đã ngồi dậy, ông ta ngồi dưới đất, nhịn không được rơi nước mắt. Đường Mạnh bị đánh gần chết, hấp hối nằm dưới đất, cuối cùng bị cảnh sát đưa đi. Liêu Thạnh Hồng cũng không dám gây ra chuyện quá lớn, cũng không có đi thu thập những người nhà họ Đường khác. Người nhà họ Liêu đã đi rồi. Người nhà họ Đường ôm nhau khóc giống. Đây là tạo nghiệt gì hả trời? Vì sao phải đối xử với chúng ta như vậy? Ông nội, ông mau nghĩ cách đi, tối lắm rồi, chẳng lẽ chúng ta thật sự phải ngủ ngoài đường sao? Đường Thành Lâm thật sự không có cách nào. Ông gọi cho Giang Cung Tuấn. Đường Lăng lập tức nói, ông nội, ông bị ngốc hả? Rõ ràng là Giang Cung Tuấn hãm hại chúng ta, đến giờ ông còn tin nó sao? Đường Mỹ Oanh cũng gật đầu hùa theo, đúng vậy, chắc là bây giờ cả nhà bọn họ đang nói về chúng ta, chê cười chúng ta. Chắc chắn Giang Cung Tuấn không phải người như thế. Đường Thành Lâm lắc đầu, tuy rằng ông ta già rồi nhưng không có hồ đồ, nhìn người vẫn rất chuẩn. Giang Cung Tuấn tốt hơn đám con cháu phá hoại này của ông ta nhiều. Ông ta không để ý tới phản đối cũng những người khác, gọi cho Giang Cung Tuấn. Nhà họ Đường. Trong phòng, Giang Cung Tuấn đã nằm xuống rồi. Điện thoại reo. Anh xoay người, cầm lấy điện thoại trên bàn. Phát hiện là Đường Thành Lâm gọi tới thì không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì hả? Anh nghe máy. Ông nội, sao vậy? Đường Thành Lâm gọi điện cho Giang Cung Tuấn, kể lại anh nghe chuyện đã xảy ra. Con biết rồi, ông đứng ở cửa khách sạn Huy Hoàng chờ đi, con lập tức đi tới. Giang Cung Tuấn bình tĩnh của máy. Đường Sở Vi đã nằm trên giường, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì rồi? Giang Cung Tuấn vừa mặc quần áo vừa nói, bên kia của ông nội xảy ra chút chuyện, anh đi xem một chút, em ngủ trước đi. Em đi với anh. Đường Sở Vi xoay người đứng dậy. Giang Cung Tuấn phất tay nói, không cần đâu. Anh đi một mình được rồi, chút việc nhỏ thôi mà. Được, vậy anh cẩn thận một chút. Giang Cung Tuấn gật đầu. Anh mặc quần áo xong thì ra khỏi nhà. Lái xe đi tới khách sạn Huy Hoàng. Đồng thời cũng gọi cho Bạch Tâm. Bạch Tâm, chuyện của cô làm sao vậy? Bạch Tâm đã về tới nhà rồi, đang định nghỉ ngơi thì Giang Cung Tuấn gọi tới, mắng cho một trận, cô không khỏi nghi ngờ hỏi, đại ca Giang, làm sao vậy? Giang Cung Tuấn kể lại chuyện cho cô ta nghe. Bạch Tâm bị dọa đổ mồ hôi lạnh cả người. Đại ca Giang, thật sự xin lỗi, là em sơ suất, em sẽ lập tức đuổi việc thư ký. Chút việc nhỏ cũng không xong. Giang Cung Tuấn nói thẳng, lập tức bảo cho tổng giám đốc khách sạn Huy Hoàng, bảo gã cút đi, phái một người ở tập đoàn đến tiếp nhận khách sạn Huy Hoàng, tôi đang trên đường đến khách sạn Huy Hoàng.
Được, em sẽ lập tức tới.
Bạch Tâm biết Giang Cung Tuấn đến thì cũng không dám chậm trễ, xoay người ngồi dậy, mặc quần áo đi ra khỏi nhà, trong lúc đó cô ta cũng nhanh chóng gọi về tổng bộ của Thời Đại, bảo tổng bộ chuẩn bị một người đến đây tiếp nhận khách sạn Huy Hoàng. Đồng thời cũng bảo người thông báo cho quản lý đương nhiệm của khách sạn Huy Hoàng. Giang Cung Tuấn đi rất nhanh, không tới nửa tiếng đã đến cửa khách sạn Huy Hoàng. Ở bên ngoài cách khách sạn không xa, cạnh lan can màu xanh lá cây bên đường, người nhà họ Đường đang ngồi ở đó. Giang Cung Tuấn đậu xe lại, rồi xuống xe. Nhìn thấy Giang Cung Tuấn, người nhà họ Đường đang hiểu sự lập tức tỉnh táo. Một đám người đều đến chửi Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn biết người nhà họ Đường là cái dạng gì nên cũng lười quan tâm họ. Trực tiếp đi đến chỗ Đường Thành Lâm, vẻ mặt xin lỗi, ông nội, con xin lỗi, việc này là do con sơ sót, con đã xử lý rồi, không bao lâu nữa quản lý khách sạn sẽ tới. Giang Cung Tuấn, cậu tới là để chê cười chúng tôi hả? Đường Lăng chỉ vào mặt Giang Cung Tuấn mà mắng, còn quản lý khách sạn, cậu nghĩ cậu là ai, cậu chỉ là một đứa con rể ở rể vô dụng mà thôi. Đủ rồi Đường Thành Lâm mắng, có thể yên tĩnh một chút không? Lúc này Đường Lăng mới câm miệng lại. Tới lúc này ông ta chỉ có thể chọn tin Giang Cung Tuấn, ông ta làm vẻ mặt cảm kích, trễ vậy rồi còn làm phiền con đi một chuyến, thật là ngại quá. Giang Cung Tuấn phất tay, nói, không có gì đâu, ông chờ một lát đi. Tổng giám đốc của khách sạn Huy Hoàng tên là Vương Thông, sau khi gã lăn lộn với câu người mẫu trệt thì khởi động lại máy. Mới khởi động lại máy được một lúc thì nhận được điện thoại. Lập tức cút tới khách sạn, triệu tập tất cả quản lý khách sạn, họp. Đây là điện thoại của tổng bộ Thời Đại gọi tới. Tập đoàn Thời Đại thu mua khách sạn Huy Hoàng, nhưng mà không có tuyên bố với bên ngoài. Bây giờ biết chuyện khách sạn bị thu mua cũng chỉ có gã, còn nhân viên của khách sạn thì không có biết. Vương Thông nhìn giờ. Bây giờ đã gần 1 giờ sáng rồi. Tối vậy còn mở họp gì nữa? Nhưng mà gã không dám chậm trễ. Thông báo cho bộ phận nhân sự của khách sạn, bảo bộ phận nhân sự gọi cho ban quản lý khách sạn, họp sau nửa tiếng nữa. Gã cũng bắt đầu mặc quần áo, sau khi mặc xong thì nhanh chóng đi đến khách sạn. Chương 250, lần thứ 2 đổi người. Bên ngoài khách sạn Huy Hoàng. Trên khuôn mặt giàn mua của Đường Thành Lâm hiện lên vẻ ưu sầu. Trên mặt cả nhà Đường Khánh cũng hiện lên vẻ ưu sầu như vậy. Đường Khánh bước tới trước mặt Giang Cung Tuấn, trên mặt lộ vẻ cầu khẩn, "Giang Cung Tuấn, cậu có thể giúp nhà họ Đường chúng tôi lấy lại khách sạn vào lúc mấu chốt, vậy cậu có thể nghĩ cách cứu Mao ra không? Nó đắc tội với người của nhà họ Liễu, mà người nhà họ Liễu đã từng đánh gãy chân nó để lịnh bợ nhà họ Hứa. Nó vào đó, chắc chắn sẽ có hại. Bác hai, bác tin cậu ta sao?" Đường Lăng lộ vẻ khinh thường. "Không phải anh ta khinh thường Giang Cung Tuấn đâu, mà là Giang Cung Tuấn thật sự là một tên vô dụng, ngoại trừ việc ăn uống linh tinh ở nhà họ Đường ra thì anh còn có thể làm được gì chứ?" Đường Mỹ Hoanh cũng dở giọng điệu quái gở. Nếu cậu ta có bản lĩnh thì cũng sẽ không ở rể ở nhà họ Đường. Vợ của Đường hiện là Lý Yến Như cũng mở miệng, đúng vậy, trông chờ vào một kẻ vô dụng, đầu óc của cả nhà mấy người đúng là có vấn đề mà. Trông à, anh làm gì đó, đi câu xin một tên vô dụng hả? Một người phụ nữ trung niên cũng lôi kéo Đường Khánh. Bà ta là vợ của Đường Khánh, tên là Vương Dung. Vương Dung cũng chướng mắt Giang Cung Tuấn, bởi vì Đường Sở Vi làm hại cả nhà họ Đường, mà Giang Cung Tuấn lại là chồng của cô. Cái này, không phải do tôi không còn cách nào khác sao? Đường Khánh lộ vẻ bất đắc dĩ. Hiện tại nhà họ Đường đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn, những mối quan hệ lúc trước đều không dùng được nữa nên đây là nỗ lực cuối cùng rồi. Người nhà họ Đường cũng không trông chờ vào việc Giang Cung Tuấn có thể cứu Đường Mạnh Gia. Giang Cung Tuấn cũng biết những chuyện đã xảy ra, trong lòng khinh thường cả nhà Đường hiện. Đường Mạnh Gia mặt cho cả nhà họ trái lại nói Đường Mạnh làm sai. Anh đảm bảo nói, ông nội, chú hai, yên tâm đi, chuyện này cứ để con lo. Đợi sau khi sắp xếp cho mọi người vào nghỉ thì con sẽ tìm quan hệ cứu Đường Mạnh Gia. Ai mà không biết mạnh miệng chứ? Đường Thành Lâm cầm gậy, quát lớn, yên lặng một chút đi. Được không hả? Lúc này, mọi người mới chịu ngậm miệng. Cả đám người kiên nhẫn đứng đợi bên ngoài. Bởi vì sắp mở họp nên nhân viên quản lý của khách sạn Huy Hoàng tới rất nhanh. Người tới đầu tiên chính là quản lý đại sảnh Vương Trung, bởi vì anh ta ở gần khách sạn. Xin chào quản lý Vương. Một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi, mặc vest, đeo cà vạt như một người đàn ông thành đạt bước vào khách sạn Huy Hoàng. Lễ tân nữ đứng trước cửa mở miệng chào hỏi, trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ. Vương Trung cười gật đầu, "Ừm, cực khổ rồi. Quản lý Vương, người của nhà họ Đường vẫn còn chờ bên ngoài." Vẫn chưa chịu rời đi. Lễ tân nữ nói với Vương Trung chuyện xảy ra bên ngoài khách sạn. Ô, vậy hả? Vương Trung sơ cằm, sau đó chợt chỉ vào mấy người bảo vệ, nói, tối nay ông chủ phải họp, mấy người đi theo tôi ra đuổi đám người của nhà họ Đường đi đi. Nếu nhà họ Hứa và nhà họ Ngụy biết chuyện đám người nhà họ Đường còn ở ngoài cửa khách sạn chúng ta thì sẽ tìm ông chủ gây sự, nếu ông chủ trách tội xuống dưới thì mọi người đều xong đời. Vâng. Mấy người bảo vệ rục dịch đi theo. Vương Trung dẫn theo mấy người bảo vệ ra ngoài khách sạn. Một chỗ bên ngoài cách khách sạn 50 mét. Cả nhà họ Đường đều đứng đợi ở đây. Lúc này, một người đàn ông mặc vest đen dẫn theo mười mấy người bảo vệ bước tới. Vương Trung đi tới, nhìn đám người nhà họ Đường, nói, "Này, mấy người làm gì vậy hả? Mau cút đi cho tôi, cút xa một chút." Người nhà họ Đường đã nhịn cả một ngày, hiện tại đã nhịn đến mức lửa giận đều bụng. Người chịu nhất chính là Đường Lăng. Anh ta đã quen với cuộc sống giàu sang, bây giờ lại lâm vào cảnh khó khăn, trong lòng cực kỳ khó chịu. Lúc này, anh ta đang đứng giữa đường lớn lại có người tới đuổi đi nên tức khắc nổi giận. "Tên nhóc kia, mày là ai hả? Đường này là do mày mơ hả?" Vương Trung ngẩng đầu đỡ ngực, "Nhóc con, cậu nghe cho rõ đây, tôi là Vương Trung, là quản lý đại sảnh của khách sạn Huy Hoàng. Mấy người đang đứng ngoài khách sạn Huy Hoàng nên tôi có quyền đuổi đám người mấy người đi. Tôi đến 3 tiếng, nếu còn không đi thì cũng đừng trách tôi không khách sáo. 1. 2. Nôn Tình Hải. Đường Lăng nghe Vương Trung nói vậy, lập tức nổi cơn tâm bành. Anh ta đang đứng trên đường lớn, người của khách sạn Huy Hoàng còn tới đổi người. Mày không khách sáo cho tao coi đi. Anh ta hất mặt lên. Anh ta không tin, giữa đường cái mà người của khách sạn Huy Hoàng còn có thể làm gì anh ta. 3. Sau khi đếm tới 3, Vương Trung sai mấy người bảo vệ, bắt tên nhóc này lại cho tôi. Mười mấy người bảo vệ cầm côn điện xông tới vây quanh Đường Lăng đang ngông cuồng tự cao, không ngừng đấm đá anh ta. Cả đám người nhà họ Đường tiến tới ngăn lại. Nhưng những người tiến tới ngăn cũng đều bị đánh. Giang Cung Tuấn ngồi trên bậc thang bên cạnh hút thuốc, không thèm quan tâm. Tên nhóc Đường Lăng này thật sự cần đánh, dạy dỗ một chút cũng tốt. Vương Trung nhìn đám người nhà họ Đường bị đánh, trên mặt hiện lên vẻ đắc ý. Làm khó nhà họ Đường, vậy thì nhà họ Ngụy và nhà họ Hứa chắc chắn sẽ rất vui, như vậy thì ông chủ cũng sẽ vui theo, đến lúc đó anh ta chỉ cần chờ thăng trước. Nghĩ tới những việc đó, anh ta lại dặn dò, đuổi đám người này đi cho tôi. Người nhà họ Đường đã bị đánh. Bây giờ không cần đuổi thì họ đều rất tự giác rời khỏi. Cách khách sạn Huy Hoàng 100m. Đường Lăng ngồi dưới đất, ôm khuôn mặt bị đánh sưng vù, vẻ mặt đầy oán hận, lên tiếng, ông nội, ông nhìn đi, tới bây giờ mà ông vẫn còn tin tưởng tên nhóc Giang Cung Tuấn này sao? Đường Thành Lâm nhìn Giang Cung Tuấn, chuyện này. Lúc này, Giang Cung Tuấn mới đứng lên, nói, ông nội, để cháu qua tới nhìn xem. Giang Cung Tuấn đứng dậy, đi tới khách sạn Huy Hoàng. Lúc này, đám quản lý của khách sạn Huy Hoàng cũng lần lượt đến. Tổng giám đốc Ông Thông, quản lý đại sảnh Vương Trung và một số quản lý khác cũng đều đứng trước cửa khách sạn. Vương Trung mỉm cười, định mặt nói, giám đốc ông, lần trước ông có gọi điện tới bảo tôi sắp xếp 20 căn phòng, tôi đã sắp xếp rồi. Có điều, sau đó tôi mới biết, người của nhà họ Đường và ở đó đã hoàn toàn đắc tội với nhà họ Ngụy và nhà họ Hứa, bây giờ hai gia tộc lớn đã thông báo ra nếu ai dám thu nhận người nhà họ Đường chính là đang chống đối với cả hai gia tộc lớn, Vương Trung nói hết mọi chuyện. Vương Thông nhíu mày. Ông ta thật sự không biết chuyện nhà họ Ngụy và nhà họ Hứa phong sát nhà họ Đường. Nhưng đây là công ty mẹ gọi điện tới bảo ông A sắp xếp phòng. Mà bây giờ công ty mẹ lại gọi điện tới bảo muốn họp. Vương Thông có dự cảm chẳng lành. Chỉ là, dự cảm này đã biến mất trong nháy mắt. Ông ta cảm thấy chắc chắn người nhà họ Đường đã cầu cứu công ty mẹ thời đại nên mới có người của công ty mẹ gọi điện tới bảo sắp xếp phòng. Hiện tại, những người lãnh đạo của công ty mẹ đã biết chuyện này, truy cứu xuống dưới nên muốn truy cứu trách nhiệm của người sắp xếp phòng. Vương Thông nhìn Vương Trung, nói, Tương Trung, lát nữa nếu người của công ty mẹ tới chất vấn thì cậu cứ gánh trách nhiệm sắp xếp phòng này đi, sau đó tôi sẽ che chở cậu, đảm bảo cậu ăn ngon uống tốt, biết chưa hả? Giám đốc Vương, ông có ý gì vậy? Vương Trung có chút khó hiểu. Vương Thông nhỏ giọng nói, hiện tại, nhà họ Đường đã cùng Đường, nhờ quan hệ mới tìm tới công ty mẹ thời đại nên bên phía công ty mẹ mới gọi tới bảo tôi sắp xếp 20 căn phòng. Bây giờ, mấy vị lãnh đạo của công ty mẹ chắc hẳn đã biết được chuyện này, mà điều lệ của thời đại rất nghiêm ngặt, không thích nhất là việc lợi dụng quan hệ làm việc tư. Lúc này, công ty mẹ bắt đầu truy cứu rồi, không biết có bao nhiêu người phải xong đời. A. Vương Trung thay đổi sắc mặt, kêu lên, vậy nếu tôi nhận trách nhiệm thì không phải cũng xong đời sao? Vương Thông vô vai anh ta, an ủi, không sao đâu, cho dù cậu bị đuổi nhưng chỉ cần tôi còn là giám đốc thì có thể nghĩ cách giúp cậu. Nhưng nếu tôi bị đuổi, cậu cũng sẽ bị đuổi theo tôi, đến lúc đó thì cậu cũng không còn cách nào để vực dậy. Được, được, tôi nhận trách nhiệm. Sau khi suy nghĩ rõ ràng giữa lợi ích và thiệt hại, Vương Trung gật đầu. Anh ta lại lần nữa nghỉ hoặc hỏi, phải rồi, khi nào thì khách sạn của chúng ta đã thành của tập đoàn thời đại vậy? Vương Thông giải thích, mấy hôm trước mới thu mua, vẫn chưa công bố ra ngoài, chắc là chưa tới bước đó. Chương 251, người khách tốt quý. Vương Trung không ngờ khách sạn Huy Hoàng đã đổi chủ trong lúc không ai hay biết, bây giờ ông chủ đã trở thành tập đoàn thời đại. Mà người nhà họ Đường lại mua chuộc được người của tập đoàn thời đại, đòi ở lại khách sạn. Bây giờ chuyện này lại bị mấy vị lãnh đạo của thời đại biết nên mới phải mở họp. Vương Thông muốn để anh ta chịu oan. Mà nếu như vậy thì anh ta xong đời rồi. Giám đốc ông, sau này ông cần phải che chở tôi đó, tôi còn có mẹ già con thơ. Vương Thông vỗ vai Vương Trung, thề thốt đảm bảo, cậu yên tâm đi, chỉ cần có tôi thì cậu chắc chắn sẽ không chết đói đâu. Sau khi cậu chịu tội, chờ chuyện này kết thúc thì tôi sẽ đưa cậu về lại thôi. Có những lời này của Vương Thông, Vương Trung đã yên tâm. Nhân viên quản lý của khách sạn Huy Hoàng đều đứng trước cửa khách sạn. Bọn họ đang đợi ông chủ đến. Bởi vì ngoại trừ tổng giám đốc ra thì những quản lý khác đều chưa biết khách sạn đã sớm đổi chủ. Rất nhanh, một chiếc xe MTV có rèm che xuất hiện trước cửa khách sạn Huy Hoàng. Một người phụ nữ khoảng chừng 30 tuổi bước xuống xe. Người phụ nữ mặc một bộ đồ công sở, sơ mi trắng cùng váy đen ngắn bó sát. Cô ta để kiểu tóc ngắn vai đồ xà xùn, dáng người đẹp đẽ, khí chất mạnh mẽ. Cô ta tên Nhiếp Lệ. Cô ta chính là tổng giám đốc bộ phận khách sạn của tập đoàn thời đại. Tổng giám đốc Nhiếp. Vương Thông lập tức khắc chạy tới, trên mặt mỉm cười, túi đầu không lưng, kính chào tổng giám đốc Nhiếp. Những quản lý khác của khách sạn đều lộ vẻ nghi hoặc. Người phụ nữ này là ai? Đây không phải là ông chủ mà. Nhiếp Lệ nhìn mọi người, nhắc nhở, lát nữa chủ tịch Bạch sẽ tới, mọi người cần chú ý không được sơ suất. Hả, chủ tịch Bạch? Vương Thông hơi sửng sốt, chợt ngạc nhiên kêu lên, là chủ tịch Bạch Tố, chủ tịch Bạch của tập đoàn thời đại sao? Ừ, Nhiếp Lệ gật đầu. Có chuyện gì vậy chứ? Tổng giám đốc Nhiếp gì, chủ tịch Bạch gì chứ?
chủ của khách sạn không phải là ông chủ Trần hay sao? Khi nào thì lại liên quan tới chủ tịch Bạch của thời đại vậy? Chẳng lẽ khách sạn Huy Hoàng đã bị thu mua lại? Mọi người nhỏ giọng nghị luận. Mà Niếp Lệ lại chỉ đứng một bên, không mở miệng nói gì, cùng chờ trước cửa khách sạn với Vương Thông. Giang Cung Tuấn đi tới xem xét tình hình thì thấy Niếp Lệ. Anh biết cô ta cũng là người của thời đại, nhưng anh lại không bước tới mà đứng một bên chờ Bạch Tâm tới. Bởi vì người biết thân phận của anh chỉ có một mình Bạch Tâm. Bây giờ nếu anh bước tới thì những người đó cũng sẽ không để ý tới anh, thậm chí còn sẽ bị đám người đó coi như người điên mà đuổi ra ngoài. Sau khi Niếp Lệ đến được mấy phút thì một chiếc xe MPV thông thường có rèm che lại chạy tới, một người phụ nữ mặc quần áo trắng vội vã xuống xe. Đầu tóc cô ta có hơi rối, rất rõ ràng là còn chưa kịp chuẩn bị đã phải ra ngoài. Đây là Bạch Tâm chạy từ nhà tới. Sau khi biết chuyện của khách sạn Huy Hoàng, biết được Giang Cung Tuấn tới thì Bạch Tâm lập tức vội vàng chạy tới, ngay cả thời gian rửa mặt chải đầu cũng không có. Chủ tịch Bạch. Niếp Lệ chào hỏi tôn kính. Chào buổi tối, chủ tịch Bạch. Những người khác cũng chào hỏi theo. Vẻ mặt Bạch Tâm hoảng hốt. Cô ta nhìn ngó khắp nơi nhưng lại không thấy được người mà cô A muốn gặp, vì vậy không khỏi hỏi, Giang Cung Tuấn đâu? Người nhà họ Đường đâu? Tất cả mọi người sửng sốt. Vương Trung cho rằng chủ tịch Bạch tới để gây phiền phức cho đám người nhà họ Đường. Anh ta cũng cho Giang Liên Đoàn Kinh doanh năm tỉnh và thời đại đứng chung một chỗ. Anh ta đứng dậy, bắt đầu tranh công, chủ tịch Bạch, đám người của nhà họ Đường đã bị tôi đuổi đi rồi. Anh ta một năm một mười nói hết những chuyện đã xảy ra lúc trước ở thời đại. Từ lúc người nhà họ Đường đến khách sạn Huy Hoàng, đến khi Liếu Súng xuất hiện, anh ta mới cảm thấy không thích hợp nên lúc này mới đuổi đám người nhà họ Đường đi. Anh ta cho rằng Bạch Tố tới để gây rối, tới để chất vấn vì sao để nhà họ Đường thuê phòng. Cho nên, anh ta trước hết nói rõ chuyện mình sắp xếp phòng, thừa nhận sai lầm. Sau đó mới nói đến chuyện mình lấy công chuộc tội. Vẻ mặt Bạch Tâm âm u đến đáng sợ. Cô ta bước tới, giơ tay lên tát anh ta một tát. Bụp. Tiếng bạt tai rõ ràng, vang dội. Vương Trung không dám đoán giận một câu, túi đầu liên tục xin lỗi, chủ tịch Bạch, tôi xin lỗi. Tôi không biết chuyện nhà họ Ngụy và nhà họ Hứa phong sát nhà họ Đường, nếu biết thì dù có đánh chết tôi cũng không dám cho đám người của nhà họ Đường thuê phòng. Vương Thông rất hài lòng. Tên nhóc Vương Trung này rất biết điều, đã tự mình nhận hết tất cả trách nhiệm. Nhưng Bạch Tâm lại quát mắng, nhà họ Ngụy và nhà họ Hứa là cái thá gì chứ? Liên minh kinh doanh năm tỉnh lại là cái thá gì? Nhà họ Đường chính là khách quý của thời đại, nhà họ Ngụy và nhà họ Hứa phong sát nhà họ Đường thì sao? Người khác sợ hai nhà đó nhưng thời đại của tôi cũng sợ hả? Vương Trung bị chửi đến bối rối. Vương Thông cũng bối rối. Mấy giây sau, Vương Thông bước tới, giơ chân đá vào người Vương Trung, nổi giận mắng, tên khốn kiếp nhà cậu, tôi nói thế nào với cậu hả? Tôi bảo cậu tiếp đón chu đáo người nhà họ Đường, cậu lại làm việc thế nào hả? Bây giờ cậu chính thức bị đuổi. Lúc này, Vương Trung mới phản ứng lại, khóc lóc nói, chủ tịch Bạch, tôi không biết. Người đâu hả? Người nhà họ Đường đang ở đâu? Giang Cung Tuấn đang ở đâu hả? Bạch Tâm quát. Người khác không biết thân phận của Giang Cung Tuấn nhưng cô ta lại biết. Giang Cung Tuấn có ơn đối với cô ta, nếu không có anh thì cô ta vẫn còn là một kẻ trộm mộ mà người đòi đánh. Cho dù hiện tại có không ít kẻ thai to mặt lớn muốn Giang Cung Tuấn chết, nhưng một Giang Cung Tuấn có thể sống sót dưới sự truy sát của cả trăm ngàn quân và các bậc thầy võ đạo của 28 nước thì trong thành phố Tử Đằng này còn có ai có đủ khả năng giết anh? Ở đằng trước Vương Trung giống như đứa nhỏ làm sai, chỉ vào trăm mét phía trước, nói, lúc trước còn ở đằng trước, bây giờ không biết. Lúc này, Giang Cung Tuấn mới bước tới. Bạch Tâm thấy Giang Cung Tuấn thì lập tức đi tới, trên mặt lộ vẻ hay náy, anh Giang, xin lỗi anh, việc này là do tôi sơ suất. Sau này, chỉ cần là chuyện anh giao thì tôi chắc chắn sẽ tự mình đi làm. Giang Cung Tuấn phất tay, nói, bỏ đi đón người nhà họ Đường tới đi. Tốt nhất đừng để chuyện giống như hôm nay xảy ra lần nữa, nếu không thì... Dạ. Bạch Tâm liên tiếp dạ ba tiếng. Tôi đây phải tự mình đi nên tiếp. Giang Cung Tuấn phất tay nói, cô không cần đi về nghỉ ngơi đi, sai những người khác đi. Bạch Tâm quát lên, còn đứng ngơ ngẩn ở đó làm gì, còn không mau đi. Niếp Lệ tức khắc gật đầu, nói, dạ, chủ tịch Bạch. Cô ta tức khắc xoay người rời đi. Nhân viên quản lý của khách sạn Huy Hoàng cũng đi theo sau. Phụ. Lúc này, Bạch Tâm mới thở phào một hơi. Cô ta dương mắt nhìn Giang Cung Tuấn, anh Giang, xin lỗi anh. Giang Cung Tuấn phất tay, không sao, đi về nghỉ ngơi đi. Bạch Tâm không dám từ chối, gật đầu, lên tiếng chào Giang Cung Tuấn xong liền đi. Cách đó trăm mét. Cả đám người nhà họ Đường tụ tập trung một chỗ, có người ngồi dưới đất, cũng có người đứng một bên. Tên ngãi Giang Cung Tuấn này thật sự có thể giải quyết chuyện này hả? Nếu không có cách nào giải quyết chuyện này thì hôm nay chúng ta phải ngủ ngoài đường đó. Giải quyết cái đê cờ hở. Dù sao thì tôi cũng không tin tên nhãi danh đó. Cả nhà Đường Sở Vi đều là sao trộm, chỉ biết mang đến tai họa cho nhà họ Đường. Đúng đó. Nếu không có Đường Sở Vi thì bây giờ chúng ta vẫn còn được ở trong tòa biệt thự lớn, ngồi hưởng máy lạnh. Cả đám người nhà họ Đường đều bất mãn mở miệng. Cả nhà họ Đường đều khiếp sợ đến há hốc miệng. Chương 252, tới nhà họ Liễu. Cả đám người nhà họ Đường đều ngẩn người. Mới nãy còn ngông cuồng tự đại đuổi người. Sao mới một lát đã thay đổi thái độ, tất cả mọi người đều tới tiếp đón chứ? Lẽ nào thật sự là do Giang Cung Tuấn ra mặt? Vương Trung đi tới trước mặt Đường Thành Lâm, tự tát mình một tát, ông Đường, tôi xin lỗi, tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi không biết ông là khách quý của thời đại, nếu sớm biết thì có đánh chết tôi cũng không dám làm khó ông Đường. Vương Thông cũng bước tới xin lỗi, ông Đường,
việc này là do sơ suất của khách sạn Huy Hoàng chúng tôi, cậu ta cũng đã bị đuổi rồi.
Nghiếp Lệ liếc nhìn Vương Thông, nói, ông cũng đã bị đuổi.
Hả?
Vương Thông ngạc nhiên, vội kêu lên, tổng giám đốc Nghiếp, chuyện này không liên quan tới tôi.
Tất cả mọi chuyện đều do tên nhãi Vương Trung này làm, tôi luôn thận trọng làm việc, tôi
thu dọn đồ đạc rồi cút đi.
Nghiếp Lệ không chừa cho Vương Thông một chút mặt mũi.
Bạch Tâm đều đã xuất hiện, vậy có thể tưởng tượng được lai lịch của nhà họ Đường này lớn đến chừng nào, cũng có thể tưởng tượng được anh Giang trong miệng Bạch Tâm có năng lực lớn đến đâu. Không đuổi mấy người này thì làm sao có thể ăn nói.
Những người quản lý khác của khách sạn không dám nói câu nào.
Đường Lăng bị đánh đến mặt mũi bầm dập bước tới, ngẩng đầu đỡ ngực, tiêu căng tự mãn chỉ vào mặt Vương Trung mắng, tên nhóc, lúc trước chính là mày dẫn bảo vệ tới đuổi tao đúng không?
Tao cho mày đuổi tao, cho mày mắt chó khinh người.
Anh ta vừa nói vừa giơ chân đạp Vương Trung.
Vương Trung bị Đường Lăng đạp ngã nhưng lại không dám nói câu nào.
Giang Cung Tuấn từ phía sau bước tới, liếc mắt nhìn Đường Lăng vênh váo tự đắc, hơi lắc đầu, ngăn anh ta lại, bỏ qua đi.
Đã muộn thế này rồi, vẫn nên sớm vào nghỉ đi, nghỉ ngơi sớm chút đi.
Lúc này Đường Lăng mới dừng tay.
Đường Thành Lâm cảm kích nhìn Giang Cung Tuấn, Giang Cung Tuấn, cảm ơn cháu.
Giang Cung Tuấn phất tay.
Nghiếp Lệ bước tới trước mặt Giang Cung Tuấn, vẻ mặt tôn kính, anh Giang, anh xem chuyện này nên giải quyết thế nào mới được.
Tôi đổi hết tất cả nhân viên quản lý và bảo vệ của khách sạn, anh thấy thế nào?
Giang Cung Tuấn thản nhiên nói, tự cô nhìn rồi làm đi.
Nói xong, anh xoay người rời đi.
Giang Cung Tuấn.
Đường Khánh đúng lúc bước tới, gọi anh lại.
Giang Cung Tuấn xoay người nhìn Đường Khánh, nói, tôi sẽ giúp chuyện của Đường Mạnh.
Đường Khánh vội và nói, cảm ơn.
Giang Cung Tuấn cũng không nhiều lời, xoay người rời đi.
Người nhà họ Đường dưới sự hướng dẫn của Nghiếp Lệ bước vào khách sạn Huy Hoàng, rốt cuộc cũng tìm được nơi dừng chân.
Trong một căn phòng tổng thống trong khách sạn, cả đám người nhà họ Đường tụ tập lại một chỗ.
Đường Hiện không nhịn được hỏi, ba, rốt cuộc tên nhóc Giang Cung Tuấn này có lai lịch thế nào?
Nhà họ Đường chúng ta đắc tội với nhà họ Ngụy và nhà họ Hứa, bây giờ cả thành phố Tử Đằng này không hề có người nào dám có liên quan gì đến nhà họ Đường mình, vậy mà Giang Cung Tuấn lại có thể khiến thời đại nghe cậu ta.
Đường Lăng nhớ ra gì đó, chợt nói, ba, chẳng lẽ ba đã quên lần trước lúc ở Nội Kinh Các không phải có một người tên Hà Nhược Loan đi theo Bạch Tâm của thời đại à? Con nghe nói người tên Hà Nhược Loan đó là tổng phụ trách thức ăn của thời đại.
Đường Lăng vừa nói, mọi người đều nhớ tới.
Lần trước Đường Sở Vi cũng vì Hà Nhược Loan nên mới cãi nhau với Giang Cung Tuấn, còn đòi ly hôn với cậu ta.
Hai người này chắc chắn có liên quan đến nhau.
Chắc chắn là Giang Cung Tuấn đi cầu xin Hà Nhược Loan nên Hà Nhược Loan mới ra mặt.
Người nhà họ Đường nghị luận ầm.
Đường Thành Lâm phất tay nói, được rồi, giải tán đi, về ngủ sớm chút đi.
Lúc này mọi người mới rời khỏi căn phòng tổng thống này, về căn phòng khác của mình nghỉ ngơi.
Giang Cung Tuấn lái xe rời khỏi khách sạn Huy Hoàng.
Anh trực tiếp gọi điện cho Quỷ Kiến Sầu.
Quỷ Kiến Sầu đã ngủ rồi.
Ông ta bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, sau khi thấy người gọi tới là Giang Cung Tuấn thì không dám chậm trễ, lập tức bắt máy, anh.
Giang, có gì dặn dò?
Tôi cần địa chỉ nhà họ Liễu.
Là nhà họ Liễu kia à?
Nhà của Liễu Thành Hồng, có đứa con trai tên Liễu Súng.
Được, tôi lập tức điều tra.
Quỷ Kiến Sầu cúp máy, nhanh chóng gọi điện cho tổng bộ, bắt đầu dùng mạng lưới tình báo.
Ông ta rất nhanh đã biết được tất cả tin tức của nhà họ Liễu.
Ông ta gửi tất cả những tin tức đó qua cho Giang Cung Tuấn.
Giang Cung Tuấn đang lái xe chạy tới biệt thự nhà họ Liễu.
Hiện tại, thành phố Tử Đằng có hơi hỗn loạn, thế lực khắp nơi đều dây dưa nhau, rất khó dựa vào quan hệ để cứu Đường Mạnh. Hơn nữa, ngoại trừ Tiêu Giao Vương ra thì anh cũng không còn biết người có chức có quyền nào khác.
Tiêu Giao Vương là tổng chỉ huy của Nam Quân, hiện tại đang trấn giữ ở thành phố Tử Đằng.
Ông ta bị không ít người dòm ngó, một khi làm sai chuyện thì rất có khả năng vạn kiếp bất phục.
Bây giờ, chỉ còn một cách có thể cứu Đường Mạnh.
Đó chính là người nào bắt thì để người đó dẫn ra.
Không bao lâu, anh đã tới biệt thự nhà họ
Liễu.
Bây giờ đã gần 3 giờ sáng, nhưng đèn trên lầu 2 của biệt thự nhà họ Liễu vẫn đang sáng.
Giang Cung Tuấn đậu xe xong thì tới ngay bờ tường căn biệt thự, đặt tay lên tường rào, nhẹ nhàng dùng sức bật người lên, trực tiếp nhảy lên bức tường rào cao hơn 2 mét, ngay sau đó nhảy vào trong biệt thự.
Anh bỏ tường lên lầu 2, bước vào ban công của căn phòng còn sáng đèn trên lầu 2.
Trong phòng,
trong mũi Liễu Súng vẫn còn nhét giấy do anh ta bị Đường Mạnh đánh đến mức chảy rất nhiều máu mũi.
Hôm nay tâm trạng của anh ta không tệ.
Anh ta dùng nhà họ Đường để lịnh bợ Hứa Khung của nhà họ Hứa, sau này có được sự che chở của nhà họ Hứa, anh ta sẽ phát tài, nhà họ Liễu cũng sẽ lên hương.
Bởi vậy, anh ta đã bỏ ra 1 tỷ để tìm một ngôi sao nữ hạng 2.
Trong phòng, bọn họ đang tan giường.
Bên trong vang lên tiếng rên rỉ khiến người khác nhộn nhạo.
Giang Cung Tuấn vừa nhảy vào ban công đã nghe thấy tiếng rên, cho dù anh chưa từng làm chuyện này nhưng cũng biết bọn họ đang làm gì.
Anh nhíu mày, lẩm bẩm, đêm hôm khuya khoắt không ngủ đi, lăn giường cái gì chứ?
Anh muốn xông vào nhưng nghĩ đến việc làm phiền chuyện tốt của người khác cũng không ổn.
Cho nên, anh đứng đợi khoảng 10 phút.
Trong phòng đã yên tĩnh lại.
Lúc này, anh mới đẩy cửa sổ ra, leo cửa sổ vào phòng.
Một người phụ nữ trần như nhộng, dáng người đẹp đẽ đang dựa vào lòng Liễu Súng, ngón tay vuốt ve trên người anh ta, vẻ mặt quyến rũ, "Cậu Liễu, cậu đã hứa với em sẽ đầu tư một bộ phim để em làm nữ chính mà."
"Ha ha, được thôi."
Tâm trạng của Liễu Súng khá tốt, anh ta cười to nói, "Chờ tôi giàu rồi thì chuyện này không thành vấn đề."
Giang Cung Thần nhìn người phụ nữ chui giúp cả người vào chăn, chỉ lộ ra một cái đầu, không khỏi sờ mũi, nói thầm trong lòng, mấy tên cậu ấm nhà giàu thật đúng là biết chơi.
Anh là đàn ông, hơn nữa còn là một người đàn ông tuổi trẻ đầy sức sống,
đứng ngoài nghe mấy tiếng kêu kiểu này khó tránh sẽ tưởng tượng bậy bạn. Anh quyết định lát nữa về nhà chắc chắn phải triền miên với Đường Sở Vi. Cho dù Đường Sở Vi không muốn thì anh cũng sẽ mạnh mẽ muốn cô. Nhịn lâu như vậy rồi, anh không muốn nhịn đến hỏng đâu. Giang Cung Tuấn mang một cái ghế gần đó tới ngồi xuống, nhìn Liêu Súng đã đánh mất năng lực hành động, thản nhiên nở nụ cười, anh nên biết tại sao tôi lại tìm tới anh chứ nhỉ? Liêu Súng hung tợn mắng to, đồ vô dụng. Rốt cuộc cậu đã làm gì tôi hả? Tôi nói cho cậu biết, cậu xong đời rồi. Tôi sẽ tố cáo cậu tội đột nhập nhà người khác, cậu cứ chờ nửa đời sau ở tù đi. Giang Cung Tuấn nở nụ cười khinh miệt. Anh đứng dậy, cầm hơn 10 cây kim trong tay, nhanh chóng đâm kim vào trên người Liêu Súng. Cậu. Liêu Súng cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể, vẻ mặt thay đổi. Giang Cung Tuấn thu hồi kim, thiện tay ném vào trong thùng rác cạnh đó. Nửa đời sau của anh cũng đừng nghĩ tới chuyện gặp phụ nữ nữa. Anh nói xong thì xoay người đi. Sau khi Giang Cung Tuấn đi, Liêu Súng nhanh chóng cởi quần ra. Anh ta rít gào, nhìn ngôi sao nữ còn đang chui rúc trong chăn. Chương 253. Nhà họ Liêu thỏa hiệp ngôi sao nữ nhanh chóng xoay người đứng lên, nhìn vào cái chỗ bị thu nhỏ lại của Liêu Súng. Cô tức khắc ngạc nhiên. Mới vừa rồi còn lớn đến vậy, sao bây giờ lại trở nên nhỏ như thế? Cô bắt đầu dùng tất cả kỹ xảo của mình. Cô ta dùng tay, miệng, ngực. Cô ta đã dùng hết tất cả thủ đoạn nhưng nó vẫn không hề có phản ứng. A a a, tôi nhéo rồi. Bây giờ phải làm sao? Bây giờ phải làm sao hả? Liêu Súng lo lắng kêu lên. Lúc này, Giang Cung Tuấn đã đi đến phòng của Liêu Thanh Hồng. Liêu Thanh Hồng đã ngủ nhưng khi nghe thấy có tiếng người leo vào từ cửa sổ thì bừng tỉnh, nhanh chóng bật đèn, lấy một con dao ra từ đầu giường, kêu lên, ai đó? Chồng à, anh sao vậy? Chuyện bé xé ra to. Người phụ nữ xinh đẹp nằm cạnh ông ta tỏ vẻ oán giận nhưng khi nhìn thấy Giang Cung Tuấn đang bước tới thì sợ tới mức hét lên. A, Giang Cung Tuấn bước tới, kéo ghế ngồi xuống. Giang Cung Tuấn, tên vô dụng nhà cậu tới nhà tôi làm gì hả? Liêu Thanh Hồng thấy Giang Cung Tuấn, tức khắc nổi giận, lấy điện thoại ra định báo cảnh sát. Giang Cung Tuấn châm một điếu thuốc, vẻ mặt thờ ơ, thản nhiên nói, Liêu Thanh Hồng, tôi khuyên ông đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu không có hậu quả gì thì chính ông tự chịu. Liêu Thanh Hồng thấy Giang Cung Tuấn không sợ hãi, nói thầm trong lòng, tên nhóc này đêm hôm khuya khoắt chạy tới đây làm gì, chẳng lẽ tới vì người nhà họ Đường sao? Ông ta nhìn chằm chằm Giang Cung Tuấn, lạnh lùng nói, Giang Cung Tuấn, cậu tới làm gì? Giang Cung Tuấn lấy điện thoại ra, nhìn tư liệu của nhà họ Liêu do Quỷ Kiến Sầu gửi tới, lẩm bẩm, một năm trước, Liêu Súng làm cho một sinh viên nữ mang thai, sau đó còn đẩy cô gái đó từ tầng 8 xuống, một xác hai mạng, cuối cùng nhà họ Liêu lại nói cô sinh viên này tự tử. 3 năm trước, Liêu Thanh Hồng tặng 8 tỷ tiền mặt cho một người phụ trách của một hạng mục nào đó ở thành phố. 5 năm trước, xưởng gia công của nhà họ Liêu cháy, 3 người bị chết cháy, cuối cùng. Đủ rồi. Liêu Thanh Hồng cả giận quát, ngăn Giang Cung Tuấn lại, âm u chất vấn, Giang Cung Tuấn, rốt cuộc cậu muốn thế nào? Liêu Thanh Hồng nóng nảy, ông ta không biết vì sao Giang Cung Tuấn lại biết được những chuyện này. Nếu những việc này bị bại lộ thì nhà họ Liêu sẽ xong đời. Giang Cung Tuấn thản nhiên nói, tôi nghe nói nhà họ Liêu nhằm vào nhà họ Đường, còn bắt Đường Mạnh không có năng lực tự mình sinh hoạt vào đồn cảnh sát. Quả nhiên là tới vì Đường Mạnh. Khuôn mặt Liêu Thanh Hồng tái xanh, xấu xí lạ thường. Giang Cung Tuấn đứng lên, nói, lập tức tới đồn cảnh sát đưa Đường Mạnh tới bệnh viện chữa trị cho tôi, sau đó tới khách sạn Huy Hoàng báo cho nhà họ Đường. Nếu tới sáng mai còn không đi thì tự nghĩ đến hậu quả đi. Giang Cung Tuấn xoay người rời đi. Sau khi anh đi, Liêu Thanh Hồng rơi vào trầm tư. Ông ta đột nhiên lấy điện thoại ra, cảnh sát Trường Triệu, chuyện của Đường Tấn bỏ qua đi. Còn nữa, ông giúp tôi đưa cậu ta tới bệnh viện rồi tới khách sạn Huy Hoàng báo cho người nhà họ Đường đi. Sau khi cân nhắc giữa lợi ích và hậu quả, Liêu Thanh Hồng lựa chọn nghe theo lời Giang Cung Tuấn. Làm vậy có thể sẽ đắc tội nhà họ Ngụy và nhà họ Hứa. Nhưng hai gia tộc lớn này chưa chắc sẽ làm khó ông ta. Không làm theo lời Giang Cung Tuấn thì nhà họ Liêu của ông ta thật sự xong đời, ngay cả cơ hội vực dậy cũng không có. Giang Cung Tuấn lái xe cả đêm, lúc về lại nhà họ Đường thì đã qua 3 giờ, sắp tới 4 giờ sáng. Từ sau khi anh đi, Đường Sở Vi vẫn không ngủ mà ngồi trong phòng đợi. Cho đến khi Giang Cung Tuấn trở về. Chồng, rốt cuộc anh cũng về rồi. Thế nào, mọi chuyện đã giải quyết xong chưa? Giang Cung Tuấn bước tới, không khỏi hỏi. Đã khuya thế này rồi sao em còn chưa ngủ? Mọi chuyện đã giải quyết xong rồi, nhà họ Đường tạm thời đã có chỗ ở không sao rồi, mau ngủ đi. Đường Sở Vi thở phào một hơi. Giang Cung Tuấn nhìn Đường Sở Vi đang ngồi trên giường. Anh nhìn thân hình mặc áo ngủ mỏng manh của cô, nhìn dáng người xinh đẹp như ẩn như hiện sau lớp vải của cô, nhìn khuôn mặt cực kỳ đẹp của cô, tâm trí sao động. Anh bước tới, nằm xuống cạnh cô, không kiềm chế được đưa tay ôm vòng eo thon gọn của C2. Giang Cung Tuấn dựa sát vào người Đường Sở Vi, ngửi được mùi thơm quyến rũ trên người cô. Giang Cung Tuấn là người học y dược. Anh có thể nhận ra được đây là mùi thơm cơ thể chứ không phải mùi nước hoa. Ừ, anh nuốt một ngụm nước bọt, muốn nói lại thôi. Được rồi, đã khuya thế này rồi, mau ngủ đi. Khuôn mặt Đường Sở Vi ửng đỏ, lôi kéo Giang Cung Tuấn đi ngủ. Cô cũng rất chủ động ôm lấy anh, dựa vào. Trong lòng anh, tâm trí Giang Cung Tuấn nhộn nhạo, suy nghĩ không yên. Anh xoay người lại, ôm Đường Sở Vi rồi hôn cô. A. Đường Sở Vi ngạc nhiên kêu lên, vội vàng đẩy Giang Cung Tuấn ra. Giang Cung Tuấn liếm môi một cái, vẻ mặt hiện lên vẻ tươi cười khi vừa thực hiện được âm mưu. Anh vốn định cưỡng ép ngủ Đường Sở Vi, ngủ với vợ mình. Có điều, anh suy nghĩ một lát, cảm thấy vẫn nên quên đi. Chờ sau khi mọi chuyện giải quyết xong, anh tổ chức đám cưới với cô xong thì lại ngủ cùng cô vậy. Không sao, ngủ đi.
Giang Cung Tuấn cười hì hì, hôn được là anh đã thỏa mãn rồi. Anh ôm Đường Sở Vi rồi nhắm mắt lại. Đường Sở Vi đỏ mặt nhìn người nằm cạnh mình, không khỏi nhếch môi, trên mặt hiện lên nụ cười hạnh phúc. Một buổi tối yên lặng trôi qua. Hôm sau, Giang Cung Tuấn ngủ đến tận trưa mới thức dậy. Lúc anh thức dậy, trong nhà còn có những người khác. Đường Thành Lâm, Đường Hiện, Đường Khánh, còn có Đường Bình. Còn đời thứ ba của nhà họ Đường thì lại không có ai tới. Giang Cung Tuấn vừa ngáp vừa ra khỏi phòng, thấy mấy người trong nhà thì không khỏi sửng sốt, nói, ông nội, bác cả, bác hai. Đường Thành Lâm xoay người lại, nói, Giang Cung Tuấn. Đường Khánh cũng đúng lúc đứng dậy, cảm kích nói, Giang Cung Tuấn, cảm ơn cậu vì chuyện tối qua, nếu không có cậu ra mặt thì A Mao vẫn còn phải chịu khổ ở đồn cảnh sát. Giang Cung Tuấn ngáp một cái, cười nói, chuyện này đâu có liên quan gì đến tôi chỉ gọi điện cho Hà Nhược Loan của thời đại mà thôi. Chuyện này đều do Hà Nhược Loan giải quyết đấy. Trên mặt Hà Diệp Mai hiện lên vẻ bất mãn. Bà A bất mãn chuyện Giang Cung Tuấn giúp đám người Đường Thành Lâm. Tên nhóc này không có chút bản lĩnh gì, chỉ dựa vào Hà Nhược Loan, làm màu cũng không xong. Nghĩ đến người giải quyết chuyện này là Hà Nhược Loan, là người của nhà họ Hà bà ta. Bà ta cũng ngẩng cao đầu, tự hào nói, đương nhiên, năng lực của người nhà họ Hà tôi không phải là thứ mấy người có thể tưởng tượng nổi. Nhà họ Đường Lâm vào cảnh khó khăn, không hề có người tới giúp đỡ, cuối cùng lại vẫn phải dựa vào nhà họ Hà chúng tôi. Giang Cung Tuấn bước tới, hỏi, phải rồi, sao mọi người đều tới đây vậy? Có chuyện gì sao? Đường Thành Lâm thở dài nói, tối qua tôi càng nghĩ càng cảm thấy cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách, cho nên hôm nay mới tới thương lượng một chút, xem thử có thể có cách nào giúp gia tộc vượt qua nguy cơ lần này không. Tôi không cầu giàu sang gì cả, ít nhất chỉ cần có thể không lo ăn mặc, có thể yên tâm sinh sống. Giấc mơ của Đường Thành Lâm đã vỡ nát rồi. Giấc mơ của ông ta là dẫn dắt nhà họ Đường trở thành một gia tộc giàu có, trở thành một gia tộc lớn thật sự. Nhưng ông ta dẫn dắt vài chục năm, tới cuối cùng vẫn là công dã tràng. Bây giờ, ông ta đã không còn hy vọng xa vời nữa. Ông ta chỉ mong người nhà họ Đường có thể có một chỗ che mưa chắn gió, có thể ra ngoài tìm việc làm, không lo ăn mặc là được. Giờ phút này, Đường Thành Lâm giống như một con hổ không răng, đã không còn khí phách lúc xưa. Vậy mọi người thương lượng đi. Giang Cung Tuấn nhìn Đường Sở Vi đứng cạnh đó, nói với cô, vợ ơi, anh đi làm đây, có chuyện gì thì gọi điện cho anh. Ừm. Đường Sở Vi gật đầu. Giang Cung Tuấn mượn cớ rời khỏi nhà. Sau khi rời khỏi nhà họ Đường, anh lái xe tới phòng khám Trần Tục để gặp Ngân Mị đã thay tên đổi họ. Trên đường đi, anh lấy điện thoại ra gọi cho Quỷ Kiến Sầu. Giang lão đại, anh cứ dặn dò. Quỷ Kiến Sầu rất biết điều, trực tiếp gọi Giang Cung Tuấn là lão đại. Ông là thần y phương vang danh khắp nơi, ông chắc chắn quen biết vài nhân vật có tiếng trong giới y học nhỉ. Ông có biết nước Đoan Hùng có một người được gọi là Y Vương không? Phải rồi, biệt danh của ông ta là Diệu Thủ Hồi Xuân. Phương Vĩnh Cánh hơi sửng sốt, nhíu mày trả lời, lão đại, người mà cậu nói cũng không phải người của nước Đoan Hùng mà là người nước Cao Ly. Người này là thần y nổi tiếng ở nước Cao Ly, y thuật cực kỳ cao. 5 năm trước, lúc tôi tới Cao Ly thì đã từng gặp ông ta một lần, có giao lưu sơ qua. Tuy người này có xuất thân từ nước Cao Ly nhưng lại có thành tựu cực lớn trong trung y liệt. Phải rồi. Phương Vĩnh Cánh dừng một lát rồi nói, ở nước Cao Ly không gọi là trung y mà gọi là Hàn y liệt. Hàn y đã từng là một nhánh của trung y liệt, nhưng Y Vương lại nói trung y sao chép từ Hàn y liệt, Hàn y mới là chính thống. Phương Vĩnh Cánh đơn giản kể lại mọi chuyện. Giang Cung Tuấn trầm mặt nói, tôi cần toàn bộ tư liệu của người này. Lão đại, cậu làm vậy không phải là đang làm khó tôi hả? Mạng lưới tình báo của tôi còn chưa điều tra được tới chuyện ở nước ngoài. Ông nghĩ cách đi, trước khi trời tối gửi cho tôi. Giang Cung Tuấn nói xong thì lập tức cúp máy. Chương 254. Mồi câu của Giang Cung Tuấn. Phương Vĩnh Cánh bị Giang Cung Tuấn uy hiếp, bị cưỡng ép thỏa hiệp. Hiện tại, ông ta cũng chỉ có thể nghe theo lời Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn muốn có tin tức của Y Vương vậy thì ông ta chỉ có thể vận dụng hết tất cả tài nguyên của mình để thăm dò, làm hết sức để gửi tài liệu chi tiết đến trước mặt Giang Cung Tuấn trước khi trời tối. Sau khi gọi điện thoại, Giang Cung Tuấn tiếp tục lái xe đến phòng khám Trần Tục. Ngân Mi đã đổi tên thành Giang Ly. Hiện tại, thân phận của cô ta là đứa em gái họ hàng xa của Giang Cung Tuấn. Giang Ly đang ngồi trên ghế, chống cằm, đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa. Giang Cung Tuấn vừa bước vào thì cô ta đã lập tức hoàn hồn, vội vã đứng dậy, trên mặt nở nụ cười, ngọt ngào chào hỏi, "Anh Giang." Lúc này, dáng vẻ của cô ta rất giống em gái nhỏ nhà bên, không hề dính dáng gì tới một sát thủ máu lạnh. "Ừm." Giang Cung Tuấn bước vào, ngồi xuống bên cạnh, hỏi, "Vết thương sao rồi?" Giang Ly vừa cười vừa nói, "Chút vết thương nhỏ đó không là gì cả, lúc trước, mỗi khi làm nhiệm vụ thì đều vượt qua không ít sóng to gió lớn. Tôi bình phục khá tốt, mấy hôm nữa là có thể khỏi rồi." Giang Cung Tuấn gật đầu nói, mau sớm dưỡng thương cho tốt, kế tiếp tình hình ở thành phố Tử Đăng sẽ rất hỗn loạn, tôi lo kẻ địch sẽ cho cùng dứt dậu mà ra tay với vợ tôi. Cho nên, tôi cần cô âm thầm bảo vệ tốt vợ của tôi. Giang Cung Tuấn biết từ sau khi anh rời vị trí hoặc có lẽ là từ khi anh nộp đơn xin tạm rời vị trí để về lại thành phố Tử Đăng thì đã có người âm thầm lưu tính. Bây giờ chỉ mới nhằm vào Thương hội Thứ Hải, Liên minh Năm Tỉnh, kẻ lợi hại thật sự vẫn chưa ra tay, vẫn còn chưa ngoi lên mặt nước. Anh cần phải sớm sắp xếp xong việc bảo vệ an toàn cho Đường Sở Vi. Anh cũng lo rằng chỉ có một mình Giang Ly thì hoàn toàn không đủ. Mặc dù Giang Ly rất mạnh nhưng cô ta cũng chỉ là một trong 3 vị sát thủ cấp SSS ở Hắc Điện. Nếu Hắc Điện lại phái ra sát thủ cấp SSS mà sát thủ lại ở trong tối, vậy thì dù cho có Giang Ly cũng không bảo vệ được. Anh cần nhiều cao thủ hơn, mà anh lại không thể phái quân Hắc Long tới bảo vệ Đường Sở Vi. Giang Ly,
cô có cách liên lạc với những sát thủ khác của Hắc Điện không?
Thử.
Giang Ly nhìn Giang Cung Tuấn, hỏi anh Giang, anh có ý gì hả? Anh đang nghi ngờ tôi vẫn còn có quan hệ với Hắc Điện sao? Hiện tại tôi đã phản Hắc Điện, bị cho vào danh sách cần phải giết của Hắc Điện rồi, sao tôi còn dám liên lạc với những sát thủ khác?
Giang Cung Tuấn xua tay, không phải tôi nghi ngờ cô, tôi chỉ muốn có thêm nhiều sát thủ hơn để dùng mà thôi.
Giang Ly thở phào một hơi. Tôi quả thật chưa từng liên lạc với những sát thủ khác của Hắc Điện, hơn nữa cũng không biết những sát thủ đó của Hắc Điện là người như thế nào. Bọn họ có thể là nhân viên văn phòng, cũng có thể là người hát phụ ở quán bar, cũng có thể là công nhân ở công trường.
Giang Ly hít sâu một hơi. Hắc Điện là một tổ chức rất phức tạp. Ở Hắc Điện có hai loại sát thủ.
Giang Cung Tuấn cũng hứng thú, nói nghe thử xem.
Giang Ly nói, một loại là sát thủ do chính Hắc Điện bồi dưỡng, là cô nhi được Hắc Điện tìm thấy trên toàn thế giới. Từ nhỏ, bọn họ đã bắt đầu được bồi dưỡng cách giết người, để họ tự giết lẫn nhau, người có thể sống tới cuối cùng thì có thể có cơm ăn, có thể còn mạng để sống. Cho nên, những sát thủ được bồi dưỡng ra bằng cách đó đều là những người có thủ đoạn độc ác. Còn có một loại khác là sát thủ làm thuê. Loại sát thủ này không rõ thân phận, chỉ cần xuất hiện vào lúc Hắc Điện cần, nhận nhiệm vụ từ Hắc Điện, sau khi làm xong thì Hắc Điện sẽ lấy 20% tiền thù lao.
Giang Cung Tuấn hơi gật đầu, liếc mắt nhìn Giang Ly, hỏi cô ta, vậy cô là loại sát thủ nào?
Loại đầu tiên. Vẻ mặt Giang Ly ảm đạm, mở miệng nói, từ lúc tôi bắt đầu có ký ức thì đã đối diện với máu tươi. Từ nhỏ tôi đã bị nhốt trong lồng, chiến đấu với chó dữ, với sói hoang.
Giang Mị nói về chuyện mình đã trải qua.
Về thời thơ hấu bi thảm của cô ta. Cô ta đã sớm rời muốn rời khỏi Hắc Điện nhưng lại không dám. Bởi vì cô ta hiểu được sự hùng mạnh của Hắc Điện, một khi sát thủ muốn từ chức ở ẩn thì thứ chờ đợi bọn họ chỉ có cái chết.
Giang Cung Tuấn suy tư.
Anh bỗng nhiên nói, hiện tại Hắc Điện đã triển khai truy sát cô, nếu cô xuất hiện thì người của Hắc Điện có xuất hiện không?
Giang Ly nhìn Giang Cung Tuấn, hỏi, anh Giang định dùng tôi làm mồi nhử sao?
Ừ, Giang Cung Tuấn gật đầu.
Bây giờ, tôi đang cần nhiều cao thủ hơn nữa.
Cô là sát thủ cấp SSS của Hắc Điện, hiện tại Hắc Điện đã triển khai truy sát cô, chỉ cần cô xuất hiện thì người xuất hiện để giết cô chắc chắn là sát thủ cấp SSS, chỉ cần có sát thủ cấp SSS nào dám xuất hiện thì tôi chắc chắn sẽ khiến người đó có đi không về.
Giang Ly lập tức gật đầu, có gì cần tôi làm thì anh Giang cứ việc dặn dò.
Giang Cung Tuấn xua tay, nói, tôi chỉ tìm cô thương lượng trước một chút, giờ ép vu sao thì đây cũng là chuyện nguy hiểm.
Bây giờ cô cứ dưỡng thương trước, chờ sau khi vết thương lành, Tào Hấn cũng xuất hiện thì chúng ta lại thương lượng kế hoạch hành động chi tiết.
Được.
Giang Ly gật đầu.
Giang Cung Tuấn thương lượng với Giang Ly một lát rồi rời đi.
Anh vừa thức dậy đã chạy tới đây, đến bây giờ vẫn chưa ăn cơm.
Anh lái xe về phía thành phố, vào một quán bún làm ăn có vẻ không tệ, gọi một tô bún thịt dê.
Quán này làm ăn khá tốt, hơn 10 cái bàn hầu như đều có người ngồi chật kín.
Giang Cung Tuấn tìm một cái bàn trống để ngồi, sau khi gọi một tô bún thì kiên nhẫn chờ phòng bếp bưng bún lên.
Lúc này, một cô gái tóc đen, đeo kính râm, mặc quần áo đen vừa người bước vào.
Cô ta nhìn xung quanh một lượt, thấy các bàn của quán hầu như đều có người ngồi đầy, chỉ có bàn của Giang Cung Tuấn là còn chỗ trống.
Cô ta bước tới chỗ anh, thản nhiên cười một cái rồi ngồi xuống đối diện anh.
Sau đó, cô ta xoay người nói với nhân viên phục vụ, cho tôi một tô bún thịt dê tô lớn, thêm nhiều thịt dê và bún.
Giang Cung Tuấn cũng không để ý đến việc có người ngồi đối diện mình, thậm chí còn chưa từng ngẩng đầu lên nhìn.
Anh đang cầm điện thoại chơi trò tợ lạn vịt zombie.
Sau khi Đan Tiến gọi bún thì nhìn ngó khắp
nơi, dường như tò mò với tất cả mọi thứ.
Cuối cùng, tầm mắt của cô ta dừng lại trên người Giang Cung Tuấn.
Cô ta thấy anh rất nghiêm túc nên không khỏi hỏi, chú à, chú đang chơi gì vậy?
Giang Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn cô ta.
Anh thản nhiên nói, tôi già đến vậy à?
Tôi chỉ mới 27 thôi.
Đan Tiến đeo kính râm, mặc quần áo đen nghịch ngờ thẻ lưỡi, 27 còn không già à?
Giang Cung Tuấn nhìn kỹ cô ta.
Tuy cô ta đang ngồi nhưng Giang Cung Tuấn vẫn có thể đoán được cô ta cao khoảng 1m7.
Dáng người cô ta rất đẹp, quần áo vừa người, bộ ngực bằng thẳng.
Cô ta đeo kính râm đắt tiền che hết nửa khuôn mặt.
Nhưng cho dù vậy thì cũng có thể nhìn ra được cô ta có một làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, là một người đẹp.
Giang Cung Tuấn chỉ nhìn thoáng qua một lát rồi lại cúi đầu tiếp tục chơi game.
Đan Tiến tháo kính râm, lộ ra khuôn mặt tinh xảo của mình.
Đôi mắt cô ta trong suốt, dường như có linh khí.
Cô ta chớp đôi mắt to linh động đó, chú à, game có gì vui để chơi chứ?
Chú ngẩng đầu nhìn người đẹp chút đi, nhìn xem tôi có đẹp hay không.
Đan Tiến rất có lòng tin với vẻ đẹp của mình.
Lúc này, nhân viên phục vụ đã bưng bún tới đặt lên bàn, bún của quý khách, mời thưởng thức.
Giang Cung Tuấn cầm lấy đũa bắt đầu ăn.
Từ đầu tới cuối cũng không liếc mắt nhìn Đan Thiến.
Đan Thiến không vui.
Cô ta xinh đẹp như hoa, đã được bầu chọn là người đẹp nhất phương Bắc. Ở phương Bắc, cho dù cô ta đi tới đâu cũng sẽ trở thành tiêu điểm được mọi người ngắm nhìn. Hiện tại đi tới thành phố Tử Đằng lại bị người khác không để ý tới.
Này!
Cô ta cướp lấy đôi đũa của Giang Cung Tuấn.
Cô bị bệnh hả?
Giang Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn cô ta, mang, có bệnh thì đi bệnh viện đi.
Anh nói xong thì cướp lại đôi đũa.
Lúc này, một đám người vội vội vàng vàng xông vào.
Dọn dẹp hết đi.
Một người đàn ông trung niên kêu to, tất cả mọi người lập tức rời khỏi.
Mấy người trong quán bún đều biết có nhân vật lớn tới nên đều rối rít rời đi.
Người đàn ông trung niên bước tới trước mặt Đan Thiến, tỏ vẻ tôn kính nói, cô chủ.
Hừ, không có ý nghĩ gì hết, bị mấy người tìm ra rồi Đan Thiến thấy nhàn chán.
Người đàn ông trung niên liếc nhìn Giang Cung Tuấn rồi đột nhiên nháy mắt với mấy người mặc vest đen, nói, kéo ra ngoài, đánh gãy hai chân, móc hai mắt ra. Đan Tiến vừa nghe thì sốt ruột, đứng lên nói, Lỗ Sâm, ông làm gì vậy?
Hừ, Lỗ Sâm hừ lạnh một tiếng, dám cướp đồ trong tay cô chủ, đáng chết.
Đan Tiến lạnh lùng nói, tôi cảnh cáo ông, đừng có làm loạn, người này là bạn tôi.
Giang Cung Tuấn không nhìn mọi việc đang diễn ra, chỉ cúi đầu ăn.
Mà Đan Tiến lại đứng dậy lôi kéo anh, đừng, đừng ăn nữa sẽ mất mạng đấy.
Cô ta kéo Giang Cung Tuấn đi.
Tôi còn chưa ăn xong mà.
Làm gì đó, vung.
Đan Tiến không buông tay, kéo anh đi ra ngoài, còn xoay người cảnh cáo Lỗ Sâm, Lỗ Sâm, tôi cảnh cáo ông, đừng đi theo tôi.
Ngăn lại.
Người đàn ông trung niên quát lên.
Mười mấy người đàn ông mặc vest đen đứng ở cửa ngăn cản đường đi của Đan Tiến và Giang Cung Tuấn.
Chương 255. Nhà họ Đan ở phương Bắc. Giang Cung Tuấn nhìn hai mươi mấy người đàn ông mặc vest đen đang đứng trước mặt anh. Nhưng người này đứng thẳng tắp, huyệt thái dương hơi nhô lên, vừa nhìn đã biết được huấn luyện nghiêm khắc, là cao thủ có thân thủ nhanh nhạy. Anh không khỏi tò mò. Cô gái này là ai, sao lại có nhiều vệ sĩ đi theo đến vậy?
Đan Tiến xoay người lại, tức giận nói, Lỗ Sâm, ông đang làm gì vậy hả?
Lỗ Sâm là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, mặt hình thoi, để tóc ngắn, ăn mặc khác giản dị.
Ông ta bước tới, tôn kính nói, cô chủ, ông chủ đã bảo chúng tôi phải theo sát cô, không rời nửa bước.
Hiện tại, ông chủ vẫn còn có chuyện phải làm, sáng sớm mai là có thể đến thành phố Tử Đằng.
Tôi đã không còn là con nít rồi, đừng cứ luôn phái người theo tôi có được không hả?
Đan Tiến lộ vẻ bất mãn, kéo Giang Cung Tuấn xông thẳng ra ngoài, còn đấm đá mấy tên vệ sĩ đứng ở cửa. Những tên vệ sĩ đó cũng hoàn toàn không dám đánh trả.
Lỗ Sâm cũng rất bất đắc dĩ.
Ông ta dặn dò, đi theo đi.
Vâng.
Đám vệ sĩ này lập tức đi theo.
Giang Cung Tuấn bị kéo mạnh đi theo cô ta vào một trung tâm thương mại.
Trong một khu nghỉ ngơi của trung tâm thương mại,
Đan Tiến vô ngực, trong lòng vẫn còn sợ hãi, lẩm bẩm, cuối cùng cũng thoát được rồi.
Cô ta nói xong thì nhìn Giang Cung Tuấn, lấy một tờ tiền trị giá 300.000 ra đưa cho anh, đây là tiền bồi thường vì cắt ngang việc ăn bún của anh.
Giang Cung Tuấn cầm tiền, nói, cảm ơn.
Anh xoay người rời đi. Đan Tiến hệt như một con chim sẻ nhỏ vừa thoát khỏi lồng, bắt đầu hưng phấn.
Cô ta vừa xoay người định đi thì cảm thấy chóng mặt, lập tức ngã xuống đất, chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất xỉu.
Giang Cung Tuấn nghe thấy động tĩnh phía sau thì xoay người lại nhìn. Anh thấy Đan Tiến ngã xuống đất, không khỏi nhíu mày, bước tới cạnh cô ta.
Anh ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng lay cô ta, "Này, cô sao vậy?"
Anh cảm thấy sắc mặt của Đan Tiến không ổn. Cả khuôn mặt cô ta tái nhợt, đổ mồ hôi đầy đầu, lông mi cũng dính vài giọt nước mắt.
Giang Cung Tuấn nhíu mày.
Anh đặt tay lên mạch của cô ta.
"Lạnh quá."
Giang Cung Tuấn như vừa chạm vào một tảng băng. Sau khi đặt tay lên mạch đập của Đan Tiến thì không khỏi nhíu mày.
Lúc này, tiếng bước chân hỗn loạn vang lên.
Lỗ Sâm dẫn theo mười mấy vệ sĩ xuống tới, người còn chưa đến nơi thì đã hét lên, "Đừng, đừng đụng vào cô chủ."
Ông ta nhanh chóng đi tới, nói, "Mau, mau đưa cô chủ tới bệnh viện."
Giang Cung Tuấn nhíu mày, nói, "Tình trạng của cô ta như vậy hẳn sẽ không trụ nổi tới bệnh viện."
Nghe vậy, Lỗ Sâm lập tức lấy ra một viên thuốc định cho Đan Tiến uống.
Giang Cung Tuấn lại cầm lấy viên thuốc, không những đặt trước mũi người thử mà còn liếm viên thuốc. Anh cảm thấy mình như đang liếm một cái bàn ủi nóng bỏng. Đầu lưỡi còn chuyển đến cảm giác bỏng cháy.
"Cậu làm gì vậy?"
Lỗ Sâm quát, sau đó giật lại thuốc, đang định đút cho Đan Tiến uống.
Giang Cung Tuấn thản nhiên nói, "Thuốc này quá nóng, cho dù có thể giảm được cái lạnh trong người cô ta nhưng sẽ gây tổn thương cực lớn đối với cơ thể, nếu uống một thời gian dài thì chắc chắn sẽ chết."
Lỗ Sâm nhìn Giang Cung Tuấn, nghi ngờ hỏi, "Cậu là bác sĩ sao?"
"Ông ta từ phương Bắc tới đây chính là vì đại hội trung y lần này. Ông ta muốn nhân đại hội trung y này mà cầu một vài bác sĩ trung y có tiếng ra tay xem bệnh giúp Đan Tiến."
"Đúng vậy, để tôi thử xem."
Giang Cung Tuấn gật đầu, nói với mấy vệ sĩ xung quanh, đứng thành một vòng tròn rồi xoay người sang chỗ khác.
Mấy tên vệ sĩ nhìn Lỗ Sâm.
Lỗ Sâm dẫn Đan Tiến tới thành phố Tử Đằng là để tìm bác sĩ.
Thành phố Tử Đằng là thành phố của thuốc, nói không chừng có thần y thật sự ẩn giữa đám người bình thường.
Vì vậy, ông ta tức khắc nói, "Nghe theo."
"Vâng."
Mấy tên vệ sĩ lập tức làm theo.
Sau khi vây thành vòng tròn xung quanh Đan Tiến thì lập tức xoay người lại.
Giang Cung Tuấn nhìn Lỗ Sâm, nói, "Ông cũng xoay người lại đi.
Cậu định làm gì?"
Vẻ mặt Lỗ Sâm trầm xuống.
Giang Cung Tuấn thấy ông ta không xoay người lại thì cũng không nói gì thêm.
Anh đỡ Đan Tiến dậy, để cô ta khoanh chân ngồi dưới đất, sau đó kéo áo cô ta lên, nửa người tên của cô ta chỉ còn thấy ba chỗ.
"Cậu!"
Lỗ Sâm tức khắc nổi giận.
Giang Cung Tuấn hét lên, "Câm miệng."
Anh đưa tay ra sau lưng, lấy kim châm đã chuẩn bị sẵn ra, sau khi khử trùng kim châm thì cắm thẳng kim lên người Đan Tiến. Anh vừa ra tay đã làm Lỗ Sâm ngạc nhiên. Anh ra tay vừa nhanh vừa chính xác, làm Lỗ Sâm nhìn tới hoa mắt. Chỉ vài giây sau, trên người Đan Tiến đã cắm hơn 10 cây kim châm.
"Đố cô ta!"
Nghe được tiếng của Giang Cung Tuấn thì Lỗ Sâm mới phản ứng lại, đưa tay đỡ vai Nở Thiến để cô ta không ngã xuống.
Giang Cung Tuấn tới phía sau cô ta, bắt đầu xoa bóp một số kinh mạch và huyệt đạo trên người cô ta.
Rất nhanh, kim châm trên người cô ta đã toát ra khói trắng, một ít khí lạnh theo kim châm bay ra khỏi cơ thể.
Đan Tiến đang hôn mê từ từ tỉnh lại.
Cô ta cảm thấy cả người hơi lạnh, muốn cử động nhưng lại không thể nhúc nhích được.
"A!"
Cô ta cảm giác được quần áo của mình bị kéo
lên, vì vậy hét lên.
Nhưng bây giờ cô ta rất yếu, dù hét cũng không có chút sức.
Giang Cung Tuấn thấy khí lạnh trong người Đan Tiến đã thoát ra ngoài gần hết thì mới rút kim rồi nói, "Tự mình đứng lên mặc quần áo đi."
Đan Tiến nhanh chóng đứng lên nhưng bởi vì không có sức lực nên vừa mới đứng dậy thì đã ngã vào lòng Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn ôm lấy eo nhỏ của cô ta để đỡ nên cô ta mới không ngã xuống đất. Đan Thiến ngẩng đầu lên. Cô ta nhìn khuôn mặt không quá đẹp trai nhưng lại dễ nhìn càng thấy hấp dẫn của anh, nhịp tim không ngừng tăng nhanh. Giang Cung Tuấn đỡ cô ta đứng vững rồi mới thả tay ra, liếc nhìn trước ngực cô ta. Cô ta có vóc dáng rất đẹp, mặc một chiếc áo ngực đen viền hoa chỉ che hơn nửa bầu ngực, còn lại đều lộ ra ngoài. Giang Cung Tuấn xấu hổ ho khan, khụ, mau mặc quần áo vào. Đan Thiến đỏ mặt, nhanh chóng kéo áo xuống, sửa sang lại quần áo. Giang Cung Tuấn xoay người rời đi. Thần y Liễu, xin dừng bước. Lỗ Sâm gọi lại Giang Cung Tuấn, túi người 90 độ, cung kính nói, tôi là quản gia Lỗ Sâm của nhà họ Đan ở phương Bắc, đây là cô chủ Đan Thiến của chúng tôi. Lỗ Sâm xin đại diện cho nhà họ Đan mở thần y tới làm khách ở nhà họ Đan ở thành phố Từ Đằng. Giang Cung Tuấn xua tay, nói, miễn đi. Nói xong, anh lại xoay người đi. Cho đến khi Giang Cung Tuấn đi rồi thì Đan Thiến mới hoàn hồn lại. Cô ta đỏ mặt, nhìn bóng lưng Giang Cung Tuấn, trên mặt hiện lên ý cười khó phát hiện. Lỗ Sâm, tôi đột nhiên ngất xỉu, anh ta cứu tôi đúng không?
Vâng.
Lỗ Sâm gật đầu. Đan Thiến có bệnh cũ, mấy năm nay ông ta không biết đã mời bao nhiêu người có y thuật cao tới. Nhưng ông ta lại chưa từng thấy ai có thể dùng cách châm cứu để loại bỏ khí lạnh trong người Đan Thiến. Viên thuốc mà ông ta cầm theo là thuốc do một vị thần y luyện chế vào 10 năm trước, thuốc này có thể giúp Đan Thiến loại bỏ khí lạnh. Có điều, thần y cũng đã nói, thuốc này chỉ có thể áp chế, lại không thể trị hết tận gốc. Thần y còn nói Đan Thiến sẽ không sống qua 20 tuổi, mà Đan Thiến đã gần 20 tuổi rồi. Trước đây, mỗi khi có đại hội trung y, nhà họ Đan đều sẽ tới thành phố Tử Đằng để tìm bác sĩ có tiếng chữa bệnh cho Đan Thiến. Có điều, những bác sĩ đó đều cho một đơn thuốc giống nhau, hoàn toàn không dùng được. Lỗ Sâm không ngờ lần này có thể gặp được cao nhân. Cô chủ, cô được cứu rồi. Người này có thể dễ dàng đẩy khí lạnh trong người cô ra thì chắc chắn có thể hoàn toàn chữa khỏi cho cô. Lỗ Sâm kích động nói. Lỗ Sâm, tôi muốn toàn bộ tư liệu của anh ta. Đan Thiến nói, sau đó sửa sang lại quần áo xốc xếp, đẩy ra đám vệ sĩ đang vây quanh mình rồi xoay người rời đi. Chương 256. Điện thoại của Hứa Linh sau khi cứu Đan Thiến, Giang Cung Tuấn lập tức rời đi. Dưới tình huống bình thường thì anh sẽ không ra tay cứu người. Lần này anh cứu cô ta chẳng qua là vì cảm thấy Đan Thiến cũng không phải người xấu, cũng không có ý xấu gì. Chỉ dựa vào việc Lỗ Sâm muốn đánh gãy chân anh nhưng Đan Thiến lại dẫn anh rời khỏi đã đủ để anh đoán được cô ta là một cô gái hiền lành. Giang Cung Tuấn lại đi ăn cơm. Cùng lúc đó, con đường thuốc ở thành phố Từ Đằng. Liêu Thạnh Hồng dẫn Liêu Súng đến khám ở chỗ mười mấy bác sĩ trung y già. Nhưng những bác sĩ trung y già đó đều lắc đầu, tỏ vẻ rằng không có cách nào trị được bệnh cho Liêu Súng. Ba, làm sao đây? Con còn chưa kết hôn, con còn chưa chơi đủ, con còn muốn lăn giường với nhiều phụ nữ hơn. Liêu Súng sốt ruột đến sắp khóc. Đêm qua, ngôi sao nữ gợi cảm kia đã giúp anh ta cả đêm nhưng anh ta vẫn không có bất cứ phản ứng nào. Liêu Thạnh Hồng cũng khó xử. Khám người bác sĩ đến vậy nhưng cũng không có cách nào. Súng Nhi, con đừng sốt ruột, trung y không được thì chúng ta đi khám tây y đi, ba dẫn con tới bệnh viện khám. Liêu Thạnh Hồng dẫn Liêu Súng đến bệnh viện kiểm tra toàn thân. Nhưng kết quả kiểm tra lại là cơ thể một mất một số chức năng dẫn đến việc chỗ đó bị mất năng lực, muốn trị tận gốc rất phiền phức, thậm chí có thể nói là không có khả năng. Sau khi có kết quả, Liêu Súng xem ngất xỉu. Giang Cung Tuấn khôn tiếp. Liêu Thạnh Hồng tức giận mắng. Ba, con cầu xin ba đi tìm Giang Cung Tuấn bảo cậu ta chữa khỏi cho con đi ba, con không muốn sống cả đời như vậy đâu. Liêu Súng kéo tay Liêu Thạnh Hồng, không ngừng cầu khẩn. Liêu Thạnh Hồng vội nói, Súng Nhi, đừng sốt ruột, đừng sốt ruột. Ngày mai là đại hội trung y liễu, đến lúc đó sẽ có rất nhiều bác sĩ có tiếng trong cả nước tới tụ hội, chắc chắn có người có thể trị khỏi cho con. Bảo Liêu Thạnh Hồng đi cầu xin Giang Cung Tuấn. Đây là chuyện không có khả năng. Cho dù Liêu Thạnh Hồng ông ta không phải kẻ hai to mặt lớn nhưng cũng là một người có giá trị vài trăm tỷ, sao có thể hạ mình đi cầu xin một kẻ ở rể nhà người khác chứ? Sau khi Giang Cung Tuấn cứu Đan Thiến, Lỗ Sâm đã phái người đi điều tra tin tức của anh. Giang Cung Tuấn cũng là người có tiếng ở thành phố Từ Đằng. Cái khiến anh nổi tiếng không phải là việc anh tài giỏi đến đầu mà lại là việc anh là một tên vô dụng tới ở rể nhà họ Đường. Trong một biệt thự lớn ở thành phố Từ Đằng, Đan Thiến nhàm chán ngồi trên ghế sofa, trước người cô ta lại có mấy tên vệ sĩ đang đứng. Cô ta nhìn mấy tên vệ sĩ trước mặt, bất mãn nói, đủ rồi, mấy người ra ngoài đi. Đây là ở nhà, có thể có nguy hiểm gì hả? Các người cứ như trùng theo đôi vậy, phiên chết mất. Lúc này, Lỗ Sâm bước tới. Cô chủ, điều tra được rồi. Đan Thiến tức khắc hăng hái, kích động kêu lên, mau nói cho tôi biết anh ta là ai đi. Lỗ Sâm nói, người cứu cô chủ tên là Giang Cung Tuấn, ở rể ở nhà người khác tại thành phố Từ Đằng. Gia tộc mà cậu ta ở rể là nhà họ Đường, đã từng là một gia tộc hàng hai, có tài sản hơn 100 tỷ. Có điều, trong khoảng thời gian này, vợ của Giang Cung Tuấn là Đường Sở Vi đắc tội một vài gia tộc lớn khiến nhà họ Đường bị đánh sập, hoàn toàn bị tiêu diệt. Lỗ Sâm nói hết tất cả tin tức mình điều tra được cho Đan Thiến. Từ chuyện Đường Sở Vi từ một người phụ nữ xấu xí nhất biến thành người phụ nữ đẹp nhất thành phố Từ Đằng. Tất cả đều nhờ Giang Cung Tuấn. Thế nhưng, mọi người ở thành phố Từ Đằng đều đồn rằng Giang Cung Tuấn là một kẻ vô dụng, không hề có ai nói đến ý thuật của anh. Đan Thiến sơ cằm, lẩm bẩm nói, chuyện này thật kỳ lạ. Một người có thể trị khỏi vết sẹo toàn thân của Đường Sở Vi, có thể cứu sống tôi thì chắc chắn rất giỏi y thuật. Một người như vậy sao lại cam lòng ở rể nhà họ Đường, trở thành một kẻ vô dụng chứ? Lỗ Sâm. Cô chủ, cô cứ dặn dò. Đan Thiến nói,
cầm 300 tỷ tới gặp Giang Cung Tuấn để cảm ơn ân cứu mạng của anh ta, đồng thời lôi kéo anh ta qua. Tôi muốn anh ta làm bác sĩ riêng của tôi.
Vâng, tôi lập tức đi ngay.
Lỗ Sâm gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Đồng thời, ông ta còn gọi điện thoại cho ông chủ đang ở phương Bắc xã xôi để báo cáo tình huống. Làm theo lời của Thiến đi. 300 tỷ không là gì đối với nhà họ Đan tôi cả, nhất định phải khiến Giang Cung Tuấn trở thành bác sĩ riêng của Thiến.
Vâng.
Lỗ Sâm cúp điện thoại, sau đó nhanh chóng đi tìm Giang Cung Tuấn. Mà Giang Cung Tuấn thì lại đang trên đường trở về nhà họ Đường. Đám người Đường Thành Lâm vẫn chưa rời khỏi, vẫn còn đang ở nhà họ Đường. Bọn họ đã thương lượng cả ngày nhưng vẫn chưa thương lượng ra kết quả gì. Giang Cung Tuấn lười để ý tới họ. Anh muốn để cho đám người nhà họ Đường chịu chút đau khổ trước, chờ đến khi đại hội y thuật kết thúc thì sẽ giúp đỡ họ. Cho nên, anh quay về phòng mình. Đường Sở Vi đang trước bàn, chăm chú đọc quyển sách đang cầm trên tay.
Vợ ơi, em đang xem gì vậy?
Đường Sở Vi đặt sách xuống, cười nói, em ở nhà chán quá, không biết làm gì nên mới đi mua vài quyển sách để đọc. Giang Cung Tuấn tán thưởng gật đầu, ừ, rất tốt. Giang Cung Tuấn rất hài lòng vì Đường Sở Vi không cảm chịu trước nhà họ Đường, đến bây giờ vẫn không quên học tập. Lúc này, điện thoại của anh vang lên. Đây là một dãy số xa lạ. Giang Cung Tuấn bắt máy.
Alo, ai vậy?
Là tôi, Hứa Linh đây. Nghe thấy tiếng của Hứa Linh, Giang Cung Tuấn không khỏi nhíu mày, hỏi, sao vậy, có chuyện gì không? Trong điện thoại vang lên tiếng gở trách của Hứa Linh, Giang Cung Tuấn, có người nào đi làm như anh không hả? Anh nhận 15 triệu tiền lương của thời đại nhưng lại không làm việc, lâu như vậy mà vẫn chưa ký được một đơn nào cả. Giang Cung Tuấn nhíu mày. Hứa Linh này sao lại bắt đầu quản anh chứ? Đường Sở Vi hỏi, chồng à, ai vậy anh? Giang Cung Tuấn trả lời, là Tử Tinh.
Hử?
Đường Sở Vi liếc nhìn anh, nói, mở loa ngoài đi. Giang Cung Tuấn bất đắc dĩ bật loa ngoài. Giang Cung Tuấn, làm việc thì phải nghiêm túc một chút, tiền lương 15 triệu là trò không à? Có nhân viên nào có nghiệp vụ như anh không hả? Anh lập tức tới công ty cho tôi. Nếu trong vòng nửa tiếng mà tôi không thấy anh thì anh thu dọn đồ đạc cút đi.
Tốt tốt tốt.
Giang Cung Tuấn nhìn Đường Sở Vi, bất đắc dĩ nói, Hứa Linh là phó chủ tịch của thời đại, phụ trách tất cả công việc lớn nhỏ trong thời đại. Anh là nhân viên trong công ty con của thời đại, cô ta coi như là cấp trên của anh. Chỉ có điều anh không hiểu sao một phó chủ tịch như cô ta lại quản một nhân viên quản lý nghiệp vụ nhỏ nhoi như anh thôi. Đường Sở Vi cở trách anh, Hứa Linh dạy dỗ đúng lắm. Anh nhìn anh đi làm cái gì mà cứ dăm ba buổi lại lên mạng chơi, em chưa từng thấy anh làm việc chăm chỉ đâu. Anh còn không mau đến công ty báo cáo đi. Giang Cung Tuấn bất đắc dĩ gật đầu, được rồi, anh cũng muốn nhìn xem rốt cuộc Hứa Linh muốn làm gì. Anh ra khỏi nhà, lái xe thành phố mới thời đại. Thành phố mới thời đại là tòa nhà của công ty mẹ thời đại. Trong một căn phòng làm việc lộng lẫy, Hứa Linh vừa mở một cuộc họp. Sau khi xử lý những chuyện trong tay thì dùng đặc quyền để điều tra hồ sơ của Giang Cung Tuấn, tìm được tin tức cá nhân và công trạng của anh. Thấy công trạng của Giang Cung Tuấn là số 0, cô ta không khỏi nhíu mày. Người như vậy sao lại có thể ở trong công ty ăn không ngồi? Cô ta quyết định dạy dỗ Giang Cung Tuấn một chút nên mới gọi điện thoại cho anh. Hứa Linh nhìn đồng hồ. Hiện tại mới 4 giờ chiều, còn cách thời gian tan làm một tiếng đồng hồ. Sau khi Giang Cung Tuấn tới tòa nhà của công ty mẹ thời đại thì tới thẳng ân Hứa Linh làm việc. Nhưng anh còn chưa đi đến phòng làm việc của Hứa Linh thì đã bị thư ký của cô ta ngăn lại, "Này, anh làm gì ở đây?" Một cô gái đẹp khoảng 20 tuổi thấy Giang Cung Tuấn đang đút hai tay vào túi quần, bộ dạng cờ lơ phất phơ nên lập tức mở miệng gọi anh lại. Giang Cung Tuấn nhìn cô gái đẹp đang bước tới. Cô ta mặc một bộ vest công sở, tóc dài đen nhánh cột cao lên, lộ ra cái trán trắng nõn. Cô ta đang bước đến trên giày cao gót.
Cộp cộp cộp.
Giày cao gót tiếp xúc với sàn nhà phát ra tiếng cộp cộp. Chỗ này là khu vực làm việc riêng của phó chủ tịch, anh là người của bộ phận nào, tới đây làm gì? Cô gái đẹp vừa tới đã trách móc. Giang Cung Tuấn nhìn kỹ cô ta, cười nói, "Cô gì à? Tôi tới tìm phó chủ tịch Hứa, là do phó chủ tịch gọi tôi đến, nếu cô không tin thì vào hỏi đi." Thư ký của Hứa Linh nhìn thẻ nhân viên trước ngực Giang Cung Tuấn, không khỏi nhíu mày, phó chủ tịch Hứa sẽ tìm gặp một nhân viên nghiệp vụ như anh sao? Hứa Linh là phó chủ tịch của thời đại, quản lý các công ty con dưới quyền của thời đại. Những người tới gặp cô ta đều là tổng giám đốc của công ty con. Một người nhân viên nghiệp vụ nhỏ nhoi sao lại có tư cách để gặp phó chủ tịch Hứa chứ?
"Chú à, chú đừng gây rối nữa. Tôi nể tình chú với tôi làm chung một công ty nên sẽ không làm khó chú mau đi đi." Nếu phó chủ tịch Hứa trách tội xuống thì chú sẽ xong đời.
Chú hả? Giang Cung Tuấn sờ mũi. Anh giả đến vậy sao? Cả ngày hôm nay anh đã bị hai người kêu chú rồi.
Chương 257, đốt thêm 300 triệu tỷ.
Cô thư ký nhỏ này còn khá tốt. Không có làm khó Giang Cung Tuấn. Theo cô ta thì Giang Cung Tuấn chỉ tò mò nên mới muốn tới chỗ làm việc của phó chủ tịch xem thôi. Thật đúng là do phó chủ tịch Hứa gọi tôi tới, nếu không tin thì cô đi hỏi đi. Nếu cô còn không hỏi nữa thì tôi đi đó, phó chủ tịch Hứa có trách tội thì cô có gánh vác nổi không?
Chính thư thấy Giang Cung Tuấn không giống như đang nói dối. Cô ta nghi ngờ liếc nhìn Giang Cung Tuấn rồi nói, chờ một chút để tôi vào xác nhận thử.
Cô ta đi giày cao gót đến phòng làm việc, gõ cửa phòng rồi nói, phó chủ tịch Hứa, có một nhân viên nghiệp vụ tên Giang Cung Tuấn tới nói là cô gọi anh ta tới. Trong phòng làm việc truyền tới tiếng của Hứa Linh, để anh ta vào đi. Lúc này, chính thư mới xoay người lại, bước đến trước mặt Giang Cung Tuấn, nói, được rồi, đã xác nhận rồi.
Đi thôi.
Đến lúc này thì Giang Cung Tuấn mới bước đến phòng làm việc, trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Hứa Linh là phó chủ tịch nên phòng làm việc của cô ta rất to,
ước chừng khoảng hơn 500 mét vuông, bài trí cũng rất lộng lẫy. Cô ta ngồi bắt chân trên ghế làm việc, sau khi nhìn thấy Giang Cung Tuấn thì trêu tức nói, được mở rộng tầm mắt đúng chứ? Đây là phòng làm việc của phó chủ tịch thời đại, nếu như không có tôi gọi anh tới thì cả đời này của anh cũng đều sẽ không bước vào được phòng làm việc của phó chủ tịch đâu. Giang Cung Tuấn bước tới, ngồi xuống ghế sofa ở khu nghỉ ngơi. Sau đó, anh tự cầm lấy một ly trà trên bàn lên uống. Nói đi, có chuyện gì? Tên ngại danh, đó là ly trà tôi đã uống rồi. Hứa Linh bước tới, nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng nhìn Giang Cung Tuấn. Ồ. Giang Cung Tuấn ọ một tiếng rồi đặt ly trà xuống. Anh ngẩng đầu nhìn Hứa Linh. Hứa Linh đang mặc đồ công sở, tóc dài được cột lên, trên người toát ra khí chất giỏi giang. Anh làm việc thế nào hả? Hứa Linh ném một bảng thống kê vừa được in ra cho Giang Cung Tuấn. Anh vào công ty cùng một ngày với tôi, nhưng anh tự xem thử xem trong khoảng thời gian này anh đã làm những chuyện gì hả? Phó chủ tịch Hứa, cô là phó chủ tịch của công ty, là một nhân vật lớn, sao lại quản chuyện của một nhân viên nghiệp vụ nhỏ nhoi như tôi chứ? Cho dù công trạng của tôi có tệ thì chẳng phải cũng không đến lượt cô quản hay sao? Giang Cung Tuấn bất đắc dĩ mở miệng. Anh cũng chỉ có cái danh ở thời đại mà thôi. Anh không ngờ Hứa Linh lại nghiêm túc vậy. Hứa Linh ôm tay trước ngực, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một nụ cười nhợt nhạt. Cô ta thay đổi thái độ, hỏi, Giang Cung Tuấn, anh hãy thành thật nói cho tôi biết rốt cuộc anh là ai. Rốt cuộc thì một người vừa biết y thuật vừa biết võ như anh tiếp cận Đường Sở Vi vì mục đích gì? Giang Cung Tuấn nhìn cô ta. Chẳng lẽ cô gái nhỏ này lại nghi ngờ thân phận của anh nữa sao? Anh cười nhạt nói, tôi có thể có thân phận gì chứ? Tôi chỉ là một người quân nhân vừa xuất ngũ mà thôi. Bớt đi. Hứa Linh tức khắc sụ mặt. Vừa xuất ngũ về. Nếu trước đây thì Hứa Linh sẽ tin. Nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy thì cô ta làm sao có thể tin tưởng nữa chứ? Hiện tại, cô ta thấy được cái vẻ ung dung và bình tĩnh toát ra từ người Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn là nhân viên của thời đại, khi gặp phó chủ tịch như cô ta nhưng lại không hoảng loạn mà trái lại còn ung dung. Anh có quan hệ gì với Hắc Long? Hứa Linh hỏi ra nghi vấn trong lòng. Hai ngày nay cô ta luôn trái lo phải nghĩ. Tất cả mọi chuyện đúng là kỳ lạ. Người này cũng tên Giang Cung Tuấn, cũng vừa biết y thuật lại vừa biết võ. Điểm khác biệt duy nhất chỉ là khuôn mặt. Nhưng nếu một người biết y thuật muốn chế tạo mặt nạ ra người thì lại rất đơn giản. Hơn nữa, Giang Cung Tuấn lại ở rể nhà họ Đường. Cô ta bắt đầu nghi ngờ. Cô ta gọi Giang Cung Tuấn tới không phải vì muốn hỏi chuyện công việc mà là muốn hỏi thân phận của anh. Giang Cung Tuấn xoa mũi. Cô gái nhỏ này thật đúng là quá nhạy bén, vậy mà lại liên hệ anh với Hắc Long. Phó chủ tịch Hứa, cô nghĩ nhiều rồi, sao tôi lại có thể có quan hệ với Hắc Long được chứ? Hắc Long đã chết rồi, cả nước Đại Lan đều đã mặc niệm Giang Cung Tuấn thản nhiên nói. Phải không? Hứa Linh có chút không tin. Cô ta càng nhìn Giang Cung Tuấn càng cảm thấy anh không bình thường. Giang Cung Tuấn xuất ngũ về từ Nam Cương, cộng thêm một loạt chuyện trước đây nên càng khiến người khách nghi ngờ. Bạch Tâm rất nhanh đã biết được chuyện Giang Cung Tuấn tới thời đại. Sau khi Bạch Tâm biết Giang Cung Tuấn tới tìm Hứa Linh thì nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc, chạy đến phòng làm việc của Hứa Linh. Chủ tịch Bạch. Trên đường đi, rất nhiều người trong công ty đều tôn kính chào hỏi cô ta. Bạch Tâm lại không để ý tới họ, sau khi tới trước cửa phòng làm việc của Hứa Linh thì nhẹ nhàng gõ cửa. Ai vậy? Hứa Linh đang dò xét Giang Cung Tuấn thì nghe thấy tiếng gõ cửa, cô ta không khỏi xoay người lại hỏi, không thấy tôi đang bận sao? Anh Giang, là tôi, Bạch Tâm đây. Ngoài cửa vang lên tiếng của Bạch Tâm. Một tiếng anh Giang khiến Hứa Linh bối rối. Giang Cung Tuấn nhíu mày. Bạch Tâm tới rồi sao? Hứa Linh hơi ngạc nhiên, sau đó nhìn thoáng Giang Cung Tuấn đang ngồi trên sofa rồi tự mình tới mở cửa mời Bạch Tâm vào. Hứa Linh mỉm cười nói, chủ tịch, sao cô lại tới đây? Cô mau vào đi. Bạch Tâm vào phòng làm việc, đi giày cao gót đến trước mặt Giang Cung Tuấn, vẻ mặt tôn kính, anh Giang, sao anh tới công ty mà lại không báo? Trước một tiếng với tôi để tôi đến tiếp anh. Giang Cung Tuấn phất tay nói, tôi cũng không muốn tới đâu, là do phó chủ tịch Hứa nói công trạng của tôi không đủ tiêu chuẩn nên đến chất vấn tôi. Hứa Linh hỗn loạn. Đây là có chuyện gì vậy? Chủ tịch Bạch Tâm của thời đại lại gọi Giang Cung Tuấn là anh. Rốt cuộc tên nhóc này có lai lịch thế nào? Bạch Tâm xoay người lại, ngạc nhiên nhìn Hứa Linh rồi lạnh lùng hỏi cô ta, phó chủ tịch Hứa, cô đúng là chuyện nghiệp nha, là phó chủ tịch mà còn hỏi tới công trạng của một nhân viên nghiệp vụ luôn à? Tôi. Chủ tịch, không phải như thế, cô nghe tôi giải thích. Hứa Linh luống cuống, nhanh chóng mở miệng muốn giải thích. Giang Cung Tuấn xua tay, nói, bỏ đi, cũng không có chuyện gì. Dạ. Lúc này Bạch Tâm mới không truy cứu nữa, tôn kính nói, anh Giang, chuyện hôm qua là do tôi sơ suất, sau này những chuyện mà anh dặn thì tôi sẽ tự mình đi làm. Chút chuyện nhỏ thôi, không cần để trong lòng. Đám người nhà họ Đường quá tự cho là đúng, để bọn họ chịu chút khổ cực cũng tốt. Vâng. Bạch Tâm không dám nói một chữ không. Trong lòng Hứa Linh nổi lên sóng to gió lớn. Đây là Giang Cung Tuấn. Cô ta không dám nghĩ đến. Cô ta không dám đi đoán thân phận của Giang Cung Tuấn. Được rồi, Giang Cung Tuấn đột nhiên mở miệng, gần đây có công ty nào chèn ép thời đại không? Bạch Tâm liếc nhìn Hứa Linh, nói, cô còn đứng ngẩn người ở đó làm gì, mau chóng báo cáo chuyện của công ty cho anh Giang đi. Hứa Linh nhìn Giang Cung Tuấn. Cô ta gọi Giang Cung Tuấn tới là để chất vấn công trạng của anh. Nhưng sao bây giờ lại thành cô ta báo cáo chuyện công ty cho Giang Cung Tuấn chứ? Trong lòng cô ta tràn đầy khiếp sợ, nghi hoặc và khó hiểu. Nhưng chủ tịch cũng đã lên tiếng thì cô ta cũng không dám lề mề, nhanh chóng trả lời, gần đây quả thật có không ít công ty đối đầu với thời đại, trong đó có Thương hội Vĩnh Hằng, Liên minh buôn bán năm tỉnh, còn có một xí nghiệp có tiếng trong nước. Hiện tại, mỗi ngày, Công ty đều đang đốt tiền, trong tài khoản của công ty không còn bao nhiêu tiền có thể dùng mà tất cả các sắp xếp, bố trí của công ty đều cần dính dáng đến ăn, mặc, ở, đi lại, mỗi cái đều có cùng một nhịp thở với công ty. Hứa Linh nhanh chóng báo cáo. Giang Cung Tuấn nghiêm túc lắng nghe. Những chuyện này đều nằm trong dự đoán của anh. Hứa Linh tiếp tục nói, vài gia tộc lớn ở thủ đô đã liên minh mua một mảnh đất ở ngoại ô thành phố Tử Đằng để xây một thành phố mới khác. Hiện tại, có rất nhiều xí nghiệp đều tạm thời xin gia nhập thành phố mới thời đại, tất cả đều đang quan sát tình hình. Giang Cung Tuấn gật đầu nói, lát nữa tôi sẽ chuyển cho công ty 300 triệu tỷ trước, nên sắp xếp, bố trí thế nào thì cứ làm thế đó. Trong khoảng thời gian ngắn này không cần lợi nhuận, tôi chỉ muốn tạo ra một đế quốc kinh doanh thật sự, 300 triệu tỷ. Bạch Tâm và Hứa Linh đều giật mình. Giang Cung Tuấn cười nhạt, nói, nếu có 300 triệu tỷ này rồi mà cô còn không làm được gì hết thì cái chức phó tổng giám đốc của cô coi như xong.
Dạ,
Hứa Linh lập tức gật đầu. Bạch Tâm mở miệng nói, anh Giang, không làm phiền anh nữa, tôi đi làm việc trước đây. Giang Cung Tuấn xua tay, đi. Sau khi Bạch Tâm rời đi, Hứa Linh mới phục hồi tinh thần lại. Cô ta nhìn Giang Cung Tuấn, trên mặt lộ ra vẻ khó có thể tin nổi, anh là ông chủ đứng sau của thời đại sao? Bạch Tâm chỉ là một con rối nghe lời của anh mà làm thôi sao? Anh rốt cuộc là ai? Cô ta nhìn chằm chằm Giang Cung Tuấn, muốn nhìn rõ con người anh. Chương 258, từ chối 3000 tỷ. Giang Cung Tuấn sờ mũi, hỏi, cô nhìn tôi như vậy làm gì? Anh rốt cuộc là ai? Hứa Linh hỏi lại lần nữa. Hôm nay, thân phận bại lộ ra ngoài của Giang Cung Tuấn đã vượt quá tưởng tượng của Hứa Linh, đánh đổ nhận thức của cô ta. Ai có thể ngờ được một người cam tâm tình nguyện ở rể nhà họ Đường lại là ông chủ đứng sau của thời đại, không những bỏ ra 300 triệu tỷ để mau lại thành phố mới thời đại mà bây giờ còn định bỏ ra thêm 300 triệu tỷ để bố trí, muốn tạo ra một đế quốc kinh doanh. Rốt cuộc anh có bao nhiêu tiền? Hứa Linh không có cách nào tưởng tượng được. Giang Cung Tuấn thản nhiên cười nói, tôi còn có thể là ai chứ? Tôi là Giang Cung Tuấn, là người ở rể nhà họ Đường, là chồng của Đường Sở Vị. Không, Hứa Linh phản bác, anh là Hắc Long, là Giang Cung Tuấn Hắc Long. Giang Cung Tuấn sửa đúng lại, Hắc Long đã chết rồi, sao tôi có thể là Hắc Long được chứ? Được rồi, còn có chuyện gì không? Nếu không thì tôi đi trước đây. Giang Cung Tuấn đứng dậy định đi. Đứng lại. Hứa Linh kêu to. Giang Cung Tuấn nhìn cô ta, trên mặt lộ ra một nụ cười trêu chọc, cô còn định truy cứu chuyện công trạng của tôi sao, hay là muốn đuổi tôi? Hứa Linh muốn nói đúng vậy, nhưng cô ta không có gan nói ra những lời đó. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ, sẽ không phụ sự mong đợi của anh. Cuối cùng, cô ta nói ra một câu như vậy. Hiện tại, cô ta rốt cuộc đã biết vì sao cô ta được mời làm quản lý bộ phận nhưng cuối cùng lại trực tiếp trở thành phó chủ tịch. Tất cả những chuyện này đều là do Giang Cung Tuấn cho phép. Nếu không có cái gật đầu của Giang Cung Tuấn thì sao cô ta có thể ngồi lên vị trí phó chủ tịch cơ chứ? Cô ta nghĩ tới cũng cảm thấy buồn cười. Một nhân vật lớn như vậy mà cô ta lại định phế bỏ. Đây là lần đầu tiên cô ta nhìn nhầm người. Ừm. Giang Cung Tuấn gật đầu, không nói gì thêm mà xoay người rời đi. Hứa Linh nhìn Giang Cung Tuấn rời khỏi phòng làm việc cho đến khi anh bước khỏi cửa thì cô ta mới hề vải ngồi xuống ghế sofa ở chỗ nghỉ ngơi. Lúc này, vẻ mặt của cô ta rất phức tạp, cũng không biết trong lòng đang nghĩ cái gì. Anh ta rốt cuộc là ai? Hứa Linh nghĩ thế nào cũng không ra. Giang Cung Tuấn đến ở rể nhà họ Đường lại là người mua thành phố mới thời đại, là ông chủ đứng sau của thời đại. Từ sau lần ở Trang Viên Long Tuyên thì cô ta đã nghi ngờ thân phận của Giang Cung Tuấn. Cô ta chẳng qua chỉ liên tưởng Giang Cung Tuấn và Hắc Long, cho rằng anh là Hắc Long. Có điều, hiện tại xem ra thì anh cũng không phải Hắc Long mà là có lai lịch khác. Chỉ là, cô ta không nghĩ ra được rốt cuộc lai lịch của anh là gì. Thật sự là một người đàn ông như thân. Hứa Linh nhỏ giọng lẩm bẩm. Giang Cung Tuấn vừa mới bước ra khỏi tòa nhà của thời đại ra ngoài thì đã có một chiếc rồn rợn sờ chạy tới, một người đàn ông trung niên nhanh chóng xuống xe đi về phía anh. "Cậu Giang." Người đàn ông trung niên tôn kính mở miệng. Giang Cung Tuấn nhìn Lỗ Sâm, thản nhiên nói, "Sao vậy, có chuyện gì hả?" Lỗ Sâm lấy ra một tấm séc đưa cho anh, "Đây là tấm séc có giá trị 3000 tỷ, là quà cảm ơn cậu Giang đã cứu cô chủ, đồng thời cũng là phí cam kết để cậu Giang làm bác sĩ riêng cho cô chủ." "3000 tỷ?" Giang Cung Tuấn hơi ngạc nhiên. Khắp thế giới này không có nhiều người có thể dễ dàng lấy ra 3000 tỷ tiền mặt. Rốt cuộc đan tiến này có lai lịch gì, vậy mà lại có thể lấy ra 3000 tỷ để cảm ơn anh? Có điều, anh cũng không thiếu tiền. Đối với anh mà nói, tiền chỉ là một con số thôi. Không hiếm lạ. Giang Cung Tuấn không dao động, thản nhiên nói, cứu cô ta chỉ vì cô ta may mắn, đúng lúc gặp tôi mà thôi, không còn lý do khác. Giang Cung Tuấn nói xong thì xoay người rời đi. Lỗ Sâm nhíu mày. Đây chính là 3000 tỷ đó. Đối với một người bình thường mà nói, 3000 tỷ này có sức hấp dẫn rất lớn. Từ xưa đến nay, không biết đã có bao nhiêu người vì tiền tài mà chôn vùi sinh mạng nhưng bây giờ Giang Cung Tuấn vậy mà lại không cần 3000 tỷ mà ông ta tặng không cho anh. Chẳng lẽ cậu ta thật sự là thế ngoại cao nhân, không màng danh lợi? Ông ta khẽ lẩm bẩm. Giang Cung Tuấn rời khỏi thời đại nhưng lại không về nhà mà tới bệnh viện quân khu thăm Tào Hấn. Lỗ Sâm cũng đã đi về. Trong một căn biệt thự lớn ở thành phố Tử Đằng. Cô chủ, cậu ta từ chối rồi.
Cái gì?
Từ chối? Đan Thiến ngạc nhiên, tiếng nói to hơn tới 80 decibel, anh ta cứ như vậy mà từ chối nhận 3000 tỷ. Đúng vậy, tôi cũng rất buồn bực. Đây chính là 3000 tỷ đó, tiền lương của cậu ta ở tập đoàn thời đại cũng mới chỉ có 15 triệu thôi, cho dù có tính thêm hoa hồng của công trạng thì một tháng cũng chỉ có thể lấy được cao nhất là 60 triệu thôi. Hơn nữa, bây giờ nhà họ Đường đã phá sản, cậu ta hẳn là cũng rất cần số tiền này, sao lại từ chối như vậy chứ? Lỗ Sâm cũng không hiểu nổi. Cô chủ, không lẽ cậu ta thật sự là thế ngoại cao nhân, không màng danh lợi? Đan Tiến liếc mắt nhìn Lỗ Sâm, ông ngốc hả? Trên đời này có người như vậy sao? Lỗ Sâm suy nghĩ một hồi. Trên đời này quả thật không có người như vậy, không ai có thể từ chối sức hấp dẫn của tiền bạc. Ông ta nghĩ một lát rồi nói, chỉ có một khả năng.
Gì?
Đan Tiến nhìn ông ta. Lỗ Sâm phân tích, cậu ta biết cô chủ đến từ phương Bắc, là người của nhà họ Đan ở phương Bắc, biết được thế lực của nhà họ Đan. Không phải cậu ta chướng mắt 3.000 tỷ này mà là cậu A muốn nhân cơ hội này để đòi nhiều tiền hơn. Đan Tiến suy tư gì đó, có lẽ là như vậy. Cô ta đột nhiên nói, Lỗ Sâm, tôi nhắc ông nhớ anh ta có thể trị khỏi bệnh cho tôi có thể sống được hay không đều phải dựa vào anh ta. Cho nên, cho dù có ra thêm nhiều tiền hơn nữa thì ông cũng phải kéo anh ta về cho tôi. Lỗ Sâm gật đầu nói, cô chủ, tôi đã báo cho. Ông chủ rồi, ông chủ đã bỏ hết mọi chuyện trong tay để chạy đến đây, dự tính là trước khi trời tối thì có thể đến thành phố Từ Đằng. Cả chiều nay, Giang Cung Tuấn đều ở bệnh viện với Tào Hấn. Tố chất cơ thể của Tào Hấn rất tốt, cao hơn người thường rất nhiều, có năng lực tự lành mạnh hơn người thường gấp mấy lần, từ lúc tỉnh lại đến giờ thì trạng thái tinh thần của cậu ta đều rất tốt. Có điều, cậu ta lại muốn hút thuốc. Nhưng Văn Tâm đang chăm sóc cậu ta lại không chịu cho cậu ta hút thuốc. Cho nên, phải đợi đến khi Giang Cung Tuấn tới thì cậu ta mới được hút thuốc. Trời rất nhanh đã tối rồi. Giang Cung Tuấn cũng rời khỏi bệnh viện quân khu, trở về nhà họ Đường. Cùng lúc đó, ở biệt thự nhà họ Đan, một người đàn ông trung niên được đám vệ sĩ vây quanh bước tới. Ông ta khoảng chừng 50 tuổi, dáng người cường tráng, trên mặt có một chùm râu, nhìn qua có chút hoang dại. Một người hoang dại như vậy lại có lai lịch rất lớn. Ông ta chính là bá chủ phương Bắc. Ông ta là một ông chủ có gia tài khổng lồ, khống chế tất cả việc buôn bán đá quý ở phương Bắc. Dưới tay ông ta có mỏ than đá, mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ kim cương. Có thể nói, chỉ cần là việc khai thác trong lòng đất thì đều có liên quan đến ông ta. 3. Đan Tiến chạy tới chỗ người đàn ông hoang dại, nhào vào lòng ông ta. Ha ha.
Tiến.
Đan Chiến cười ha hả ôm Đan Tiến. Ông chủ Lỗ Sâm tôn kính mở miệng. Đan Chiến buông Đan Tiến ra, hỏi Lỗ Sâm, "Lỗ Sâm, rốt cuộc người cứu Tiến là ai?" Lỗ Sâm thành thật nói, "Tên cậu ta là Giang Cung Tuấn." Lỗ Sâm nói hết tất cả mọi chuyện về Giang Cung Tuấn cho Đan Chiến nghe, thậm chí còn nói đến tình hình hiện tại của nhà họ Đường và việc Giang Cung Tuấn từ chối nhận tấm xét 3.000 tỷ.
"Ố, vậy à? Còn có chuyện từ chối nhận 3.000 tỷ nữa sao?"
Đan Chiến cũng khá ngạc nhiên. Đan Tiến làm nũng với ông ta, "Ba, anh ta đã cứu con không cần biết ba dùng cách gì, nhưng ba phải đưa anh ta đến cho con đó." Đan Chiến vuốt ve mái tóc đen của cô ta, cười nói, "Tiến, con yên tâm đi, ba chắc chắn sẽ dẫn cậu ta tới." "Lỗ Sâm, ông chủ, ông cứ dặn dò. Ông giúp tôi hẹn người đại diện của nhà họ Ngụy và nhà họ Hứa đi, tôi muốn gặp bọn họ."
"Vâng."
Lỗ Sâm tức khắc đi sắp xếp chuyện này. Chương 259, luôn có người không có mắt. Giang Cung Tuấn về tới nhà. Đám người Đường Thành Lâm rốt cuộc cũng đi rồi. Đường Sở Vi đã thay một bộ quần áo vừa người, trang điểm trang nhã, kiểu tóc cũng được xử lý kỹ càng, mái tóc dài đen thẳng đã trở thành tóc xoăn. Cô mặc một cái áo cổ chữ V trắng, trên cổ đeo một sợi dây chuyền trong suốt. Sợi dây chuyền kết hợp cần cổ trắng nõn của cô cực kỳ quyến rũ. Giang Cung Tuấn nhìn chằm chằm Đường Sở Vi, không khỏi hỏi, "Vợ à, em đang định ra ngoài à?" Đường Sở Vi gật đầu, "Ừ, Hà Nhược Loan mời em đi ăn. Cô ấy đã giúp nhà họ Đường nhiều như vậy, dù gì thì cũng phải gặp mặt trực tiếp để cảm ơn cô ấy." Giang Cung Tuấn cũng chưa ăn cơm, cười nói, "Anh có thể đi theo ăn cơm không?"
"Anh muốn đi thì đi đi."
Đường Sở Vi không từ chối.
"Được."
Giang Cung Tuấn vừa về đến nhà, còn chưa kịp ngồi thì đã ra ngoài lần nữa. Hai người cùng ra khỏi nhà. Giang Cung Tuấn lái xe khỏi khu nhà.
"Vợ ơi, mình đi đâu đây?"
Đường Sở Vi nói, "Nhà hàng Dương Lãnh Quán."
"Được."
Giang Cung Tuấn mở bản đồ tìm nhà hàng Dương Lãnh Quán rồi lái xe đến đó. Nhà hàng Dương Lãnh Quán cũng là một nhà hàng khá nổi tiếng ở thành phố Từ Đằng, mặc dù kém hơn so với nhà hàng Ngọc Thực nhưng lại có giá bình dân hơn nên việc buôn bán mới phát đạt. Trước cửa nhà hàng Dương Lãnh Quán, một người phụ nữ có dáng người thon gọn đang đứng trước cửa. Cô ta cao khoảng 1m78, mặc quần áo thoải mái, mái tóc đen dài được buộc thành đuôi ngựa, cả người toát ra hơi thở thanh xuân. Cô ta chính là Hà Nhược Loan. Hà Nhược Loan nhìn trái nhìn phải. Cô ta nhanh chóng thấy Giang Cung Tuấn và Đường Sở Vi xuất hiện trong tầm mắt. Cô ta bước tới, khoát tay Đường Sở Vi, "Chị Sở Vi, anh rể cũng tới à?" Giang Cung Tuấn cười nói, "Có người mời khách nên tôi tới ăn trực một bữa, cô không ngại chứ?"
"Có đâu, tôi vui vẻ còn không kịp đây." Hà Nhược Loan cười tủm tỉm nói.
Cô ta kéo Đường Sở Vi vào nhà hàng, "Đi thôi, tôi đã đặt bàn xong rồi, bây giờ là giờ ăn cơm, phòng riêng đã hết rồi nên tôi đã đặt bàn ở đại sảnh."
"Không sao cả, ở đâu cũng được." Giang Cung Tuấn phất tay.
Ba người cùng nhau bước vào nhà hàng. Người phục vụ dẫn cả ba đến bàn mà Hà Nhược Loan đã đặt trước. Hà Nhược Loan đưa menu cho Giang Cung Tuấn, "Anh rể, anh muốn ăn món gì?" Giang Cung Tuấn lại tiện tay đưa menu cho Đường Sở Vi, nói, "Vợ ơi, em gọi đi." Đường Sở Vi cầm menu, gọi lại vài món rồi lại đưa menu cho Hà Nhược Loan. Hà Nhược Loan đang làm việc ở thời đại, là người phụ trách chính của một bộ phận, tiền lương khá cao nên rất hào phóng gọi thêm vài món. Sau khi gọi món xong, Đường Sở Vi cảm kích nói, "Hà Nhược Loan, cảm ơn cô, nếu lần này không có cô thì nhà họ Đường sẽ không có cả chỗ ở mất." Hà Nhược Loan đã sớm biết chuyện này, cười nói,
không có gì, chuyện nhỏ không tốn sức mà thôi. Giang Cung Tuấn ngồi cạnh, không mở miệng nói gì mà chỉ nghe hai người nói chuyện phiếm. Thức ăn nhanh chóng được bưng lên. Giang Cung Tuấn rất đói bụng, không hề để ý hình tượng mà ăn như hổ đói. Khi ba người đang ăn được một nửa thì có mấy tên cậu ấm bước vào. Hà Nhược Loan quen biết một người trong số những tên cậu ấm đó, cậu ta chính là La Yến Phong, người theo đuổi Hà Nhược Loan. Trong khoảng thời gian này, La Yến Phong vẫn luôn bám lấy cô ta. La Yến Phong dường như biết Hà Nhược Loan đang ăn cơm ở đâu nên sau khi vào nhà hàng thì lập tức đi thẳng đến chỗ cô ta. Cậu ta nói mấy câu vài mấy đứa bạn đang ngồi cạnh bàn Hà Nhược Loan rồi đứng dậy bước tới chỗ cô ta, mỉm cười nói, Tiểu Tâm, trùng hợp quá đi, em cũng ăn cơm ở đây à? Hà Nhược Loan không khỏi nhíu mày, nói, sao tôi đi đến đâu cũng có thể gặp được anh hết vậy? La Yến Phong, có phải anh phái người theo dõi tôi không? Sao có thể chứ? La Yến Phong phản bác, tôi thề là tôi tuyệt đối không làm chuyện đó. Chuyện này chắc chắn là trùng hợp, hoặc có lẽ đây chính là duyên phận đó. La Yến Phong, người đẹp này là ai vậy? Sao không giới thiệu cho anh em? Một người đàn ông có vẻ ngoài đẹp trai đứng dậy nhìn Hà Nhược Loan. Cậu ta vừa cười vừa giới thiệu bản thân, xin chào người đẹp, tôi là Trương Thành Trung, ba tôi là Trương Trọng Thiên, tập đoàn Thịnh Vượng là tập đoàn của nhà tôi. Trương Thành Trung tự giới thiệu. Hà Nhược Loan không thèm để ý. La Yến Phong cười giới thiệu, anh Trương, cô ấy là Hà Nhược Loan, là bạn gái của tôi. Vẻ mặt Hà Nhược Loan lập tức châm xuống, La Yến Phong, anh đừng không biết xấu hổ. Ai là bạn gái của anh hả? Bây giờ không phải nhưng sau này thì phải. La Yến Phong mặt dày, không những không hề biết ngại mà còn tùy tiện nói, em sớm muộn cũng sẽ là bạn gái của tôi thôi. Ấy, đây không phải là Đường Sở Vi hả? Trương Thành Trung nhìn thấy Đường Sở Vi thì hai mắt không khỏi sáng lên. Trong khoảng thời gian này, Đường Sở Vi rất nổi tiếng ở thành phố Tử Đằng. Đầu tiên, cô được mọi người ở thành phố Tử Đằng bầu chọn là người đẹp nhất, sau đó cô còn có một người chồng vô dụng, tiếp theo cô còn từng đính hôn với nhà họ Ngụy nhưng cuối cùng lại từ hôn khiến nhà họ Đường bị trả thù, hoàn toàn phá sản, trở thành một gia tộc không ra gì. Trương Thành Trung liếc mắt nhìn Đường Sở Vi từ trên xuống dưới, khuôn mặt lộ vẻ thỏa mãn. Đường Sở Vi, nghe nói nhà họ Đường đã phá sản lại còn mắc nợ nữa. Cô uống vài ly với tôi cho cô vài tỷ, có được không hả? Ha ha. Mấy tên cậu ấm nhà giàu đi theo cũng không khỏi bật cười. Anh Thịnh, bây giờ Đường Sở Vi cũng không đáng giá mấy tỷ nữa. Cô ta ăn một bữa cơm với anh cho cô ta mấy trăm nghìn cũng là nhiều tôi. Cho dù cô ta cùng qua đêm với người ta thì cũng không đáng bao nhiêu tiền. Đường Sở Vi, tôi cho cô 90 triệu, tối nay qua đêm với tôi được không hả? Mấy tên cậu ấm trầm trọng nói. Vẻ mặt Đường Sở Vi âm u. Hà Nhược Loan âm u nhìn đám người La Yến Phong, quắc, cút. Giang Cung Tuấn đang cúi đầu ăn cơm đột nhiên đặt đũa xuống. Anh lấy khăn trên bàn lau đi dầu mỡ trên miệng, yên lặng đứng dậy. Chồng à, anh định làm gì? Đường Sở Vi kịp thời kéo anh lại, khuyên anh, miệng ở trên người bọn họ muốn nói thế nào thì cứ nói, mình giả vờ không nghe thấy là được, anh đừng đánh người. Đường Sở Vi biết tính cách của Giang Cung Tuấn, chỉ cần một lời không hợp thì anh đã đánh người. Trong khoảng thời gian này, anh đã đánh không ít nhiều, gây không ít rắc rối. Anh cũng vì thế mà mang đến không ít phiền phức cho nhà họ Đường. Giang Cung Tuấn đứng lên nhìn đám người La Yến Phong và Trương Thành Trung. Anh bước tới, ném cổ áo La Yến Phong kéo cậu ta lên, ném mạnh ra xa vài mét. La Yến Phong ngã lăn xuống đất, đau đớn đều thảm thiết. Ngay sau đó, anh lại ném tóc Trương Thành Trung, đập mạnh đầu cậu ta vào tường. Trương Thành Trung bị đập đầu vào tường, máu tươi chảy ra, đầu váng mắt hoa. Sau đó, anh ném Trương Thành Trung lại, giơ chân đạp mấy tên cậu ấm. Mấy tên cậu ấm đó đều bị anh đập bay. Giang Cung Tuấn ra tay vừa nhanh vừa chính xác lại hung ác. Mấy tên cậu ấm tức khắc té ngã. Giang Cung Tuấn phủi tay ngồi xuống, phụng phịu cười với Đường Sở Vi, bây giờ thì yên lặng rồi. Giang Cung Tuấn, anh làm gì vậy? Em đã bảo anh đừng gây chuyện rồi mà. Khuôn mặt Đường Sở Vi xanh mét. Những người này đều người có lai lịch không nhỏ. Nhất là Trương Thành Trung, cậu ta chính là con trai của Trương Trọng Thiên, mà tập đoàn Thịnh Vượng của Trương Trọng Thiên lại là tập đoàn lớn gần bằng với tập đoàn Vạn Quân hay Trường Sinh. Lúc này, bảo vệ của nhà hàng xông vào. Ngay sau đó lạnh lùng quát, ai gây chuyện ở khách sạn Dương Lãnh quán? Một người đàn ông mặc vest cũng đi tới theo đám bảo vệ. Đám người La Yến Phong, Trương Thành Trung đã bỏ dậy. Trương Thành Trung bị đánh vỡ đầu, máu chảy đầu tay. Cậu ta nổi giận, giữ tận hét, giám đốc Nhâm, đánh gãy chân tên danh này cho tôi. Giám đốc Nhâm đồng của nhà hàng Dương Lãnh quán tức khắc nói, đánh cho tôi. Mười mấy tên bảo vệ cầm côn điện xông vào phía Giang Cung Tuấn, chỉ sợ mình chạy chậm mà thôi. Giang Cung Tuấn vỗ bàn một cái, tay chống lên bàn, tức khắc nhảy ra ngoài, dẫn đầu xông về phía hai người, tức khắc đá họ ngã xuống đất, tiếng kêu thảm vang lên. Sau đó, anh nhanh chóng ra tay. Mấy tên bảo vệ này sao có thể là đối thủ của anh? Chưa tới một phút, mười mấy tên bảo vệ đã ngã xuống đất kêu rên. Giang Cung Tuấn bất đắc dĩ. Anh chỉ ăn một bữa cơm thôi, sao lại có nhiều kẻ không có mắt đến gây chuyện với vợ anh như vậy chứ? Giang Cung Tuấn, tên vô dụng nhà mày, mày xong đời rồi. Trương Thành Trung dùng một tay cầm khăn ngăn máu chảy, tay còn lại chỉ vào mặt Giang Cung Tuấn, hung tợn mắng to, mày đã gây ra chuyện lớn rồi đó. Chương 260, có chuyện gì cứ nhằm vào tôi. Giám đốc nhà hàng Dương Lãnh quán Nhâm đồng thấy mấy tên bảo vệ bị đánh ngã ra đất cũng nổi giận đùng đùng, tên ngãi danh kia, cậu xong đời rồi. Cho dù cậu có lai lịch thế nào thì nếu đánh người trong nhà hàng Dương Lãnh quán thì cậu cũng hoàn toàn xong đời thôi. Nhâm đồng nói xong thì lập tức gọi điện thoại. Ông chủ, có người gây chuyện ở nhà hàng. Cậu ta là Giang Cung Tuấn, là đứa con rể ở rể nhà họ Đường. Bây giờ đang là giờ cơm, trong nhà hàng đã chật kín người ngồi.
đột nhiên xảy ra chuyện đánh nhau, những người tới ăn cơm khác sợ bị vạ lây nên đã nhanh chóng rời đi. Chỉ còn lại một vài người to gan ở lại đứng nhìn từ xa. Thậm chí còn có người lấy điện thoại ra, lén quay lại cảnh này. Đường Sở Vi lộ vẻ mặt bất đắc dĩ và tuyệt vọng. Giang Cung Tuấn cái gì cũng tốt, chỉ là quá thích động thủ. Cô biết Giang Cung Tuấn ra mặt cho cô, nhưng mỗi lần anh như vậy, mỗi khi anh đánh người thì đều mang đến rất nhiều phiền phức cho nhà họ Đường. Nếu Giang Cung Tuấn không ra tay ở nhà họ Nguy thì nhà họ Đường cũng sẽ không gặp nạn. Hà Nhược Loan ngược lại rất ung dung. Cô ta biết thân phận của Giang Cung Tuấn là Hắc Long. Cho dù bây giờ anh đã bị cách chức nhưng anh vẫn là ông chủ đứng sau của thời đại. Giang Cung Tuấn thật sự không để mấy tên cậu ấm nhà giàu không quan trọng này vào mắt. Ông chủ nhà Hàn Dương Lãnh Quán là Hứa Khải của nhà họ Hứa đã tới. Hôm nay có một nhân vật quan trọng đến từ phương Bắc hẹn gặp người đại diện của nhà họ Ngụy và nhà họ Hứa. Hẹn tại tầng 3 của nhà hàng. Hứa Tùng của nhà họ Hứa, người quản lý nhà họ Ngụy hiện tại là Ngụy Viễn Hiên và ông chủ Dương Lãnh Quán Hứa Khải đang ngồi ngang hàng với nhau. Ba người ngồi đối diện một người đàn ông có dáng người to lớn, hoang đại, trên mặt đầy râu. Bên cạnh người đàn ông đó là một cô gái xinh đẹp mặc đồ đen. Hai người này chính là Đan Chiến và Đan Thiến. Lỗ Sâm đang đứng phía sau hai người. Đan Chiến nhìn người nhà họ Ngụy và người nhà họ Hứa, thản nhiên nói, tôi nghe nói các người nhằm vào nhà họ Đường, ra tay với nhà họ Đường khiến bọn họ phá sản. Hứa Tùng nhíu mày. Nhân vật lớn đến từ phương Bắc này sao lại hỏi chuyện này chứ? Vẻ mặt của người quản lý nhà họ Ngụy hiện tại là Ngụy Viễn Hiên cũng trầm xuống, lạnh lùng nói, cái nhà họ Đường chết tiệt. Bởi vì nhà họ Đường đó mà anh cả của tôi mới chết thảm, cháu tôi đến giờ vẫn còn đang nằm viện, cả đời này đều phải ngồi xe lăn. Hiện tại, mọi thứ chỉ mới bắt đầu mà thôi. Tôi phải từ từ giết chết từng người trong nhà họ Đường. Đan Chiến không ngờ nhà họ Ngụy và nhà họ Đường sẽ có mối thù sâu đến vậy. Ông ta gặp người của hai gia tộc lớn là vì muốn hóa giải mối thù này, báo đáp ơn cứu mạng con gái ông ta của Giang Cung Tuấn. Đứa con rể đang ở rể nhà họ Đường là Giang Cung Tuấn có ơn cứu mạng con gái tôi, hai vị có thể nể mặt Đan Chiến tôi mà hóa giải chuyện này, không truy cứu trách nhiệm của nhà họ Đường nữa không? Đan Chiến mở miệng nói ra mục đích của cuộc gặp lần này. Vẻ mặt của Hứa Tùng cũng châm xuống, ông ta nói, Đan Chiến, ông có biết Giang Cung Tuấn là ai không hả? Hử? Đan Chiến hứng thú hỏi, tôi thật sự không biết, nguyện ý lắng nghe. Hứa Tùng mở miệng nói, cậu ta chính là Hắc Long đã bị giáng trước đó. Lúc trước, khi cậu ta còn là Hắc Long thì đã từng lợi dụng quyền lực trong tay để chèn ép liên minh buôn bán năm tỉnh, ép giá thấp để mua lại thành phố mới thời đại. Ngụy Viễn Hiền gật đầu phụ họa, hơn nữa, lần này Giang Cung Tuấn lại khiến cả nhà họ Ngụy tôi gà bay chó sủa, đây chính là mối thù khó có thể hóa giải. Đan Chiến chợt hiểu ra, thì ra cậu ta là Hắc Long. Mọi người đều đồn rằng Hắc Long có thực lực vô địch thiên hạ, có y thuật có 102 trên thế giới, quả nhiên lời đồn không sai. Chẳng trách cậu ta lại chướng mắt 3000 tỷ, thì ra cậu ta là ông chủ đứng sau của thời đại. Đan Tiến cũng rất ngạc nhiên. Cô ta không ngờ người cứu cô ta lại là Hắc Long, là người đã từng chỉ huy Nam Cương. Anh chưa chết à? Không phải anh đã chết ở cửa Thiên Sơn bên ngoài Nam Cương sao? Mấy ngày trước cả nước còn mặc niệm mà. Sao anh lại còn sống chứ? Sau khi biết được thân phận thật sự của Giang Cung Tuấn, Đan Chiến cũng khó xử. Đây đúng là mối thù khó có thể hóa giải. Nếu đổi lại là ông ta thì cũng sẽ đối đầu đến cùng với Giang Cung Tuấn. Nếu là mối thù bình thường thì chỉ cần ông ta ra mặt thì chắc chắn có thể hóa giải. Nhưng đây lại là mối thù khó có thể hóa giải được. Mặc dù ông ta có chút thế lực ở phương Bắc nhưng liên minh buôn bán năm tỉnh cũng không phải kẻ vô dụng. Ông ta lâm vào trầm tư. Sau một lúc lâu, Đan Chiến mới mở miệng nói, hai vị muốn thế nào mới có thể hóa giải mối thù này? Không có cách nào hóa giải được. Hoàn toàn không có khả năng. Ngụy Viễn Hiển và Hứa Tùng đồng thời mở miệng. Nếu đã vậy thì thôi vậy, cứ xem như tôi chưa từng tới. Đan Chiến cũng không nói nhiều, đứng dậy nói, đi thôi. Vào giờ phút này, Hứa Khải nhận được điện thoại. Được, tôi biết rồi. Sau khi cúp điện thoại, anh ta nói, ba, có người gây chuyện ở nhà hàng. Ồ. Là A hay Hứa Tùng hỏi. Hứa Khải nhìn Đan Chiến vừa đứng dậy định đi, hơi do dự nói, là Giang Cung Tuấn. Dầm. Hứa Tùng đập mạnh xuống bàn, đứng phát dậy, tên khốn kiếp này, tôi không gây sự với cậu ta nhưng cậu ta lại gây chuyện ở nhà hàng của tôi. Đi xuống xem thử. Đan Chiến nghe vậy cũng không khỏi nhíu mày. Đan Thiến kéo tay Đan Chiến, làm nũng với ông ta, ba đã hứa với con sẽ để Giang Cung Tuấn làm bác sĩ riêng cho con mà. Nôn tình hài. Đan Chiến hơi lộ vẻ khó xử. Nếu là người bình thường thì ông ta chắc chắn có thể đối phó. Nhưng đây lại là Hắc Long, là một trong năm vị tướng lớn của Đại Lan, là người đã từng dẫn đầu đám người Nam Cương. Cho dù bây giờ anh đã bị cách chức, chuyển qua làm ông chủ đứng sau của thời đại thì giá trị con người của anh cũng không thấp. Thiến, chuyện này. Con mặc kệ Đan Thiến lại làm ở Mỹ. Được rồi, đi xuống xem thử trước đi. Tầng 1. Giang Cung Tuấn nhìn Trương Thành Trung, La Yến Phong và giám đốc nhà hàng Nhân Đồng, thản nhiên nói, để tôi xem các người làm gì để tôi xong đời. Xin lỗi. Đường Sở Vi đứng ra, hãy nay cúi đầu xin lỗi cậu La, xin lỗi cậu Trương. Tôi thay mặt Giang Cung Tuấn xin lỗi các cậu. Vợ, em đang làm gì vậy hả? Giang Cung Tuấn kéo Đường Sở Vi, bất mãn nói, xin lỗi cái gì chứ hả? Người cần phải xin lỗi là bọn họ. Trương Thành Trung lạnh giọng hét, Đường Sở Vi, cô cho rằng cô xin lỗi là xong hả? Để tôi nói cho cô biết, chuyện này còn chưa xong đâu. Tôi thề nếu không giết chết được Giang Cung Tuấn thì tôi không mang họ Trương nữa. Lúc này, đám người từ trên lầu đi xuống. Nhâm Đồng nhanh chóng chạy tới chỗ Hứa Khải,
chỉ vào đám bảo vệ ngã xuống đất chưa bỏ dậy nổi rồi lại chỉ vào mặt Giang Cung Tuấn, ông chủ, chính là cậu ta. Cậu ta chính là đứa con rể ở rể nhà họ Đường Giang Cung Tuấn. Đường Sở Vi thấy người tới thì tức khắc thay đổi sắc mặt. Cô càng tuyệt vọng. Người nhà họ Ngụy và người nhà họ Hứa còn đang trả thù nhà họ Đường, hiện tại lại đắc tội người của nhà họ Hứa. Xong, thật sự xong rồi. Giang Cung Tuấn cũng nhìn thấy vài người đi tới. Anh còn chưa đi gây sự với nhà họ Hứa thì người nhà họ Hứa đã tự đưa tới cửa. Hôm nay, anh phải đại khai sát giới, hoàn toàn giải quyết phiền phức cho nhà họ Đường. Vợ à, em về trước đi. Em, sao em có thể đi được chứ? Đường Sở Vi sốt ruột đến sắc khóc. Cô quỳ xuống đất nhận lỗi với người nhà họ Hứa. Giang Cung Tuấn mạnh mẽ kéo cô dậy, dặn dò, Hà Nhược Loan, cô dẫn Sở Vi về trước đi. Được. Hà Nhược Loan gật đầu. Cô ta biết thân phận của Giang Cung Tuấn nên cũng không có lo lắng gì cả. Chị Sở Vi, mình đi thôi. Cô ta kéo Đường Sở Vi đi. Giang Cung Tuấn Đường Sở Vi hét lớn. Giang Cung Tuấn mỉm cười với cô, em về đi, không có chuyện gì đâu. Người nhà họ Hứa cũng không ngăn lại, để mặc Hà Nhược Loan dẫn Đường Sở Vi rời khỏi. Hứa Khải nhìn đám bảo vệ khác vừa tới, dặn dò, đuổi hết tất cả khách ra ngoài đi, Dương Lãnh Quán sẽ trả hết tất cả các chi phí của ngày hôm nay. Đám bảo vệ nhanh chóng đi đuổi người. Đan Thiến nhanh chóng chạy tới kéo tay Giang Cung Tuấn, kích động nói, ân nhân, tôi lại gặp anh rồi. Thì ra anh từng là tổng soái Hắc Long ở Nam Cương, tôi là fan của anh đấy. Giang Cung Tuấn hơi đẩy tay Đan Thiến ra. Cô nhóc, tôi rất thân với cô ạ. Tôi đã là người có vợ rồi, cô chú ý hơn đi. Đan Thiến mới không quan tâm nhiều đến vậy. Cậu Giang. Đan Chiến bước tới, đưa tay chào, chào cậu, tôi là Đan Chiến, là ba của Thiến. Hôm nay cũng nhờ có cậu, nếu không thì Thiến. Giang Cung Tuấn xua tay, nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, không đáng nhắc đến Giang Cung Tuấn. Ngụy Viễn Hiển nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn nhìn ông ta, thản nhiên hỏi, ông là ai? Ngụy Viễn Hiển gần từng chữ một, tôi là Ngụy Viễn Hiển, anh cả của tôi là Ngụy Quang, cháu tôi là Ngụy Trình. E Giang Cung Tuấn ồ một tiếng. Thì ra là người của nhà họ Ngụy. Tôi còn đang định tìm nhà họ Ngụy và nhà họ Hứa gây chuyện, đúng lúc thấy các người tới cửa, nếu vậy thì giải quyết một lần luôn đi. Mấy ngày nay, nhà họ Ngụy và nhà họ Hứa vẫn luôn nhằm vào nhà họ Đường. Giang Cung Tuấn vốn dĩ muốn chờ đại hội y thuật kết thúc rồi mới lại đi giải quyết những rắc rối đó. Nhưng nếu hôm nay đã gặp thì giải quyết luôn một lần đi. Hai bên vừa gặp mặt đã ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc. Đan Chiến đúng lúc ra đứng ra khuyên, các vị có thể nể mặt Đan Chiến tôi chút không? Mọi người có gì thì cứ ngồi xuống từ từ nói. Không thể nào. Giang Cung Tuấn mở miệng trước, sau đó bước tới một bước. Anh tức khắc xuất hiện trước mặt Ngụy Viễn Hiển, giơ tay lôi ông ta lên, hét, có chuyện gì thì cứ nhằm vào tôi, sao lại phải ra tay với nhà họ Đường chứ? Anh nhấc Ngụy Viễn Hiển lên rồi ném mạnh ra xa mấy mét. Ngụy Viễn Hiển đập mạnh người xuống đất, lập tức vang lên tiếng kêu thảm thiết. Đám bảo vệ còn chưa kịp phản ứng thì Giang Cung Tuấn đã nhanh chóng ra tay, trực tiếp khiến Hứa Khải và Hứa Quang quỳ xuống đất. Lúc này, đám bảo vệ mới phản ứng lại được, tất cả đều ra tay. Nhưng mấy tên bảo vệ này cũng rất nhanh được trả lại. Một phút sau, tất cả người của nhà hàng đều ngã rạp xuống đất. Giờ chỉ còn có một vài người vẫn đang đứng. Giang Cung Tuấn liếc nhìn những người nghỉ hôm nay, lạnh lùng nói, nhằm vào tôi thì tôi nhận nhưng nhằm vào nhà họ Đường, nhằm vào vợ của tôi thì cũng đừng trách tôi không khách khí. Các người lập tức bỏ lệnh phong sát nhà họ Đường đi, nếu không thì ngày mai chính là ngày chết của các người. Giang Cung Tuấn giơ tay lên, từng cây kim châm được bắn ra. Kim châm đâm chính xác vào người của Ngụy Viễn Hiển, Hứa Khải và Hứa Tùng. Bọn họ ngã trên mặt đất, vang lên tiếng kêu thê thảm. Giang Cung Tuấn mỉm cười nói với Đan Chiến, sau này còn gặp lại. Anh nói xong thì xoay người rời đi. Chương 261, Giang Cung Tuấn bị bắt đi. Vừa tới khách sạn Quân Việt đã thấy tất cả mọi người ngã lăn ra đất, còn phát ra tiếng kêu thảm thiết vì đau đớn. Chỉ có ba người Đan Chiến, Đan Thiến và Lỗ Sâm là đang đứng. Đúng là mạnh thật. Lỗ Sâm không nhịn được mà hít vào một hơi lạnh. Tôi đã sớm nghe đến đại danh của Hắc Long, hôm nay vừa gặp, quả nhiên là danh bất hư truyền. Đúng vậy. Đan Chiến cũng mở miệng nói, quá mạnh, thực lực vô địch thiên hạ, y thuật có 102 trên thế giới, không hổ danh là Hắc Long. Ba Đan Chiến đứng trơ mắt nhìn Đan Chiến. Lúc này, khuôn mặt của Đan Chiến hiện lên vẻ khó xử, ông ta lại nói, cậu ta là Hắc Long, ba còn có thể làm gì nữa, đi thôi, chúng ta đi về trước. Ở bên ngoài khách sạn, Đường Sở Vi vẫn không chịu rời đi. Cô biết thực lực của Giang Cung Tuấn, mấy người này hoàn toàn không thể đánh lại anh, điều cô lo lắng là Giang Cung Tuấn lại làm loạn lên, khiến cho nhà họ Đường phải liên tục gặp họa. Ngay lúc cô đang hết mực lo lắng thì Giang Cung Tuấn đi ra. Anh đang ngậm một điếu thuốc lá ở trong miệng, hai tay anh thì đút vào trong túi quần, vẻ mặt cả lơ phất phơ. Chồng. Đường Sở Vi nhanh chóng bước tới chỗ anh rồi lo lắng hỏi, sao rồi, không có chuyện gì chứ? Giang Cung Tuấn khẽ cười và đáp, làm sao có chuyện gì được, đi thôi, chúng ta quay về. Anh không đánh ai đấy chứ? Đánh người nào cơ, đây là xã hội tuân theo pháp luật, anh nói lý lẽ với bọn họ cũng đều là người văn minh nên có thể hiểu được. Bây giờ thì không sao rồi, Giang Cung Tuấn nói với vẻ mặt đầy thờ ơ. Đường Sở Vi cảm thấy không tin lắm, cô muốn vào đó xem một chút. Đừng xem, chúng ta trở về thôi. Giang Cung Tuấn nhanh chóng lôi Đường Sở Vi đi, đồng thời anh còn nói với Hà Nhược Loan, Hà Nhược Loan, em tự mình bắt xe về đi, anh không tiện em được. Tạm biệt chị Sở Vi, bye bye anh rể. Hà Nhược Loan vây tay với hai người họ. Giang Cung Tuấn kéo Đường Sở Vi đi tới bãi đậu xe ở gần đó rồi lái xe trở về. Trên đường trở về, cô liên tục hỏi anh. Giang Cung Tuấn vẫn luôn nói,
Em yên tâm đi, không có chuyện gì đâu, anh không đánh ai cả. Nghe Giang Cung Tuấn nói như vậy thì Đường Sở Vi cũng cảm thấy yên tâm. Sau khi Giang Cung Tuấn rời đi, đám người Ngụy Viễn Hiên, Hứa Tùng, Hứa Khải, La Yến Phong và Trương Thành Trung đều bị đưa đến bệnh viện. Cũng cùng lúc đó, người nhà họ Ngụy, người nhà họ Hứa, người nhà họ La, người nhà họ Trương đều đang tụ lại ở trong bệnh viện. Tình hình của cậu Hứa rất không khả quan, không biết là đã có chuyện gì xảy ra với cậu ấy, mà một số chức năng trong cơ thể cậu ấy đã bị thoái hóa một cách nhanh chóng, nếu cứ tiếp tục với tốc độ này thì cậu ấy sẽ không sống nổi qua một tuần. Cơ thể của cậu Ngụy đang hết sức tệ, một số bộ phận đã có dấu hiệu ngừng làm việc. Khi hai người thuộc gia tộc lớn nghe thấy lời bác sĩ nói thì đều tức giận đến tím người. Giang Cung Tuấn phải chết. Bác tôi chết thảm ở trong tay anh ta, bây giờ anh họ tôi còn bị trọng thương phải nằm trong phòng bệnh. Lúc này đây, ngay cả ba tôi cũng bị anh ta giở thủ đoạn thâm độc, nếu tôi không giết anh ta thì tôi nuốt không trôi cục tức này. Hai người của gia tộc lớn cũng đều tuyên bố muốn giết chết Giang Cung Tuấn. Thế nên hai bên gia tộc lớn đã nhanh chóng bàn bạc. Cuối cùng bọn họ quyết định dùng đến pháp luật để đối phó với Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn đã không còn là Hắc Long nữa, việc anh ra tay đánh người ở khách sạn Quân Duyệt đã bị máy quay quay lại rõ ràng. Thế là hai người bên hai gia tộc lớn đã vội vàng đi báo cảnh sát. Cảnh sát đi đến khách sạn và thu thập bằng chứng. Sau khi đã lấy được chứng cứ xác thực thì cảnh sát lên đường tới nhà họ Đường để bắt người. Giang Cung Tuấn quay về nhà. Hà Diệp Mai và Đường Bình đi tới bệnh viện để thăm Đường Tấn cũng đã quay trở về. Mà Ngô Mịch thì vẫn luôn ở bệnh viện để chăm sóc cho Đường Tấn. Người trong nhà đang ngồi ở trong phòng. Cốc cốc cốc. Ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa dồn dập. Thấy vậy, Đường Sở Vi đứng dậy và đi ra mở cửa. Vừa mới mở cửa ra thì cô đã lập tức trợn trừng mắt. Lúc này có không ít cảnh sát được trang bị vũ trang đang đứng trước cửa, những người này vừa giương súng vừa cầm đồ đỡ. Một nam cảnh sát trung niên đưa ra một tờ giấy bắt giữ và lạnh lùng nói, "Đây là lệnh bắt giữ, Giang Cung Tuấn có ở nhà không?" "A, có ạ." Đường Sở Vi bị đám người này làm cho sửng sốt, cô gật đầu lia lịa. "Lên." Lúc này, nam cảnh sát trung niên ra lệnh. Một số cảnh sát nhanh chóng xông vào. Thấy cảnh tượng như vậy, Hà Diệp Mai và Đường Bình lập tức cảm thấy hoảng hốt, bọn họ vội vã giơ tay lên. Giang Cung Tuấn đang ngồi hút thuốc ở trên ghế sofa, thấy cảnh sát xông vào thì anh không khỏi cau mày. "Giang Cung Tuấn, anh bị nghỉ có dính líu đến việc cố tình gây thương tích cho người khác, mời anh đi theo chúng tôi một chuyến để phối hợp điều tra." Nam cảnh sát trung niên vừa mở miệng, một số cảnh sát nhanh chóng xông tới, dùng súng chĩa vào Giang Cung Tuấn. Khi ấy, Giang Cung Tuấn đứng lên. Anh vừa đứng lên, những người cảnh sát này không khỏi lui về sau vài bước. Trước khi tới bắt anh, bọn họ đã xem qua đoạn băng ghi lại cảnh đánh người của Giang Cung Tuấn. Anh hoàn toàn là một người tàn nhẫn và cũng là một người cực kỳ nguy hiểm. Giang Cung Tuấn đưa hai tay ra. Mấy viên cảnh sát đi tới và lấy còng ra, còng hai tay của Giang Cung Tuấn lại. "Đưa đi." Giang Cung Tuấn bị ép đưa đi. Đường Sở Vi không nhịn được mà rơi nước mắt. Trong khoảnh khắc cô nhìn thấy cảnh sát tới, cô ngây người, rồi lại chợt nhận ra, nhất định là Giang Cung Tuấn đã đánh người ở khách sạn. "Chồng." Thấy Giang Cung Tuấn bị còng lại và đưa đi, cô rưng rưng nước mắt. Giang Cung Tuấn dừng bước, thấy Đường Sở Vi đang rơi lệ thì anh khẽ mỉm cười và nói, "Em yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Sáng sớm ngày mai em đi tới phòng khám bệnh Trần Tục để tìm Giang Ly, ở trong phòng khám Trần Tục có một thanh kiếm, nó được cất trong một chiếc hộp đen ở dưới gầm giường, bảo Giang Ly mang nó tới đồn cảnh sát." Giang Cung Tuấn vừa nói xong đã rời đi. Hu hu. Đường Sở Vi khóc ả lên thành tiếng. Tại đồn cảnh sát, trong phòng thẩm vấn, Giang Cung Tuấn thì đang bị còng hai tay lại, ngồi trước mặt anh là hai viên cảnh sát, một nam một nữ. Độ tuổi của hai người này cũng không cao lắm, đều khoảng chừng 20. Cây viết ở trong tay nữ cảnh sát đang không ngừng chuyển động, sau đó cô ta chợt đập lên bàn một cái, tức giận nói, "Giang Cung Tuấn, anh còn không chịu thú tội sao?" Giang Cung Tuấn cười khẩy rồi hỏi, "Thú tội gì?" Nữ cảnh sát lớn tiếng với anh, "Tối nay vào lúc 8 giờ, rốt cuộc anh tới khách sạn Quân Duyệt để làm gì?" Cô hỏi cái này à? Giang Cung Tuấn thản nhiên trả lời, "Tôi ra tay dạy dỗ một vài người." Nam cảnh sát ngồi bên cạnh nhanh chóng ghi nhớ lại thật kỹ. Nữ cảnh sát lại lên tiếng chất vấn, "Anh đã đả thương người khác như thế nào? Hãy khai báo đầu đuôi ngọn ngành đi." Giang Cung Tuấn bật cười ha ha, "Chỉ như vậy mà bọn họ đã gục xuống, tôi vẫn chưa dùng được đấy, bọn họ đánh quá yếu. Này, cảnh sát, tôi khuyên cô nên mau chóng thả tôi ra sớm đi." "Hừ." Nữ cảnh sát lạnh lùng nói, "Giang Cung Tuấn, anh biết người anh đánh là ai không? Anh đã người nhà họ Ngụy, người nhà họ Từ và cả người nhà họ Trương, anh tiêu đời rồi, nửa đời còn lại của anh ngồi chờ ở trong tù đi." Giang Cung Tuấn cười khẩy một tiếng. Sau khi bị thẩm vấn xong thì anh nhanh chóng bị cảnh sát đưa tới phòng tạm giam. Mà viên cảnh sát cũng vội liên lạc với nhà họ Hứa và nhà họ Ngụy để báo với họ là đã bắt được người rồi, đồng thời còn hỏi ý của nhà họ Hứa và nhà họ Ngụy. Ý của hai gia tộc lớn chính là để nửa đời sau của Giang Cung Tuấn phải chôn vùi ở trong tù. Chỉ cần anh vào nhà tù, thì việc giết chết anh dễ như trở bàn tay vậy. Cả hai gia tộc lớn đều nhất trí với nhau, họ quyết định khởi tố Giang Cung Tuấn. Với bằng chứng mà bọn họ nắm được ở trong tay, nửa đời sau của Giang Cung Tuấn tiêu xong tội. Tối đó, Giang Cung Tuấn đã ngủ ở trong phòng tạm giam một cách rất bình thản. Nhưng đối với Đường Sở Vi mà nói, lại là một đêm mất ngủ. Sáng sớm hôm sau, cô vội vàng đi ra ngoài, tới phòng khám bệnh Trần Tục để tìm Giang Ly. Đường Sở Vi khóc thút thít và nói, "Giang Cung Tuấn bị cảnh sát bắt đi rồi, anh ấy bảo tôi đến tìm cô, nói là trong phòng khám có một thanh kiếm, nó được cất trong một chiếc hộp đen ở dưới gầm giường, anh ấy còn bảo cô mang nó tới đồn cảnh sát." Giang Ly nghe đến đây thì cảm thấy hoài nghi. "Kiếm, kiếm gì chứ,
Cô ấy đi vào trong phòng và lật giường lên. Quả nhiên, cô ấy phát hiện ở dưới giường có một cái hộp dài, mở ra thì thấy bên trong có một miếng vải đen. Cô ấy cầm miếng vải đen lên. Miếng vải đen này bọc một thanh kiếm. Cô ấy mở tấm vải đen ra. Cái này. Giang Ly ngẩn người. Đây là hình kiếm sao? Cô ấy đã từng là sát thủ, tiếp thu rất nhiều kiến thức hình học tổng hợp nên cô cũng biết không ít món. Cô ấy biết ở nước Đoan Hùng có một cây hình kiếm. Thanh kiếm này đã được truyền lại suốt mấy ngàn năm. Ở mỗi triều đại nào, cây kiếm này cũng đều thể hiện cho quyền lực tối cao. Sau khi nước Đoan Hùng được dựng lên, cây kiếm này cũng được thừa hưởng luật hình sự, là chí cao vô thượng của nước Đoan Hùng, nó áp đảo hết tất cả cái loại luật pháp tồn tại trên đời này. Giang Ly biết cây kiếm này vào mấy thập niên trước đã rơi vào tay đại tướng Hắc Long. Vì Hắc Long tiền nhiệm tử trận, nên cây kiếm này đã bị vua Đoan Hùng thu hồi lại. Sau khi Giang Cung Tuấn được bổ nhiệm làm tướng, vua Đoan Hùng lại một lần nữa ban tặng hình kiếm cho Giang Cung Tuấn. Có thanh kiếm này trong tay thì có thể tiên trạng hậu tấu. Chương 262, phương án bảo vệ tính mạng cuối cùng. Thấy thanh kiếm dài sắc bén này, Giang Ly trở nên kích động. Đây là hình kiếm. Hình kiếm đại diện cho luật hình pháp của nước Đoan Hùng, có thanh kiếm này trong tay thì muốn xét xử ai cũng được. Chỉ có một người mới có thể sử dụng thanh kiếm này. Người đó chính là Giang Cung Tuấn. Mặc dù Giang Cung Tuấn đã bị cách chức, nhưng thanh kiếm này vẫn chưa bị thu lại. Nó là cái gì vậy? Khi Đường Sở Vi thấy thanh kiếm trong tay Giang Ly, cô đã không nhịn được mà hỏi. Không, không có gì đâu, Giang Ly lập tức lắc đầu, sau đó cô ấy vội cất thanh kiếm, dùng miếng vải đen bọc nó lại. Tuyệt đối không thể mang thanh kiếm này đi cứu Giang Cung Tuấn được. Cô ấy đã tiếp thu rất nhiều tri thức nên cô ấy biết thanh kiếm này đại diện cho điều gì, nó là đại diện cho luật hình sự, có thể giúp vài người thoát khỏi sự trừng phạt của luật pháp, cũng có thể giúp một số người không bị luật pháp trừng trị. Sự tồn tại của thanh kiếm này thật sự rất đặc biệt. Năm đó, khi nước Đoan Hùng được dựng lên, có rất nhiều tướng quân đã hợp lại xin hủy bỏ thanh kiếm này. Nhưng cuối cùng vua Đoan Hùng vẫn quyết định giữ lại thanh kiếm này. Cô ấy biết nếu bây giờ dùng thanh kiếm này để đi cứu Giang Cung Tuấn, nó sẽ trái với quyền lực mà hình kiếm đại diện, một khi bị người khác nạm thóc thì sẽ khá phiền phức. Sở Vi, cô yên tâm đi, tôi sẽ nghĩ cách cứu anh Giang ra. Cô ấy cất thanh kiếm trở lại. Bây giờ, người có thể cứu Giang Cung Tuấn chỉ có thể là Tiêu Giao Vương thôi. Sau khi cất thanh kiếm xong, cô ấy nói tiếp, Sở Vi, cô đi về trước, tôi sẽ đi ra ngoài một chuyến. Vừa nói xong, cô ấy lập tức đi ra ngoài. Cô ấy lái xe tới quân khu. Sau khi đã tới trước cổng quân khu thì cô ấy bị người khác chặn lại. Cô ấy chỉ có thể gọi điện thoại cho Ngô Huy, kể rõ tình huống. Ngô Huy cũng đã thức dậy. Nghe cô ấy kể Giang Cung Tuấn đã bị cảnh sát bắt xong, anh ta thở phào nhẹ nhõm vì còn tưởng là anh đã xảy ra chuyện gì lớn. Anh ta không thèm đếm xỉa tới mà trả lời, không sao đâu, cho dù anh Giang đã nghỉ việc, nhưng anh ấy đã từng là Hắc Long, vì quốc gia mà lập được chiến công hiển hách, hơn nữa anh Giang còn có hình kiếm, kiếm này có thể giúp anh ấy thoát khỏi một số luật hình sự, nó cũng là món quà khen thưởng mà vua Đoan Hùng đã ban tặng cho anh ấy, thừa nhận chiến công của anh ấy. Anh Ngô Huy, nó chính là hình kiếm đó, nó đại diện cho quyền hình luật tối cao của Đoan Hùng, này là để xét xử tội nhân, chứ không phải là dùng để tự cứu bản thân. Bây giờ tình huống của anh Giang rất nguy hiểm, không biết có bao nhiêu nhân vật lớn đang dòm ngó anh ấy, nếu giờ mà sử dụng hình kiếm thì khó tránh khỏi việc bị nắm thóp. Giang Ly phân tích lợi và hại. Hay giờ chúng ta để Tiêu Giao Vương ra mặt đi, tôi đang ở trước cổng quân khu, nhưng mà lại bị người ta chặn lại rồi. Ngô Huy suy nghĩ một chút, anh ta thấy những gì mà Giang Ly cũng có lý, trong thời điểm then chốt vẫn nên cẩn thận hơn một chút. Thế là anh ta gọi điện thoại cho Tiêu Giao Vương. Sau khi Tiêu Giao Vương biết được chuyện này, ông ta nhanh chóng mời Giang Ly vào quân khu. Ở trong quân khu, tại phòng làm việc của Tiêu Giao Vương, Giang Ly kể hết sự tình cho ông ta nghe. Tiêu Giao Vương lộ ra vẻ mặt đầy nghiêm trọng, ông ta nói, quả thật là bây giờ không thích hợp để sử dụng hình kiếm, thanh kiếm này quá đặc biệt, nếu như dùng thanh kiếm này để tự cứu bản thân, khó tránh khỏi việc sẽ bị người nắm được cán. Nếu người ở thủ đô đồng loạt báo lên, yêu cầu phía trên thu hồi hình kiếm, vậy thì Giang Cung Tuấn sẽ lập tức mất đi phương án bảo toàn tính mạng cuối cùng. Đại tướng Tiêu Giao, ông nhất định phải cứu được anh Giang. Tiêu Giao Vương có hơi bất lực, ông ta trả lời, được rồi, cô đi về trước. Vâng. Giang Ly xoay người rời đi. Sau đó, Tiêu Giao Vương cử người ở trong quân đội đi điều tra xem rốt cuộc là Giang Cung Tuấn đã phạm phải tội gì mà bị bắt. Không bao lâu, ông ta đã biết được đầu đuôi câu chuyện. Bây giờ không phải thời điểm thích hợp để ông ta ra mặt, thế nên ông ta đã lập tức cử Hoắc Đồng đi tới bệnh viện, gặp người nhà họ Ngụy và người nhà họ Hứa. Sau khi Hoắc Đồng nhận được lệnh từ ông ta thì anh ta lập tức thay một bộ đồ bình thường và đi tới bệnh viện. Tại bệnh viện, trong căn phòng bệnh, Ngụy Viễn Hiền đang hấp hối nằm ở trên giường. Ông ấy mới 45 tuổi, nhưng bây giờ trông ông ấy cũng rất già yếu rồi, chỉ trong một đêm ngắn ngủi mà khuôn mặt đã trở nên trắng bệnh, còn vẻ mặt của người nhà họ Ngụy thì tràn đầy lo lắng. Lúc này, có người đi vào và nói, "Tổng giám đốc Ngụy, có người xin được gặp, là Hoắc Đồng ở quân khu." "Để cậu ta vào." Ngụy Viễn Hiền mở miệng, giọng nói của ông ấy nghe rất yếu ớt. Rất nhanh, Hoắc Đồng đã đi vào. Anh ta liếc nhìn Ngụy Viễn Hiền đang nằm ở trên giường bệnh một chút, rồi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, "Bây giờ nhà họ Ngụy đã cho người tới bắt Giang Cung Tuấn. Các người cho rằng chỉ với một cái video đó thì có thể định tội được Giang Cung Tuấn sao? Anh ta là ai? Các người ai cũng biết, cùng lắm là chỉ gây ra cho anh ta một chút phiền toái mà thôi, tốt nhất là chọn cách dàn xếp ổn thỏa đi." Tướng quân Hoắc, Giang Cung Tuấn đã hại nhà họ Ngụy tôi, thế thì sao có thể như vậy?" Ngụy Viễn Hiền nói một cách bất lực, trên khuôn mặt giàn mua của ông ấy hiện lên vẻ trên tức giận. Hoắc Đồng thản nhiên nói, "Vì để bắt Giang Cung Tuấn vào tù,
mà không ngại lấy tính mạng ra đánh đổi sao? Y thuật của Giang Cung Tuấn là số một thiên hạ, một khi anh ta đã ra tay thì không ai có thể cứu được, ông sẽ không sống qua nổi mấy ngày nữa, tốt nhất là ông nên suy nghĩ kỹ lại đi, chọn cách nhân nhượng thì tôi có thể ra mặt xin Giang Cung Tuấn cho ông một con đường sống, đồng thời nhà họ Ngụy của ông cũng đừng có nhắm vào nhà họ Đường nữa. Ngụy Viễn Hiền lâm vào trầm tư. Thủ đoạn của Giang Cung Tuấn thật sự quá mức khác thường. Ngay cả nền y học hiện đại mà cũng không cách nào để chữa trị cho thân thể của ông ấy. Ông ấy muốn Giang Cung Tuấn chết, nhưng ông ấy cũng không muốn bản thân phải chết. Nể mặt mũi tướng quân Hoắc, tôi sẽ bỏ qua Giang Cung Tuấn, chỉ cần cậu ta có thể làm tôi khôi phục trở lại, thì tôi chắc chắn sẽ không nhắm vào nhà họ Đường nữa. Nghe ông ấy nói vậy thì Hoắc Đồng nhanh chóng xoay người rời đi. Tiếp đến, anh ta đi gặp Hứa Tùng. Và nói với Hứa Tùng những câu giống hệt như lúc anh ta đã nói với Ngụy Viễn Hiền. Hứa Tùng cũng là người sợ chết, cũng không muốn cứ như vậy mà mất mạng. Sau khi cân nhắc được một lúc, Hứa Tùng quyết định không truy cứu trách nhiệm đối với Giang Cung Tuấn, với điều kiện tiên quyết là Giang Cung Tuấn phải chữa trị tận gốc bệnh. Hoắc Đồng đứng ra giải quyết chuyện này. Ở đồn cảnh sát, trong phòng tạm giam, Giang Cung Tuấn vẫn còn đang ngủ. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó thì cánh cửa song sắt được mở ra. "Anh Giang." Hoắc Đồng bước vào. Giang Cung Tuấn bị tiếng gọi đánh thức, anh xoay người và ngồi dậy từ trên giường gỗ, nhìn thấy Hoắc Đồng thì anh không khỏi cau mày, "Tướng quân Hoắc, tại sao lại là cậu?" Hoắc Đồng cười nói, "Vương của tôi đã biết chuyện rồi, Vương tôi cảm thấy hình kiếm là phương án cuối cùng để bảo vệ tính mạng cho anh, nếu sử dụng hình kiếm, quả thật là có thể đặc xá bất kỳ tội nào cũng được, nhưng một khi anh dùng nó, nhất định sẽ có người vì vậy mà làm ầm lên, đồng loạt báo lên, yêu cầu phía trên phải thu hồi hình kiếm lại." Giang Cung Tuấn ngáp một cái. "Anh bị mắc chứng nghiện thuốc lá, cho tôi một điếu thuốc." Hoắc Đồng nhanh chóng lấy ra một điếu, đốt xong thì đưa cho Giang Cung Tuấn. Hoắc Đồng tiếp tục nói, "Tôi đã thuyết phục nhà họ Ngụy và nhà họ Hứa, bọn họ cũng đồng ý không truy cứu trách nhiệm việc anh đã thương người khác, họ cũng đã đồng ý là sẽ không nhắm vào nhà họ Đường nữa. Bây giờ anh Giang có thể ra ngoài rồi, nhưng anh Giang, anh có thể hạ thủ lưu tình, bỏ qua cho người nhà họ Hứa và người nhà họ Ngụy được không?" Giang Cung Tuấn hút điếu thuốc, vẻ mặt anh trông rất ung dung, "Tôi cũng không muốn đối đầu với bọn họ, ai bảo bọn họ không có mắt chứ, nếu đã không nhắm vào nhà họ Đường nữa, vậy thì tôi bỏ qua cho bọn họ lần này." "Anh Giang, mời." Hoắc Đồng đưa tay ra, làm động tác mời đi. Giang Cung Tuấn đứng dậy và rời khỏi đó. Hoắc Đồng đưa anh đến bệnh viện. Anh dùng mấy cây ngân châm để khôi phục sức sống trong cơ thể của Ngụy Viễn Hiển và Hứa Tùng. Sau khi đã cứu người xong, anh thản nhiên nói, "Tôi gửi lời ngay tại đây, có cái gì thì cứ nhắm vào tôi, chĩa mũi vào vợ tôi và nhà họ Đường, Ngụy Quang, Ngụy Trình là tiền lệ, nếu như có lần sau nữa, thì tôi cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua cho các người như vậy đâu." Giang Cung Tuấn để lại một câu nói, rồi xoay người rời đi. Sau khi rời khỏi bệnh viện, anh để Hoắc Đồng hộ tống anh trở về. Tại nhà họ Đường, Đường Sở Vi lo lắng đi tới đi lui. Cốc cốc cốc. Bên ngoài có tiếng gõ cửa truyền đến. Cô nhanh chóng bước tới, vừa mới mở cửa ra thì đã thấy Giang Cung Tuấn. Lúc này cô không nhịn được mà lao vào trong ngực anh, rồi khóc bà lên, "Chồng, anh quay lại rồi, tốt quá, tốt quá." Giang Cung Tuấn ôm lấy bả vai của cô và cười nói, "Anh đã nói rồi, không có chuyện gì mà, đúng rồi, hôm nay là ngày bắt đầu đại hội đông y, bây giờ trên đường phố đều hội tụ các vị bác sĩ đến từ khắp nơi, chúng ta cũng đi xem náo nhiệt một chút đi, tiện thể đoạt lại danh hiệu thần y đố một thiên hạ." "Giang Cung Tuấn, cậu, cái đồ vô dụng này, ngày hôm qua cậu đã làm cái gì vậy hả?" Trong phòng vang lên tiếng mắng chửi của Hà Diệp Mai. Chương 267, đưa Đường Sở Vi lọt vào top 100. Đường Sở Vi trợn trừng mắt. Cô còn tưởng Giang Cung Thần thật sự sẽ có biện pháp gì đó. Không ngờ là anh lại muốn lợi dụng vẻ đẹp của cô để đổi lấy việc bỏ phiếu của người dân thành phố. Cho dù người ta có tên trên bảng đi nữa, làm người hài lòng cũng chỉ chiếm được có 50%, em lại không biết một chút gì về y thuật, bảng xếp hạng mà người mắc bệnh bỏ phiếu lại không thể lên nổi, như vậy thì em cũng không thể lọt vào top 100 được. Giang Cung Thần nở nụ cười thân bí, anh nói, "Đố hết lên trên người anh, em cứ tùy tiện đi dạo đi, những chuyện còn lại giao cho anh." Đường Sở Vi bất đắc dĩ gật đầu, vậy thì cũng được. Hôm nay phố y rất náo nhiệt, cô cũng muốn tùy tiện đi vòng quanh một chút. Sau đó, cô nói tiếng tạm biệt với Giang Cung Thần và rời đi. Giang Cung Thần ngồi ở trước ngưỡng cửa bệnh viện Thế Kỷ, anh lấy điện thoại ra và gọi điện thoại cho Phương Vĩnh Cánh. Phương Vĩnh Cánh là người điều hành Bách Thảo Đường, dưới tình huống này, ông ta đều không khám bệnh. Lúc này, ông ta đang ngồi họp với một số trụ cột giới y cổ truyền dạy dặn kinh nghiệm để thảo luận về nội dung so tài vào 3 ngày sau. Điện thoại cá nhân vang lên. Ông ta lấy điện thoại ra và nhìn một cái. Thấy người gọi tới là Giang Cung Thần thì ông ta lập tức đứng dậy, đi ra chỗ không có người rồi mới nhỏ giọng hỏi, "Anh cả, gọi tôi có chuyện gì thế?" Giang Cung Thần ngậm một điếu thuốc ở trong miệng, anh không thèm quan tâm mà nói, "Sáng sớm hôm nay tôi bị người ta đuổi giết, nhưng đối phương lại không giết tôi, chỉ lấy vợ tôi ra để uy hiếp tôi, bảo tôi uống thuốc độc, hại tôi mất đi vị giác, còn làm hành động của tôi trở nên cứng ngắc." "Sao chứ, có sao không? Làm sao tôi có thể có chuyện gì được?" "Ý anh cả là..." Giang Cung Thần căn dặn ông ta, "Ông sử dụng mạng lưới tình báo ngầm điều tra một chút cho tôi. Người đuổi giết tôi vào sáng sớm hôm nay là ai, tôi cần biết người đứng sau chỉ đạo bọn họ là ai, nhưng đừng bứt dây động rừng." "Anh cả, đại hội y thuật vừa mới bắt đầu, tôi đang rất bận rộn đây, bây giờ Mục Ninh đã nắm lấy toàn bộ mạng lưới tình báo ngầm rồi, muốn biết cái gì thì cứ trực tiếp gọi điện thoại cho cậu ta có được không?" "Đúng rồi, vẫn còn một chuyện." Nói đi, Phương Vĩnh Cánh rất không kiên nhẫn. Giang Cung Thần nói,
vợ tôi là Đường Sở Vi đã đăng ký trở thành bác sĩ của bệnh viện Thế Kỷ, ông là thần y lần trước, áp cổ chuyên là do Bách Thảo Đường phối hợp với một số tập đoàn lớn nghiên cứu ra, ông nghĩ cách đưa thông tin của vợ tôi lên trang đầu đi, tôi muốn có thêm thật nhiều người bỏ phiếu cho vợ tôi.
Được, tôi đi sắp xếp.
Phương Vĩnh Cánh vừa cúp điện thoại đã lập tức gọi điện cho bên bộ phận kỹ thuật, bảo người bên bộ phận kỹ thuật sắp xếp đưa thông tin của Đường Sở Vi lên trang đầu, nhiều đất hơn. Sau khi Giang Cung Thần đã gọi cho Phương Vĩnh Cánh xong thì anh lại gọi điện thoại cho Bạch Tâm. Bạch Tâm lên tiếng, anh Giang. Giang Cung Thần trực tiếp ra lệnh cho cô ta, cô chi một ít tiền để thuê một vài người, lên trên áp cổ truyền hẹn lấy số trước giúp vợ tôi là Đường Sở Vi.
Vâng.
Nghe xong lệnh của Giang Cung Thần, Bạch Tâm ngây người. Chỉ tiền để hẹn khám trước. Đây là cái kiểu làm việc gì vậy? Anh Giang, anh đang muốn làm gì thế? Giang Cung Thần cười lung túng một tiếng, nói, không có gì cả, tôi chỉ muốn thừa dịp diễn ra đại hội cổ truyền lần này, biến vợ tôi trở thành một vị thần y, lọt vào top 100 thì mới có thể có được tư cách tham gia vào vòng so tài tiếp theo.
Được, không thành vấn đề, đại khái là anh cần thuê bao nhiêu người?
Giang Cung Thần nói, cô vào app xem một chút, vượt qua hạng nhất 1-2 chục ngàn người là được.
Được, để tôi đi sắp xếp.
Bạch Tâm cúp điện thoại. Sau khi đã cúp điện thoại, cô ấy ngồi ở phòng làm việc với vẻ mặt bất đắc dĩ. Tiêu tiền để kéo người, lọt vào top 100 bác sĩ cổ truyền để giành được tư cách tham gia vào vòng so tài tiếp theo. Cô ấy biết đại hội cổ truyền. 3 ngày trước khi diễn ra đại hội cổ truyền, các bệnh viện ở phố Y đều cố gắng nghĩ cách kéo người tới, bọn họ còn nhân cơ hội này để kiếm một khoản tiền, mà Giang Cung Thần lại tiêu tiền thuê người đến đưa vợ anh lọt vào top 100. Tiến vào rồi thì sao nữa, cô có thể tranh tài cao thấp với những y bác sĩ nổi tiếng đã hành nghề mấy chục năm ư?
2.
Z cô ấy than thở một tiếng. Nhưng lệnh của Giang Cung Thần, cô ấy không dám không thực hiện. Tiếp đến, cô ấy đích thân tới phòng làm việc của Hứa Linh. Hứa Linh đang giao bản kế hoạch xuống phía dưới, thấy Bạch Tâm đi tới, cô ta lập tức bỏ tài liệu trong tay xuống, đứng lên và gọi, "Chủ tịch." Bạch Tâm có hơi bất lực, cô ấy nói, "Hứa Linh, bây giờ tôi sẽ giao nhiệm vụ cho một mình cô."
"Chủ tịch, ngài cứ nói."
Bạch Tâm mở miệng nói, cô lập tức thành lập một bộ phận lẻ, kéo người ở trên internet lên áp cổ truyền đặt lịch hẹn khám bệnh trước cho chị dâu, hẹn trước được 10 tệ, nếu có thể đến phố Y để tìm chị dâu khám bệnh, bỏ một phiếu cho chị dâu thì được 100 tệ. Nghe đến đây thì Hứa Linh ngây người, trong lúc nhất thời, cô ta không hiểu ý của Bạch Tâm.
"Chủ tịch, chuyện gì đang xảy ra?"
Bạch Tâm cảm thấy lúng túng mà ho khan mấy tiếng, cô ấy đáp, "Anh Giang phải đưa Đường Sở Vi lọt vào top 100 trong kỳ đại hội y thuật."
"Vâng."
Lúc này, Hứa Linh cũng đã hiểu ra, tôi hiểu rồi." Thế là cô ta vội vàng đi chuẩn bị. Năng lực làm việc của cô ta rất tốt, rất nhanh đã thành lập được một tổ chức tạm thời, cô ta triệu tập đến mấy trăm người từ tất cả các bộ phận trong công ty, mấy trăm người này, mỗi người đều tạo ra một nhóm mẹ chặt, mỗi nhóm mẹ chặt lôi kéo hơn 1000 người vào.
Tin tốt đây, bây giờ chúng ta vào app cổ truyền, vào app tìm bệnh viện Thế Kỷ, nhấp chọn bác sĩ Đường Sở Vi, nếu hẹn lấy số trước thành công thì sẽ có được bao lì xì 10 tệ.
Mọi người tới phố Y để tìm Đường Sở Vi khám bệnh, chỉ cần đi quanh, sau khi hoàn thành, bỏ phiếu cho Đường Sở Vi là mọi người có thể nhận được bao lì xì là tiền mặt 100 tệ đó. Mấy trăm nhóm hẹ chặt đều đang đồn tin tức này ra. Có người cảm thấy hoài nghi mà đăng ký thử, bấm vào Đường Sở Vi để tiến hành đặt hẹn trước, sau đó chụp ảnh màn hình trò chuyện riêng với trưởng nhóm. Quả nhiên, rất nhanh đã có bao lì xì.
Wow, thật sự là có bao lì xì này.
Mẹ, mẹ, đưa điện thoại di động cho con đi đăng ký, con đi quẹt tiền. Sau khi thử nghiệm, những người đã lấy được một chỗ tốt, đều bắt đầu cầm điện thoại di động của người thân mình lên mà tải app về, đăng ký hẹn trước, sau đó đi tìm trưởng nhóm để nhận bao lì xì.
Hứa Linh cũng tải app cổ truyền về.
Chỉ trong một giờ ngắn ngủi, số người hẹn trước Đường Sở Vi đã lên đến 3.000. Nhưng 3.000 người hẹn trước này vẫn chưa đủ để lọt vào top 100. Bây giờ người được hẹn trước đứng đầu bảng là Phương Thanh Tâm, cháu gái của Phương Vĩnh Cánh. Số người hẹn trước của cô ta đã vượt hơn 20.000 người, hơn nữa phí hẹn trước của Phương Thanh Tâm còn rất cao, 3.000 một người. Đường Sở Vi là một y bác sĩ không có danh tiếng, sau khi đăng ký cũng không mất phí hẹn trước, bây giờ phí hẹn trước của cô là
không gia tăng tốc độ tuyên truyền đi, tạo thêm nhiều nhóm để kéo nhiều người vào.
Hứa Linh ra lệnh. Người phía dưới nhận được mệnh lệnh đều cố gắng đi tuyên truyền.
Tại phố Y,
ở bệnh viện Thế Kỷ, Giang Cung Thần đang ngồi ở trước cửa, anh giả vờ bày ra vẻ mặt cứng ngắc. Anh đang giả vờ cho người lén nhìn anh thấy. Anh biết chắc là có người đang âm thầm theo dõi anh một cách sát sao.
"Mời, xin hỏi có bác sĩ Đường Sở Vi ở đây không?"
Một thanh niên khoảng chừng 17-18 tuổi đi tới, thấy Giang Cung Thần đang ngồi ở ngưỡng cửa, thì cậu ta hỏi, "Tôi nghe nói tới tìm Đường Sở Vi khám bệnh, sau khi bỏ phiếu cho cô ấy xong thì có thể nhận được số tiền thưởng là 3 triệu, cái này là thật sao?"
Giang Cung Thần vừa nghe cậu ta hỏi thì lập tức vui vẻ.
"Thật, chuyện này là thật, cậu không cần tới đâu, cứ trực tiếp vào app bấm hoàn thành chẩn đoán bệnh, cộng thêm đánh giá tốt 5 sao, viết đoạn khen cô ấy là có thể nhận được phiếu bầu do hệ thống gửi, cậu bỏ nó cho Đường Sở Vi là được."
"Được,
người này làm theo lời anh nói."
Rất nhanh, cậu đã hoàn thành xong, lấy được một phiếu bầu thì lập tức bỏ nó cho Đường Sở Vi. Sau đó cậu ta gửi ảnh chụp màn hình cho
trưởng nhóm.
Rất nhanh, cậu ra đã nhận được bao lì xì 3 triệu.
Lúc này, cậu ta kích động đến mức nhảy cẳng lên, bắt đầu kéo người ở trong nhóm, thông báo tin này cho người nhà, bạn bè để bọn họ kiếm tiền. Mà khi Giang Cung Thần mở ra app cổ truyền, quả nhiên, thông tin của Đường Sở Vi đã xuất hiện ở trang đầu. Bây giờ,
số người hẹn trước của cô lên đến con số mấy trăm ngàn, đã lọt vào top 3 rồi. Mà ở phía dưới thông tin của cô còn hiện lên dòng đã hoàn thành việc chẩn đoán cho hơn 30 người, giành được số phiếu của hơn 30 người mắc bệnh, hơn nữa số phiếu cũng đang gia tăng một cách nhanh chóng. Ha ha. Thấy cảnh này, Giang Cung Thần cười phá lên một tiếng. Cứ tiếp tục như vậy, việc giúp Đường Sở Vi lọt vào top 100 sẽ dễ thôi. Chương 268, biến thành trò cười. Đường Sở Vi đi dạo một vòng ở thành phố Y. Các phòng khám lớn ở thành phố Y đều rất đông, người xếp hàng ngoài cửa thành một đoàn dài, đặc biệt là đoàn người chi chít xếp hàng ở Bách Thảo Đường, phòng khám Trường Sinh, phòng khám Thiên Quân. Toàn bộ trên dưới các phòng khám đều bận túi bụi. Con khốn Đường Sở Vi, cô còn có thể ác đến như vậy hả? Số lượng người đặt trước sắp vượt qua Phương Thanh Tâm của Bách Thảo Đường rồi. Đến cả những người có tiếng như ông Diêu, Mặc Thần Y, Quỷ Thần Xuân Tử cũng bị cô bỏ lại phía sau. Đường Sở Vi đang đi dạo nhưng những người đi đường lại chỉ trỏ trỏ vào cô. Thậm chí có người còn chỉ thẳng vào mũi cô mà mắng to. Vẻ mặt cô chết lặng. Cái gì mà đồ khốn? Cô nghi ngờ lấy điện thoại ra, mở ứng dụng Trùng Y. Vừa nhìn, trong nháy mắt cô đã trợn tròn mắt. Số người hẹn khám của cô đã đạt đến 2200.000 người, hơn nữa số người được điều trị đã vượt quá 30.000 người, xếp vị trí thứ nhất được người bệnh bỏ phiếu bình chọn. Việc này, cô trừng lớn mắt. Ai làm vậy? Là Giang Cung Tuấn làm sao? Bây giờ cuối cùng cô cũng đã biết vì sao Giang Cung Tuấn lại chửi thế như vậy. Thời gian còn chưa đến nửa ngày mà đã có hơn 30.000 người được điều trị. Cho dù toàn bộ hết thảy cả trăm bác sĩ của phòng khám Bách Thảo Đường cùng nhau điều trị thì cũng không được nhiều như vậy. Việc bôi bẩn này quá rõ ràng như vậy, sợ người khác không biết cô chơi bẩn sao. Nghe được những lời chỉ trích và mắng mỏ của người đi đường, sắc mặt của cô xanh mét rồi cô cúi đầu xuống nhanh chóng rời đi. Rất nhanh đã về đến nhà thuốc Thế Kỷ. Giang Cung Tuấn ngồi trên ngưỡng cửa của nhà thuốc Thế Kỷ, như một bức tượng điêu khắc bằng gỗ, bất động và vô cảm. Giang Cung Tuấn. Đường Sở Vi nghiến răng nghiến lợi đi tới. Anh xem chuyện tốt mà anh làm đi, anh có thể đừng bôi bẩn em rõ ràng như vậy nữa được chứ? Sợ người khác không biết được là em chơi bẩn sao? Sở Vi, em nói cái gì? Tại sao anh nghe chẳng hiểu gì cả? Giang Cung Tuấn há miệng phun ra từng chữ một giống như một người máy. Anh. Sắc mặt Đường Sở Vi tái đi. Rốt cuộc anh đã tốn bao nhiêu tiền để đi cửa sau như vậy? Hiện tại nhà họ Đường đã không giống với ngày xưa nữa. Đến cả cơm cũng sắp không có mà ăn vậy mà Giang Cung Tuấn vẫn bỏ tiền đi tẩy trắng như vậy. Cho dù là vào top 100 có được tư cách tham gia cuộc thi tiếp theo thì có tác dụng gì? Anh không biết gì về y thuật, cho dù có tham gia rồi thì cũng bị loại ngay lập tức sau đó làm trò cựa cho thiên hạ hay sao? Đường Sở Vi tức giận không ngừng chửi tới. Đúng lúc này, Đường Lăng và những người khác cũng đã đến. Bọn họ cũng là chạy đến sau khi thấy thứ hạng cực cao của Đường Sở Vi trên ứng dụng. Bọn họ đều biết là do Đường Sở Vi đã trả tiền cho nó. Đường Mỹ Hoanh nhìn Đường Sở Vi cười giễu cợt, "Đường Sở Vi, cô thật là thú vị, cười chết tôi rồi." Đường Thảo Nhi không lưng cười, "Cười chết tôi mất, bỏ tiền ra để đi cửa sau, quả thực là đồ ngốc, cho dù có vào top 100 thì sao? Đi tham gia cuộc thi y thuật cũng sẽ làm trò cười cho người khác." Người họ Đường nhanh chóng chạy đến là để được cười hả hê. Cười Đường Sở Vi là đồ ngốc. Đường Sở Vi không nén được sự tức giận trên mặt. Giang Cung Tuấn quá đáng ghét, làm ra nhiều chuyện như vậy để biến cô trở thành trò cười cho thành phố Từ Đằng. Chính vào lúc này có một nhóm phóng viên chạy đến. Máy chụp ảnh, máy quay phim quay chụp liên hồi về phía Đường Sở Vi. "Đường Sở Vi, cho hỏi rốt cuộc cô đã bỏ ra bao nhiêu tiền mới có thể trèo lên được danh sách trên?" Nhà thuốc Thế Kỷ vắng vẻ như vậy nhưng số lượng người đặt trước của cô đã vượt quá con số 200.000 người, và số người được điều trị là hơn 30.000 người trong chưa đầy nửa ngày. Cô cũng quá lợi rồi. Một số phóng viên đặt câu hỏi. Đường Sở Vi cảm giác mặt mình rất nóng, hận không thể tìm một lỗ để chui xuống. Cô không nói một câu, túi thấp đầu lâm lì bước đi. Ha ha. Giang Cung Tuấn cười một cách máy móc, đứng dậy giống như một pho tượng gỗ điêu khắc từng bước rời khỏi nhà thuốc Thế Kỷ. Giang Cung Tuấn tiêu tiền để Đường Sở Vi lên đầu danh sách. Điều này đã làm cho Đường Sở Vi trở thành trò cười cho thành phố Từ Đằng, trở thành trò cười cho đại hội Trung Y lần này. Giang Cung Tuấn lại chẳng hề để ý tới. Anh ta rời khỏi phố y học. Sau khi rời đi anh nhìn xung quanh, phát hiện không có ai theo sau mới thuê một chiếc taxi đến phòng khám Trần Tụ. Phòng khám Trần Tụ. Mục Ninh đã đến rồi. Anh ta đang ngồi nói chuyện với Giang Ly ở trong phòng khám. Giang Cung Tuấn đi vào. Hai người lập tức đứng lên đồng thanh nói, "Giang lão đại." Giang Cung Tuấn xua xua tay, ngồi xuống hỏi, "Mục Ninh, nhóm người truy sát tôi sáng nay đã điều tra rõ ràng chưa?" Mục Ninh gật đầu, "Vâng, đã điều tra rõ rồi ạ." "Nói đi." Mục Ninh nói, "Nhóm người này đã đến thành phố Tử Đồng từ 8 ngày trước, bọn họ là lính đánh thuê của biên giới Nam Cương, là người của quân đoàn luyện ngục." "Ồ, quân đoàn luyện ngục." Giang Cung thầm hít mắt. Anh đã ở Nam Cương chinh chiến 10 năm nên hiểu rất rõ về quân đoàn luyện ngục. Quân đoàn luyện ngục là một đội lính đánh thuê của biên giới Nam Cương. Thực lực vô cùng mạnh mẽ, nhìn khắp thế giới thì đây là một trong những đoàn lính đánh thuê mạnh nhất. Nhưng anh không biết được người đứng sau là ai. Đã tìm ra được người đứng sau quân đoàn luyện ngục là ai chưa? Mục Ninh lắc đầu, tạm thời vẫn chưa điều tra ra được. Nhưng cấp dưới đã tra ra được người của quân đoàn luyện ngục đã từng tiếp xúc với Hàn Kim Thần. Quả nhiên là anh ta. Sắc mặt Giang Cung Tuấn trầm xuống. Hàn Kim Thần được mệnh danh là vua chữa bệnh, còn được gọi với cái tên khác là bàn tay vàng. Anh ta còn là chủ tịch hiệp hội y khoa nước 6. Hiện tại về cơ bản anh có thể khẳng định, Hàn Kim Thần này là vua chữa bệnh trong miệng vua quỷ rồi, chính là người bày ra trận chiến ở Thiên Sơn Quan. Chỉ là rốt cuộc người đứng sau anh ta là ai?
Trong lòng Giang Cung Tuấn vẫn chưa yên tâm. Mục Ninh tiếp tục nói, đại hội trung y lần này, Hàn Mục Kim trấn giữ phòng khám thái thượng. Giang Cung Tuấn hỏi, cậu đã điều tra rõ ràng lai lịch của phòng khám thái thượng chưa? Vân Mục Ninh gật đầu, tra rõ rồi ạ, người ghi tên của phòng khám thái thượng là Hồng Tứ, người này vô cùng thần bí khó lường, 50 năm trước có danh hiệu dược thần. Có lời đề người này dùng thuốc đứng số một thế giới, có thể biến thứ đồ mục nát trở nên diệu kỳ. Hồng Tứ? Giang Cung Thần cao mày. Đây lại là người nào nữa? Mục Ninh lại nói, tạm thời vẫn chưa tra ra được nguồn gốc của Hồng Tứ, nhưng mà thông tin tình báo cho thấy sau khi thiên tử xuất hiện ở thành phố Tử Đằng đã có bí mật tiếp xúc với Hồng Tứ. Phụ. Giang Cung Tuấn hít sâu một hơi. Nếu thiên tử đã từng tiếp xúc với Hồng Tứ của phòng khám thái thượng, vậy thì có thể đoán được thiên tử cùng với trận chiến ở Thiên Sơn Quan có mối liên hệ không thể tách rời. Mục Ninh nói, lão đại, hiện tại phải làm sao đây? Hay là một lưới bắt hết người của quân đoàn luyện ngục? Giang Cung Tuấn xua tay nói, đừng hành động hấp tấp. Tôi muốn xem những người này muốn đang định dở trò gì ở đại hội y thuật. Vâng. Mục Ninh gật đầu. Giang Cung Tuấn suy nghĩ chốc lát rồi lại ra lệnh, theo dõi sát sao Hồng Tứ, Hàn Kim Thần. Còn có thiên tử cũng như những người tài to mặt lớn đến từ thủ đô. Dùng hết khả năng để nắm rõ hành tung của bọn họ. Tuân lệnh. Giang Cung Tuấn phất tay nói, được rồi, không có gì rồi, cậu đi làm việc đi. Mục Ninh xoay người rời đi. Sau khi anh ta rời khỏi, Giang Ly hỏi, Giang lão đại, có chuyện gì sắp xảy ra sao? Giang Cung Tuấn sờ tay lên cằm, nghĩ ngợi nói, tôi cũng không rõ rốt cuộc những người này muốn làm gì. Sáng nay những người này có cơ hội giết chết tôi nhưng bọn họ lại không thật sự ra tay mà chỉ lấy vợ tôi ra để uy hiếp tôi. Bọn họ dường như chỉ là không muốn tôi tham gia đại hội y thuật. Nguyên cả sáng nay Giang Cung Tuấn đều nghĩ về chuyện phát sinh vào buổi sáng. Đang suy nghĩ rốt cuộc người sau lưng xúi dục là ai. Biết được người xúi dục phía sau là Hàn Kim Thần, nhưng mà phía sau Hàn Kim Thần lại có thể là thiên tử. Giang Cung Tuấn cảm thấy vô cùng hoài nghi. Chương 272, Đường Sở Vĩ bị bắt. Sau nhiều giờ bàn bạc thì mọi việc cuối cùng cũng được triển khai. Hiện tại điều mà Giang Cung Tuấn lo lắng nhất chính là Đường Sở Vi. Tuy rằng Giang Ly đã nói rằng mấy tên sát thủ này đều là những kẻ máu lạnh, thế nhưng chúng cũng rất có đạo đức nghề nghiệp. Người thuê chúng kêu giết hai thì chỉ nhằm vào đúng người đó, tuyệt đối không tàn sát người vô tội. Một khi phát hiện có người vô tội bị liên lụy thì đến lúc gặp lại nhất định sẽ bị các sát thủ còn lại truy sát. Chỉ có điều vụ việc lần này không hề nhỏ. Rất có khả năng tên sát thủ nào đó phát điên vì tiền mà ra tay với Đường Sở Vi. Mục Ninh. Đại ca, anh có gì căn dặn? Giang Cung Tuấn liền căn dặn, nói, hãy phái 100 người âm thầm đi theo bảo vệ Đường Sở Vi. Tôi không muốn tối nay khi chúng ta hành động, cô ấy sẽ gặp phải nguy hiểm. Vâng. Mục Ninh lập tức đi sắp xếp. Với mạng lưới tình báo ngầm mà anh đang nắm giữ thì việc tìm ra tung tích của Đường Sở Vi không khó. 100 người trong đội quân Hắc Long Liên lập tức hành động, mặc trang phục bình thường, lặng lẽ đi theo sau Đường Sở Vi và Hứa Linh, bảo vệ sự an toàn của Đường Sở Vi. Còn Giang Ly thì đến núi Ngũ Cốc trước. Giang Cung Tuấn thì ở lại căn cứ bí mật ở cửa hàng sửa chữa để chờ đợi. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã đến buổi tối. Giang Cung Tuấn đã vào núi, cách vị trí mà Giang Ly ẩn náu không đến 1 km. Đồng hồ đã điểm 8 giờ tối. Ở giữa sông, nơi cảng biển, một chiếc thuyền chạy đến, rất nhanh chóng đã cập bến. Trên thuyền một gã nam nhân, người mặc một chiếc áo khoác đen, đầu đội một chiếc mũ đen bước xuống. Đó là Hắc Xà, nhưng đã qua cải trang, trên mặt có đeo mặt nạ, giờ phút này hắn là một ông già, thực sự rất già. Bờ biển có không ít người. Đại ca. Hắc Xà đi tới, những người này cũng đồng thời lên tiếng. Hắc Xà đưa tay lên, mọi người đã đến chưa? 10 tên sát thủ hàng đầu đều đã đến thủ, bọn họ đang ở Tử Đăng, chờ đại ca sắp xếp. Hắc Xà liền lấy điện thoại cho, nhắn cho Giang Ly một cái tin. Giang Ly sau khi nhận được tin nhắn, nhanh chóng trả lời, đem vị trí của mình nhắn lại cho Hắc Xà. Hắc Xà bên này sau khi nhận được tin nhắn, liền nở một nụ cười xấu xa. Sau đó lập tức ra lệnh, Giang Ly đang ở núi Ngũ Cốc, thông báo cho bên dưới, lập tức đi xử lý hắn. Đồng thời căn dặn bên dưới đi báo tin cho sát thủ. Hiện tại núi Ngũ Cốc lưới trời lông lộng, bảo bọn chúng làm việc cẩn trọng một chút, tránh rơi vào mai phục của Hắc Long. Dạ vâng. Sau đó, hắn lập tức đi sắp xếp. Bên cạnh một người khác tiến lên hỏi, đại ca, còn bây giờ chúng ta làm gì? Hắc Xà nở nụ cười xấu xa nói, tất nhiên là đi tìm Đường Sở Vi rồi, điểm yếu lớn nhất của Giang Cung Tuấn chính là Đường Sở Vi. Tuy rằng không thể giết cô ta nhưng có thể lợi dụng Đường Sở Vi để khiến cho Giang Cung Tuấn thuần phục. Dạ vâng. Tại núi Ngũ Cốc, trong khu rừng già, Giang Cung Tuấn và Mộc Ninh đang cùng nhau ngồi hút thuốc dưới một tán cây. Giang Cung Tuấn nhận được tin tức của Giang Ly, sau khi đọc tin nhắn liền nói, Giang Ly đã nói địa điểm, người của Hắc Xà sẽ rất nhanh chóng tới đó, chắc chắn là 10 tên sát thủ đó cũng rất nhanh sẽ có mặt. Mau dặn dò xuống bên dưới, nếu như không có mệnh lệnh, không được tự ý hành động, tránh làm bại lộ thân phận. Dạ vâng. Mộc Ninh lập tức đi làm ngay. Cùng lúc đó, tại một nhà hàng lầu được trang trí đẹp mắt ở Tử Đằng, Hứa Linh cùng Đường Sở Vi đi mua sắm cả buổi chiều cũng đã mệt, liền cùng nhau đi vào một nhà hàng lầu. Bọn họ đang cùng nhau ăn thịt dê. Hứa Linh. Đúng lúc này, một giọng nói truyền đến. Hứa Linh liền xoay người nhìn lại, chỉ thấy một người con trai đi về hướng mình. Người này nhìn qua tầm 25-26 tuổi, mặc bộ vest trắng, trông khá đẹp trai, vẻ mặt nhẹ nhàng, lịch lãm, rất ra dáng một quý ông. Thành Công. Hứa Linh hơi bất ngờ, cô liền nhận ra, hỏi, cậu là Phạm Thành Công? Người đó liền mỉm cười. Mình còn tưởng cậu không nhận ra mình nữa kìa. Đã nhiều năm không gặp, không ngờ là cậu cũng quay về Trung Giang.
Người đó nói xong liền quay sang nhìn Đường Sở Vị, hỏi, còn người đẹp này là?
Hứa Linh liền giải thích, à, đây là người bạn thân thiết nhất của mình, Đường Sở Vi.
Đường Sở Vi mỉm cười nhìn anh ta. Phạm Thành Công khen ngợi, quả nhiên là người cũng đẹp như tên, hai người không phiền nếu tôi ngồi xuống đây một chút chứ?
Ngồi đi.
Hứa Linh mỉm cười, sau đó nhìn Đường Sở Vị, liền giới thiệu, Sở Vi, người này là Phạm Thành Công, khi còn nhỏ hay chơi cùng mình, đã rất nhiều năm qua rồi không gặp.
Đường Sở Vi mở miệng nói, xin chào, tôi là Đường Sở Vi.
Phạm Thành Công cũng tươi cười chào hỏi.
Ở một bàn cách đó không xa, có mấy người đàn ông đang ăn lẩu, thấy có người lạ đến gần Đường Sở Vi, mấy người họ đều lập tức đề phòng. Nhưng sau khi thấy Hứa Linh nhận ra người này, bọn họ liền thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ chính là Quan Hắc Long. Là Giang Cung Tuấn sắp xếp bọn họ tới đây âm thầm bảo vệ Đường Sở Vi. Chỉ cần Đường Sở Vi không gặp phải tình huống nguy hiểm thì họ sẽ không lộ diện.
Rất nhanh, bữa ăn đã kết thúc.
Trước cửa quán lẩu,
Phạm Thành Công cười, nói, cảm ơn sự hiếu khách của hai người đẹp.
Hứa Linh hiện tại cậu đang ở đâu, để mình đưa cậu về.
Hứa Linh từ chối, nói, không cần đâu, mình tự bắt xe về được.
Phạm Thành Công vội vàng nói, ai ra, mình thực sự cảm thấy ngại, hai người đã mời mình ăn cơm nên việc mình đưa hai người về cũng là hợp tình hợp lý.
Dù sao thì chúng ta cũng không phải người ngoài.
Hứa Linh nghĩ ngợi một lúc, lúc này mới gật đầu, thôi được rồi, cảm ơn cậu.
Vậy đi thôi.
Xe mình ở bên này.
Phạm Thành Công rất nhanh chóng đã làm chủ được tình thế.
Anh ta lái một chiếc xe BMW SS nhập khẩu đến.
Sau đó đưa Hứa Linh và Đường Sở Vi lên xe.
Mà ở phía sau bọn họ, có không ít người đi theo.
Đường Sở Vi ngồi ở phía sau, thấy vậy những người bảo vệ cô cũng lập tức theo sau.
Phạm Thành Công ngồi ở ghế lái.
Hứa Linh ngồi ở vị trí ghế phụ, trêu vừa nói, Thành Công, mình không biết là ở xe cậu còn có xịt cả nước hoa nữa đấy.
Phạm Thành Công liền mỉm cười.
Anh ta quay sang nhìn Hứa Linh, sau đó liền khởi động xe rồi lái đi.
Mà lúc này, Hứa Linh cũng đã cảm thấy đầu óc choáng váng, đột nhiên ngất đi trên ghế.
Phía sau Đường Sở Vi cũng rơi vào tình trạng tương tự.
Ngất xỉu tại chỗ.
Phạm Thành Công xé chiếc mặt nạ ra, bộ dạng có chút xấu xí.
Hắn ta lấy điện thoại ra, gọi điện cho Hắc Xà, đại ca, đã ra tay Thành Công rồi, bây giờ em phải đi đâu?
Phía sau có cái đuôi, hãy lái xe về hướng ngoại ô, đi đến đường hầm Cửu Long đợi, để tao nghĩ biện pháp cắt đuôi bọn chúng.
Dạ vâng.
Người đàn ông đạp ga thật mạnh, lái xe hướng về phía ngoại ô.
Đi một đường thẳng cuối cùng cũng đã tới đường hầm Cửu Long.
Hắn vừa mới tiến vào trong, một chiếc xe tải được cử đến, trực tiếp chắn ngang đường, chắn những chiếc ô tô phía sau.
Những người đi theo sau bảo vệ Đường Sở Vi lập tức biến sắc.
Bọn họ lập tức gọi điện về.
Đại ca, không hay rồi, có chuyện xảy ra rồi.
Chị dâu bị người ta bắt đi rồi, bọn em đang bị chặn ở đường hầm Cửu Long.
Mục Ninh nhận được điện thoại, mặt liền biến sắc, quắc, vô dụng, dù có làm cách nào cũng nhất định phải đảm bảo cho sự an toàn của chị hai.
Nếu như chị ấy thiếu một sợi tóc nào thì tất cả sẽ bị xử lý theo luật.
Sau khi Mục Ninh chửi bới một chút liền lấy từ trong người ra một cái điện thoại, bấm một dãy số, ra lệnh, lập tức khởi động mạng lưới tình báo, chị dâu bị bắt rồi.
Địa điểm mất dấu là ở đường hầm Cửu Long, lập tức đi thăm dò và định vị điện thoại của chị ấy.
Giang Cung Tuấn ở bên cạnh đã nghe thấy hai cuộc điện thoại này.
Mục Ninh sau khi sắp xếp xong, quay sang mới nhìn thấy vẻ mặt có chút ngưng lại, nói, đại ca, chị dâu bị người ta bắt đi rồi.
Giang Cung Tuấn mắng, 100 người của quân Hắc Long đi theo âm thầm bảo vệ mà người lại bị cướp đi ư.
Đúng là đám ăn hại.
Lúc này, toàn bộ quá trình của Đường Sở Vi từ lên xe đã được gửi đến.
Mục Ninh nhanh chóng kể lại mọi chuyện.
Trong vòng 5 phút đồng hồ nữa, tôi muốn biết được chính xác vị trí của Sở Vi. Giang Cung Tuấn sắc mặt vô cùng âm u, đáng sợ nói.
Chương 273, uy hiếp.
Đường hầm Cửu Long là một đường hầm dài đến hơn 10 km, toàn bộ hành trình phải mất đến 10 phút.
Ở giữa đường hầm sớm đã có mấy chiếc xe đứng đợi sẵn.
Đó là một vài chiếc xe thương mại màu đen, bị che đi biển số xe.
Phạm Thành Công nhanh chóng lái chiếc BMW SS đến nơi, dừng ở trước một trong số những chiếc xe màu đen đó.
Hắn nhanh chóng xuống xe.
Một vài tên mặc áo đen ngồi ở xe phía trước cũng bước xuống xe, mấy người này mở chiếc xe BMW SS, đưa Đường Sở Vi cùng Hứa Linh xuống xe.
Hắc Xà lúc này cũng đã xuống xe.
Đại ca Phạm Thành Công đi tới.
Hắc Xà đưa tay lên, Tử Đằng là nơi không nên ở lâu, lập tức rời khỏi đây, tao đã mua cho mày một căn biệt thự ở áo.
Đặc biệt trong két sắt ở biệt thự có khoảng 30 tỷ tiền mặt, đủ cho mày sống trong một thời gian.
Cảm ơn đại ca Phạm Thành Công lên tiếng.
Hắn ta bỏ lại chiếc xe BMW SS, rồi lên một chiếc xe khác, nhanh chóng rời đi.
Hắc Xà cũng lên trên xe, ra lệnh cho lái xe, đi.
Vài phút sau khi bọn họ rời đi, hơn chục chiếc xe nhanh chóng phi tới.
Hơn 10 chiếc xe này vây xung quanh chiếc BMW SS.
Có không ít người bước xuống xe.
Thế nhưng trong chiếc BMW SS đó lại không có ai.
Ta chậm một bước rồi.
Người đàn ông nhanh chóng gọi điện, đại ca, người đã bị đem đi chỗ khác, trong đường hầm không có giám sát, hiện tại cũng không thể xác định được là chị dâu đã bị bắt lên chiếc xe nào.
Tại núi Ngũ Cốc.
Giang Cung Tuấn sau khi nhận được tin tức này, sắc mặt liên trở nên vô cùng đáng sợ.
Anh lấy điện thoại ra, gọi cho Tiêu Giao Vương.
Không lâu sau đó, điện thoại đã được kết nối.
Trong điện thoại là tiếng của Tiêu Giao Vương.
Có chuyện gì vậy?
Giang Cung Tuấn hạ giọng nói, Sở Vi bị bắt cóc, không quan tâm ông đang ở trong tình huống nào, lập tức cho người phong tỏa toàn thành phố, bố trí canh gác ở mọi nẻo đường.
Tôi phải nhận được tin tức của cô ấy càng sớm càng tốt,
phải rồi, kẻ địch đang từ đường hầm Cửu Long đi ra, chính là kẻ đã đánh cháo hàng.
Giang Cung Tuấn chính là đem mọi chuyện nói rõ một lần.
Điều này, Tiêu Giao Vương mang theo khuôn mặt vô cùng khó xử. Hiện tại có không ít nhân vật có máu mặt ở đây, nếu bây giờ ông ta lựa chọn xuất quân lúc này thì chẳng phải là công khai đối đầu với bọn họ sao? Cân nhắc được mất một lúc thì ông ta cũng đã gật đầu nói, "Được, tôi lập tức xuất quân." Tiêu Giao Vương cúp điện thoại. "Hoắc Đồng." Hoắc Đồng đi đến, túi chào, nói, "Thống soái." Tiêu Giao Vương ra lệnh, nói, "Lập tức đưa ra một văn kiện thông báo, phái cảnh sát thành phố phong tỏa toàn bộ đường bộ, đường biến, đồng thời bố trí canh gác ở mọi con đường lớn trong thành phố." Hoắc Đồng vô cùng bất ngờ, không khỏi tò mò hỏi, "Thống lĩnh, đã có chuyện gì xảy ra rồi hay sao?" Tiêu Giao Vương vẻ mặt bất lực nói, "Giang Cung Tuấn vừa gọi điện tới nói rằng Đường Sở Vi bị người ta bắt đi rồi." "Cái gì?" Hoắc Đồng liền thay đổi sắc mặt, nói lớn, "Lá gan của ai lớn vậy? Lại dám đi bắt cóc Đường Sở Vi?" Tiêu Giao Vương lắc đầu, "Điều này ta cũng không rõ, mau hành động đi." "Dạ vâng." Hoắc Đồng lập tức đi làm việc. Tiêu Giao Vương cũng hạ lệnh xuất quân. Cả quân khu vang lên tiếng còi cảnh sát. Với tiếng còi báo động của cảnh sát, ngay lập tức các phương tiện cơ động được điều động, toàn bộ các binh sĩ được trang bị đầy đủ quân trang, lập tức lên xe và lái ra khỏi khu quân sự đến nhiều khu vực khác nhau trong thành phố. Đồng thời, bên này, máy bay trực thăng cũng đã được điều động. Hắc Xà sau khi rời đi cùng với Đường Sở Vi và Hứa Linh đang ngồi ở phía sau, rất nhanh chóng đã ra khỏi đường hầm Cửu Long. "Đại ca, hiện giờ chúng ta đi tới đâu?" lái xe hỏi. Hắc Xà mang theo vẻ mặt chăm chú suy nghĩ hiếm có. Lần này hành động thực sự đã nhất thời nổi lòng tham. Từ Đăng là kinh đô của Y Dược, hiện tại đúng là mỗi năm đều sẽ tổ chức đại hội đông y một lần. Hơn nữa nơi này còn là đại bản doanh của Nam Quân, có Tiêu Giao Vương làm thống soái. Nếu như bình thường thì có đánh chết hắn thì hắn cũng nhất định không đến Từ Đăng. Chỉ có điều vì muốn giết Giang Cung Tuấn, hắn đã thực sự mạo hiểm rồi. Hắn đương nhiên biết là Đường Sở Vi có rất nhiều người bảo vệ. Hiện tại việc Đường Sở Vi bị bắt cóc đã bị lan truyền ra bên ngoài. Dựa trên mối quan hệ giữa Giang Cung Tuấn và Tiêu Giao Vương thì bây giờ quân đội cũng chắc hẳn đã hành động rồi. Rời khỏi thành phố càng nhanh càng tốt trước khi Từ Đăng bị phong tỏa. "Dạ vâng." Lái xe nhanh chóng tăng tốc, rời khỏi. Tại núi Ngũ Cốc, Mục Ninh nhìn thấy sắc mặt của Giang Cung Tuấn, không khỏi lên tiếng, "Đại ca, chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, bọn chúng ở đây là vì anh, đương nhiên sẽ không làm khó cho chị dâu." Giang Cung Tuấn đã nghĩ đến việc sẽ có người nào đó phát rồ vì muốn giết anh, không còn coi trọng đạo nghĩa gì nữa mà dùng Đường Sở Vi uy hiếp anh. Vì vậy để đề phòng bất chắc anh đã phái cả 100 người đi theo âm thầm bảo vệ, thật không ngờ là Đường Sở Vi vẫn bị bắt đi mất. Hiện tại, anh không thể không sốt ruột, không thể hiểu được bản thân. Mục đích của người bắt Đường Sở Vi là muốn giết anh, bọn họ nhất định sẽ không làm hại đến Đường Sở Vi, chỉ có khả năng là dùng cô ấy để uy hiếp anh mà thôi. Anh tin chắc rằng không bao lâu nữa tên kia sẽ gọi điện thoại đến cho anh. Lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên. Đây là một số được mã hóa. Anh bình tĩnh nghe điện, "Ai?" Điện thoại chuyên đến một âm thanh khàn khàn, "Hắc Long, nếu muốn Đường Sở Vi còn sống, lập tức rút hết mai phục ở núi Ngũ Cốc, khoanh tay chịu trói, bằng không, hay chuẩn bị mà nhặt xác Đường Sở Vi đi." Đối phương nói đúng một câu liền ngắt máy. Mục Ninh lắc đầu nói, "Đó là sim rác, đã chuyển địa chỉ IP vài lần, không thể tìm ra vị trí cụ thể." Giang Cung Tuấn hỏi, "Vậy cậu đã định vị thông qua điện thoại của Sở Vi chưa?" Mục Ninh liền lắc đầu, "Điện thoại của chị dâu ở trong xe BMW, định vị vẫn đều là ở đường hầm Cửu Long. Mau rút hết mọi người ra khỏi núi Ngũ Cốc." "Dạ vâng." Mục Ninh liền đi căn dặn bên dưới. Rất nhanh sau đó những người đang ẩn náu ở núi Ngũ Cốc đều đã rút hết, Giang Cung Tuấn lúc này cũng đứng dậy, đi đến chỗ của Giang Ly. Không lâu sau đã đến được hang động chỗ mà Giang Ly đang ở. Vì để diễn kịch mà Giang Ly giả vờ bị thương, đang phải ẩn náu trong sân động. Nhìn thấy Giang Cung Tuấn xuất hiện, Giang Ly nhanh chóng xuất hiện, không khỏi hỏi, "Đại ca, tại sao anh lại đến đây trước như vậy?" Giang Cung Tuấn sắc mặt trầm xuống nói, "Hành động lần này của chúng ta thất bại rồi, bọn họ đã bắt vợ của tôi." "Cái gì?" Giang Ly mặt biến sắc, nói, "Bọn họ muốn làm gì? Làm sao có thể vi phạm cả những nguyên tắc cơ bản nhất, bọn họ muốn bị truy sát sao?" Giang Cung Tuấn bình tĩnh nói, "Bọn họ đều là hướng về phía tôi, cô đi trước đi, ở lại chỗ này rất nguy hiểm." "Làm sao tôi có thể đi được?" Giang Ly lắc đầu. "Chuyện này là do cô ta mà ra. Nếu không phải vì muốn sớm làm cho Hắc Xà xuất hiện thì Đường Sở Vi sẽ không bị bắt đi. Tôi cho cô rời khỏi đây." Giang Cung Tuấn quả quyết nói. Giang Ly bị tiếng hét đó làm cho choáng váng. Hơi ngây dại ra vài giây, sau đó mới phản ứng lại, gật đầu, "Vâng." Sau đó nhanh chóng rời đi. Giang Cung Tuấn một mình ngồi xuống chờ đợi. Anh ngồi ở một cái tảng đá ở cửa hang, hút một điếu thuốc. Trong bóng tối ánh lên một màu đỏ hồng của tàn thuốc. Không bao lâu sau, Giang Cung Tuấn nhận ra có người đang tới gần, anh nhìn về màn đêm đêm kịt phía trước, lạnh lùng nói, "Mau ra đây đi." "Ha ha ha." Một tiếng cười lớn vang lên, không quả là Hắc Long, chúng ta vừa mới tới gần mà cậu đã phát hiện ra. Theo tiếng cười vang vào ấy, một vài bóng người từ tấm màn đen đi ra. Những người này có cả nam cả nữ, có người già, người trẻ. Giang Cung Tuấn đương nhiên biết đây là những sát thủ hàng đầu kia, hiện tại đây không phải là bộ mặt thật của họ, tất cả đều đã qua cải trang. Lúc này, điện thoại của Giang Cung Tuấn lại vang lên. "Giang Cung Tuấn, nếu muốn Đường Sở Vi còn sống, cậu đừng phản kháng, ngoan ngộ ẩn khoanh tay chịu trói đi, cậu có thể ngay lập tức nhìn thấy Đường Sở Vi." Đối phương vừa nói xong, liền ngắt máy. Giang Cung Tuấn nhìn thấy trước mặt mình đang là 7-8 người, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, hút hết điếu thuốc, lúc này mới đứng dậy. Anh vừa đứng dậy, đám người ở phía trước liền lùi về sau vài bước. Giang Cung Tuấn thản nhiên nói,
không cần lo lắng, tôi sẽ không động thủ, đi thôi. Một ông lao đi tới, ném ra một sợi dây thừng, lạnh lùng nói, tự trói mình lại đi. Giang Cung Tuấn liền liếc mắt nhìn lão một cái. Liếc mắt một cái nhìn lại, lão già cũng cảm thấy chính mình đang bị một con manh thú nhìn chằm chằm, cho dù đúng là hắn quanh năm chạy trên lưới dao, đã quen với chuyện sinh tử, thế nhưng trong lòng cũng không khỏi run lên. Giang Cung Tuấn thản nhiên nói, hay là ông tự mình trói mình thử một chút, rồi tôi học theo. Chương 274, 2 chọn 1, cậu nói ai sống thì người đó sống. Lão già cất giọng không phải là người bình thường, ông ta là một trong số những sát thủ mạnh trong bảng xếp hạng sát thủ danh tiếng. Ông ta nhìn Giang Cung Tuấn một cái, kèm theo sự chế giễu trên khuôn mặt, ông ta bước qua nhặt dây thừng dưới đất, bắt đầu quấn lên người mình, chớp mắt ông đã tự trói mình lại. Ông lão chế nhạo nói, học được chưa? Giang Cung Tuấn nở nụ cười mỉa mai, bước về phía trước vài bước. Anh vừa đi, sát thủ trước mặt đã lùi về phía sau. Mặc dù Hắc Xà gọi điện thoại, thông báo với bọn họ, vợ của Hắc Long đã bị bắt, bây giờ bọn Hắc Long nhiệm đang sâu xé nhau. Nhưng đây là Hắc Long. 28 vị sư phụ cấp cao của Quốc Vũ Đạo liên thủ với nhau đều bị anh giết chết. 100.000 đại quân đuổi giết anh, đều không thể giết nổi anh. Đối đầu với người như vậy, hễ không cẩn thận là mất mạng như chơi. Lão sát thủ cởi trói một cách nhanh chóng, cầm dây thừng đi về phía Giang Cung Tuấn, trói anh lại. Giang Cung Tuấn không phải kháng, để mặc cho ông ta trói. Trong phút chốc anh đã bị trói chặt cố, hai tay bị trói ra sau. Ha ha, Hắc Long cũng chỉ có chừng này, cứ như vậy mà rơi vào tay chúng ta. Không ngờ 10 tỷ đã đến tay chúng ta dễ như vậy. Những tên sát thủ có mặt ở đây đều bật cười khoái chí. Mang đi gặp Hắc Xà. Giang Cung Tuấn bị vác ra khỏi núi Ngũ Cốc, lên chiếc ô tô màu đen. Tay chân của anh đều bị trói, trên mặt trùm miếng vải đen, khiến anh không nhìn được tình hình xung quanh. Đường đi lăng lư. Đi tầm hơn một tiếng, xe dừng lại. Xuống xe. Giang Cung Tuấn bị lôi xuống xe. Miếng vải đen trên mặt được lấy xuống. Anh nhìn xung quanh. Đây đã không còn là thành phố Tử Đằng, đây là một thôn nhỏ, phía sau thôn là một ngọn núi lớn, dưới chân núi có khoảng 100 hộ gia đình. Chỗ này là cổng thôn. Gâu gâu gâu. Trong thôn vọng lại tiếng chó sủa. Trước cổng thôn có không ít người canh giữ. Những người mặc đồ đen, trùm kín khuôn mặt, trong tay cầm vũ khí. Nhìn thấy cảnh này, Giang Cung Tuấn bất giác nhíu mày. Anh không ngờ, ở bên trong Hắc Điện nước Đoan Hùng cũng có cứ điểm. Đi. Giang Cung Tuấn bị chĩa súng vào đầu. Anh không nói câu nào, bước vào thôn. Giang Cung Tuấn được dắt đến giữa thôn, tầng hầm ở đây. Xung quanh có hơn 30 tên sát thủ trang bị đầy đủ vũ khí trong tay những kẻ này đều là vũ khí có độ sát thương cao, thậm chí có cả đạn tên lửa. Giang Cung Tuấn bị đưa đến tầng hầm. Bên trong có hai người bị trói trên ghế, chính là Đường Sở Vi và Hứa Linh. Sở Vi. Giang Cung Tuấn bước vào, nhìn thấy Đường Sở Vi, sắc mặt anh lập tức trở nên xám xịt, cất giọng lạnh lùng, "Tôi đã đến, thả người." "Cung Tuấn." Đường Sở Vi nhìn Giang Cung Tuấn cũng bị trói, bất giác cất giọng kêu lớn, cố gắng vùng vẫy, nhưng cả người cô đều bị trói chặt, cho dù có vùng vẫy thế nào cũng không có tác dụng gì. "Ha ha." Một giọng cười khàn khàn vang lên. Một người đàn mặc áo khoác đen, đội mũ đen, trên mặt khắc dòng chữ Hắc Xà bước vào, hắn ta ngồi lên ghế, khuôn mặt hiện lên nụ cười khó hiểu. "Chiến thần trong truyền thuyết cũng chỉ có như vậy, cứ như thế mà rơi vào tay tao." Giang Cung Tuấn lạnh lùng nhìn Hắc Xà, "Thả người." Ánh mắt Hắc Xà dừng lại trên người Giang Cung Tuấn, chỉ vào Đường Sở Vi và Hứa Linh đang bị trói trước mặt. "Thả Đường Sở Vi ra." Giang Cung Tuấn không có bất kỳ sự do dự nào. Hắc Xà đưa ta ra hiệu, một tên thuộc hạ lập tức bước đến, cởi trói cho Đường Sở Vi. Đường Sở Vi đứng dậy, nhưng cô đã bị trói một khoảng thời gian dài, tay chân đều bị tê, vừa đứng dậy đã ngã xuống đất, cô đứng dậy lại lần nữa, nhìn những tên sát thủ trang bị vũ khí xung quanh, sắc mặt tái nhợt. Cả ảm cô run run, "Giang Cung Tuấn anh làm gì vậy? Mau bảo bọn họ thả Hứa Linh ra, em ở đây với anh." Hứa Linh bị trói trên ghế hét lớn, "Sở Vi, cậu làm gì vậy? Cậu mau chạy đi, cậu không muốn sống nữa hả?" "Sở Vi, em chạy đi." Giang Cung Tuấn hét lớn. "Em không chạy đâu." Khuôn mặt xinh đẹp của Đường Sở Vi bị dọa đến biến sắc, cô biết ở lại đây sẽ chết, nhưng Giang Cung Tuấn đang ở đây, làm sao cô có thể đi được? Cô khẩn cầu nói, "Cung Tuấn, anh bảo họ thả Hứa Linh ra có được không? Em sẽ chết cùng anh." Giang Cung Tuấn nhìn khuôn mặt lộ ra vẻ châm chọc của Hắc Xà, lạnh giọng nói, "Hắc Xà, lập tức đưa vợ của tôi ra khỏi nơi này, nếu như cô ấy thiếu đi một cọng tóc, cho dù tôi có chết, Hắc Điện của anh cũng sẽ bị nhỏ cỏ tận gốc." Được Hắc Xà gật đầu dặn dò, đưa Đường Sở Vi an toàn rời khỏi nơi này. "Em không đi đâu." Đường Sở Vi kêu lớn, "Nhưng cô..." "Cung Tuấn, chồng..." Tiếng kêu của Đường Sở Vi càng lúc càng nhỏ, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Hứa Linh bị trói trên ghế, cô nhìn Giang Cung Tuấn, không biết vì sao cô vậy mà không sợ chút nào, ngược lại còn có chút mừng thầm. Rốt cuộc anh ta là ai? Những người này là ai? Hai câu hỏi này cứ dấy lên trong đầu cô. Hắc Xà đứng dậy, kèm theo nụ cười trên mặt, "Người xưa nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, quả thật rất đúng, Hắc Long 28 sư phụ Quốc Vũ Đạo, 100.000 đại quân đều không làm gì được, vậy mà bại dưới tay một người đàn bà." Hắc Xà nói, nhanh chóng lấy ra một khẩu súng. Bằng bằng. Bắn liên tục hai phát súng. Chuyện Đông Phương. Chân Giang Cung Tuấn bị trúng đạn, cả người trong phút chốc ngã quỳ xuống đất. Khuôn mặt xinh đẹp của Hứa Linh bị dọa đến biến sắc. "Giang Cung Tuấn, anh thấy sao rồi?" "Chưa chết được đâu." Giang Cung Tuấn trúng hai phát đạn, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi, anh nằm trên đất, hít thở sâu, kiểm soát lượng máu chảy trong cơ thể. Hứa Linh thở phào một hơi, trong phút giây này cô vừa ngạc nhiên vừa vui sướng. Giang Cung Tuấn là Hắc Long.
Đường Sở Vi là vợ của Giang Cung Tuấn cũng chính là vợ của Giang Cung Tuấn.
Sao, sao có thể như vậy chứ?
Câu nghĩ bản thân đã nghe nhầm.
Nhưng, sau khi Hắc Xà nổ súng, lớn giọng cười ha ha, ha ha.
Hắc Long, giết được mày, thế giới sẽ được bình yên, giết được mày, không biết có bao nhiêu người sẽ thấy an lòng.
Cả người Giang Cung Tuấn ngã quy xuống đất, anh bị bắn hai phát súng, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi, bình thản nói, Hắc Xà, tao hy vọng mày người mày muốn giết là tao, đừng đụng vào người không liên quan, nếu không mày chết sẽ không có đất chôn.
Yên tâm, Hắc Xà cất giọng nói, tao sau khi giết chết mày, tao sẽ thả Hứa Linh ra, tuyệt đối sẽ không đụng vào một cọng tóc của cô ta, vợ của mày cũng sẽ được đưa về một cách an toàn, người tao muốn giết chỉ có mày.
Hắn ta dặn dò nói, đóng lại cho tao.
Nói xong, hắn quay người bỏ đi.
Người trong phòng rời đi, khóa chặt cửa tầng hầm lại.
Sau khi ra khỏi tầng hầm, Hắc Xà gọi điện, Hắc Long đã rơi vào tay, chỉ cần cậu nói một tiếng, bất cứ lúc nào hắn cũng sẽ mất mạng.
Điện thoại vọng lại tiếng cười khàn khàn, giọng nói đầy mùi lời vang lên, anh muốn điều kiện gì, cứ việc nói, tôi chỉ muốn đầu của Hắc Long.
Tôi chỉ có một điều kiện, thả đại ca ra, trước sáng hôm sau, đưa đại ca thôn Mạc Lạc, chuẩn bị thêm một chiếc máy bay trực thăng, chỉ cần tôi và đại ca an toàn rời khỏi đây, đầu Hắc Long sẽ là của anh, nếu như anh dám giở trò, tôi sẽ thả Hắc Long ra.
Khoảng vài giây sau.
Được, tôi đồng ý với cậu.
Hãy đợi tin tốt của tôi.
Hắc Xà cúp máy.
Một tên sát thủ dò hỏi, anh Hắc Xà, tên Hắc Long đã bị bắt, bây giờ sống chết của hắn chỉ còn dựa vào một câu nói của anh, nhiệm vụ của bọn em đã hoàn thành rồi, chừng nào anh mới đưa tiền công cho bọn em ạ?
Hắc Xà xua tay, không đợi, đợi trời sáng, sau khi trời sáng, tụi mày từng người rời đi, có thể thoát khỏi thành phố Tử Đằng hay không, phải xem bản lĩnh của tụi mày rồi, có thể tiếp tục sống thì có thể nhận tiền công, chết rồi, vậy cái gì cũng không có.
Chương 275, đại ca hắc điện để cho cậu làm.
Trong thôn, căn phòng bí mật dưới mặt đất cửa sắt đã bị khóa lại. Có rất nhiều tên sát thủ trang bị đầy đủ vũ khí đứng bên ngoài cửa.
Hứa Linh bị trói trên ghế, không động đậy được.
Giang Cung Tuấn, anh không sao chứ?
Sự lo lắng hiện lên khuôn mặt tái nhợt của cô không ngừng hỏi thăm.
Giang Cung Tuấn bị cột chặt cổ, hai tay bị cột ở phía sau, đôi chân bị trúng đạn, mặc dù anh có thể kiểm soát được lượng máu chảy bên trong cơ thể, ngăn không cho xuất huyết, nhưng vết thương vẫn chảy ra không ít máu.
Anh nằm trên đất, nói, tôi không sao, xin lỗi, tôi chỉ có thể cứu mình Sở Vi.
Giữa hai người Hứa Linh và Đường Sở Vi, anh đã chọn Đường Sở Vi. Đường Sở Vi là một người mệnh khổ, sau khi bị bỏng cả người, bị người khác khinh bỉ, chê cười, trải qua những ngày đen tối ấy, anh cảm thấy xấu hổ với Đường Sở Vi. Anh tự nghĩ sẽ mang đến cho Đường Sở Vi những ngày tháng hạnh phúc, nhưng lại làm liên lụy đến Đường Sở Vi. Anh không biết những tháng ngày như vậy còn phải kéo dài đến bao giờ, anh không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì.
Tôi không trách anh.
Hứa Linh cất giọng một cách bất lực.
Cô thở dài một hơi.
Tôi chỉ không ngờ, anh che giấu giỏi như vậy, không những là ông chủ đứng sau của khoa thời đại, anh còn là Hắc Long, ha. Tôi còn ngu ngốc đi lập bia mộ cho anh, thật là mất mặt quá đi.
Nhớ đến khoảng thời gian lúc trước lập bia mộ cho Giang Cung Tuấn, Hứa Linh cảm thấy rất mắc cười.
Giang Cung Tuấn im lặng.
Đối diện với Hứa Linh, anh không biết nói thế nào.
Tầng hầm tối tăm trong nhất thời chìm vào sự im lặng.
Một lúc sau, Giang Cung Tuấn mới cất giọng, hứa với Hứa Linh, tôi sẽ dẫn cô rời khỏi nơi này một cách an toàn.
Ừ, tôi tin anh.
Hứa Linh có niềm tin không thể gọi tên với Giang Cung Tuấn,
bởi vì anh là Hắc Long.
28 sư phụ bậc cao của Quốc Vũ Đạo liên thủ với nhau cũng không giết được anh. 100.000 đại quân cũng truy sát anh cũng có thể tiếp tục sống.
Anh là chiến thân bảo vệ Đại Lan.
Người đàn ông giống như một vị thân này, có khó khăn gì có thể khuất phục được anh.
Rất nhanh sau đó, cửa sắt được mở ra.
Hắc Xà bước vào.
Bật đèn.
Căn phòng tối tăm trở nên sáng sủa.
Lộc cộc lộc cộc.
Đế giày ra tiếp xúc với mặt đất, phát ra những tiếng lộc cộc.
Hai người bước vào, lôi Giang Cung Tuấn từ dưới đất ngồi dậy.
Giang Cung Tuấn ngồi trên ghế, nhìn Hắc Xà ở trước mặt, khuôn mặt bình thản, nói, Hắc Xà, mày đang chơi với lửa đó, mày có biết nơi này là đâu không? Đây là thành phố Tử Đằng, tổng cục ngũ quân, địa bàn của Tiêu Diêu Vương, mày như vậy là đang khiêu khích quyền ủy của Tiêu Diêu Vương.
Trên mặt Hắc Xà mở nụ cười mỉa mai, nói, Hắc Long, tao đã dám đến đây, thì cũng đã chuẩn bị sẵn kế hoạch cho việc thất bại, nhìn tình hình bây giờ, tao đã thẳng được một nửa, chỉ cần mày chết trong tay tao, tao đã có thể an toàn rời khỏi nơi này.
Thật sao?
Giang Cung Tuấn cười nhàn nhạt, chuyển sang đề tài khác, hỏi, mày đưa vợ tao đến đâu rồi?
Yên tâm, giang hồ có quy tắc của giang hồ, tao nói sẽ không giết vợ mày, thì tao sẽ không giết vợ mày. Tao đã đưa cô ta ra ngoài rồi.
Giang Cung Tuấn thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ cần Đường Sở Vi an toàn, anh đã nắm chắc cơ hội mở con đường chết.
Hắc Xà, mày biết tao, mày nghĩ rằng trói tao lại, bắt tao hai phát súng, thì có thể hạn chế khả năng của tao sao? Nếu như tao muốn, bất cứ lúc nào tao cũng có thể mở một con đường chết ở đây. Giang Cung Tuấn tỏ vẻ thờ ơ cất giọng.
Tao biết chứ.
Sắc mặt Hắc Xà cũng rất ung dung nói, ba vòng bên ngoài, mỗi vòng đều có sát thủ trang bị đầy đủ vũ khí. Còn có sát thủ nằm trong top 10 trên bảng xếp hạng sát thủ, mỗi một người sắt thép đều không thể bì lại được, mày đã bị chúng hai phát súng, mày có thể mở con đường chết, coi như mày có bản lĩnh.
Ha.
Giang Cung Tuấn cười nhàn nhạt.
Hắc Xà quá tự tin rồi.
Tự tin thực lực của bản thân, tự tin vào những tên sát thủ nằm trong bảng xếp hạng, tự tin vào những tên sát thủ trang bị đầy đủ vũ khí.
100.000 đại quân còn bất lực với anh, huống hồ những người này.
Giang Cung Tuấn nhắm mắt, không nói thêm lời nào.
Giang Cung Tuấn, tao không muốn giết mày, mày là một kẻ mạnh,
có thể nói thực lực của mày là số một thiên hạ, không có ai trong thiên hạ là đối thủ một mình của mày, chỉ cần mày đồng ý gia nhập Hắc Điện, đại ca của Hắc Điện sẽ do mày làm, tao tin Hắc Điện dưới sự dẫn dắt của mày nhất định sẽ danh chấn thiên hạ. Giang Cung Tuấn ngồi trên ghế bất giác nhìn Hắc Xà một cái. Hắc Xà, hắn đang dồn cái gì vậy? Muốn anh làm đại ca Hắc Điện? Muốn tao làm đại ca Hắc Điện, chẳng lẽ không phải giao Hắc Điện cho tao một cách ràng ràng sao? Lẽ nào mày không sợ sau khi giao Hắc Điện cho tao, tao sẽ tẩy trắng Hắc Điện? Ha ha, không có chuyện này đâu, Hắc Xà cười phá lên. Vậy được, tao đồng ý với mày, mày mau cởi trói cho tao đi. Giang Cung Tuấn cũng cười phá lên. Hắc Xà đưa tay ra hiệu. Hai người mặc đồ đen, đeo mặt nạ bước đến, cởi trói từng vòng cho Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn đứng dậy, làm vài động tác giãn gân cốt, nhìn Hắc Xà một cái, trên mặt nở nụ cười mỉa mai. Mày thật sự cởi trói cho tao hả? Mày không sợ tao sẽ bất ngờ ra tay với mày sao? Mày cũng biết thực lực của tao, nếu như tao ra tay tàn độc với mày, mày nhất định sẽ không chịu nổi quá ba chiêu. Hắc Xà cười nói, bây giờ cả Hắc Điện đều là của cậu, tôi cũng là người của cậu, nếu như cậu muốn giết tôi cũng không nói bất kỳ lời nào. Giang Cung Tuấn thật sự hoang mang. Từ trước đến nay anh đều có tự tin nắm chắc mọi chuyện, nhưng bây giờ anh không biết Hắc Xà lại dở trò gì. Anh nhìn Hắc Xà vài giây, sau đó bước đến bên cạnh Hứa Linh, cởi trói cho cô. Hứa Linh đã bị trói rất lâu, chân tay đều đã cứng ngắc, vừa được cởi trói, trong phút chốc đã ngã nhào vào trong lòng của Giang Cung Tuấn. Một hương thơm mê đắm lòng người sộc lên mũi. Giang Cung Tuấn dịu câu ngồi dậy, đồng thời anh cũng ngồi xuống ghế bên cạnh, xé quần ra, nhìn hai vết thương đang chảy máu trên chân, tay anh nắm thành quả đấm. Trong phút chốc một sợi dây thép mỏng tanh rơi từ trên cánh tay anh xuống, anh cầm dây thép đặt lên miệng vết thương. Dây thép trong tay anh giống như một con rắn linh hoạt, nhanh chóng bò vào bên trong vết thương, không bao lâu đã lấy được viên đạn bên trong ra ngoài. Hắc Xà nhìn thấy cảnh tượng này, thần sắc đầy kinh hãi. Thực lực của Hắc Long đứng đầu thiên hạ, ý thuật cái thế vô song, quả thật không tầm thường. Sau khi lấy đạn ra, Giang Cung Tuấn nhìn Hắc Xà, hỏi, có thuốc lá không? Hắc Xà cầm một điếu xì gà, tiện thể lấy ra một cái bật lửa. Giang Cung Tuấn châm thuốc, bình thản hỏi, anh mạo hiểm lẻn vào Đại Lan, đến thành phố Tử Đăng, tốn công tốn sức bỏ ra một số tiền lớn lớn để bắt vợ tôi, lấy vợ tôi uy hiếp tôi, bây giờ lại để tôi làm đại ca của Hắc Điện, còn thả tôi ra, rốt cuộc anh có ý gì? Hắc Xà cũng lấy ra một điếu thuốc, dòng chữ Hắc Xà khắc trên mặt mang theo vẻ trầm ngâm. Cậu đã từng là một trong năm đại sư của Đại Lan, danh xưng Nam Hoang Hắc Long, chỉ huy 1 triệu quân Hắc Long, sức mạnh của cậu đứng đầu thiên hạ, cậu chắc chắn biết Độc Bộ Vân, con ngươi của Giang Cảnh Tuấn co lại. Độc Bộ Vân? Sao anh lại không biết người đó được? 3 năm trước lúc anh vẫn chưa được phong chỉ huy, anh đã từng nhận được một nhiệm vụ đặc biệt, nhiệm vụ lần đó có sự tham gia của tất cả các cao thủ của Đại Lan. Số cao thủ tham gia lên đến hơn 100 người. Toàn bộ hơn 100 cao thủ đều tham gia, mục đích chính là để bắt một người. Độc Bộ Vân? Có trận chiến nào, hơn 100 người mà chết hơn 30 người? Cuối cùng vẫn là anh cố gắng thay đổi tình thế, đánh bại Độc Bộ Vân, chính tay bắt hắn ta. Độc Bộ Vân vô cùng mạnh, Giang Cung Tuấn tung hoành Nam Hoang, từng giao đấu với không ít những kẻ mạnh, nếu như phải nói anh có một đối thủ, vậy người đó chính là Độc Bộ Vân. Hắc Xà gật đầu, nói, Độc Bộ Vân là người lập nên Hắc Điện, 3 năm trước đến Đại Lan, tin tức bị lộ ra, bị cao thủ của Đại Lan vây giết, trận chiến đó cũng có cậu, nếu như nói trận đó không có cậu, lũ người đó chưa chắc đã bắt được đại ca. Giang Tuấn Cung hít sâu một hơi, thật không ngờ, Độc Bộ Vân là đại ca của anh, là người lập nên Hắc Điện. Không sai. Hắc Xà gật đầu, đại ca luôn bị bắt giam một cách âm thầm, và lại là do hoàng đế đứng đầu của năm đại sư bắt giam, tôi cũng không giấu gì cậu, trên web đen treo rất nhiều giải thưởng giết cậu, trong đó có một cái là của hoàng đế đăng, tôi bắt cậu là muốn hoàng đế thả đại ca ra, nếu như. Sắc mặt Hắc Xà trở nên trầm ngâm. Hoàng đế là người như thế nào tôi không biết, tôi cũng không hiểu rõ, tôi chỉ biết hoàng đế muốn giết cậu, tôi lấy cậu để trao đổi với đại ca, hoàng đế đã đồng ý rằng trước sáng ngày mai sẽ mang đại ca đến đây, có điều tôi lại có chút không yên tâm, cho nên anh muốn hợp tác với tôi. Phải. Hắc Xà không phủ nhận, gật đầu nói, 3 năm trước đại ca trở về Đại Lan, thật ra là vì chuyện muốn lui lẩn, nhưng do tin tức bị lộ ra, bị đánh lén, mấy năm này, tôi luôn nghĩ cách cứu đại ca, ma xui quỷ khiến đi nhờ vào cậu, cho tôi tin tức, đưa tôi đến Đại Lan, từ đó tôi nhìn ra thấy được cơ hội, bèn định mạo hiểm một lần. Chương 276, tiền cược của vụ mạo hiểm hơn. Hắc Xà biết, muốn cứu được đại ca ra rất nguy hiểm, mặc dù hoàng đế đã đồng ý nhưng hẳn ta không tin vào hoàng đế. Đây là thành phố Tử Đằng, là lãnh thổ của Đại Lan. Hoàng đế là người đứng đầu ngũ đại sư, chỉ huy binh mã trong thiên hạ, chỉ cần hoàng đế bao vây nơi này, hắn ta có mọc cánh cũng khó lòng thoát được, đến lúc đó không những không cứu được đại ca ra, mà ngay cả tính mạng của hắn cũng khó mà giữ được. Giang Cung Tuấn là lá cờ duy nhất của hắn ta. Nhưng hắn suy đi nghĩ lại, thay vì giáo nộp mạng sống của Giang Cung Tuấn cho hoàng đế, không bằng hợp tác với anh, như vậy cơ hội sẽ lớn hơn một chút. Giang Cung Tuấn hút thuốc, chìm vào suy nghĩ. Độc Bộ Vân là người như thế nào anh không rõ, nhưng Hắc Điện là tổ chức như thế nào thì anh rất rõ, là một tổ chức sát thủ, người của Hắc Điện hai tay đều dính đầy máu tươi. Hắc Xà tuyệt đối không phải là dạng gì tốt lành. Nhưng anh dụ Hắc Xà đến, không phải vì muốn chiêu mộ thêm vài cao thủ giúp việc cho anh sao? Anh muốn hợp tác như thế nào? Giang Cung Tuấn nhìn Hắc Xà. Hắc Xà nói, tôi biết cậu có quan hệ không tầm thường với Tiêu Diêu Vương, bây giờ cả thành phố Tử Đằng đều bị Tiêu Diêu Vương nắm trong tay, chúng tôi mọc cánh cũng khó lòng thoát được, tôi muốn cứ gọi điện cho Tiêu Diêu Vương lúc khẩn cấp để cho chúng tôi một con đường thoát, chỉ cần tôi cứu thoát được đại ca,
hắc điện sẽ là của cậu, tất cả người của hắc điện đều chịu lệnh của cậu.
Ha.
Giang Cung Tuấn nở nụ cười nhàn nhạt, anh có rằng tôi sẽ hợp tác với anh sao? Anh đứng dậy kéo lấy Hứa Linh, quay người đi. Vừa bước ra khỏi tầng hầm, mấy mươi đầu súng đã chản ngang trước mặt hai người. Để cậu ta đi, Hắc Xà hét lớn.
Vâng.
Đám người đó lập tức thu súng lại. Giang Cung Tuấn bước ra khỏi tầng hầm. Bên ngoài là những sát thủ nằm trong danh sách những sát thủ mạnh nhất. Bọn họ đều đang đợi trời sáng. Trời sáng rồi bọn họ sẽ nghĩ cách rời đi, đến lúc đó có thể nhận được 10 tỷ, có được số tiền này, bọn họ có thể lui gần thật sự, sống những tháng ngày bình thường. Giang Cung Tuấn bước đến, những người đó lập tức đứng dậy, ai nấy nét mặt đều rất cảnh giác. Hắc Xà bước đến. Một tên sát thủ thăm dò hỏi, Hắc Xà đại ca, như vậy là sao? Hắc Xà thản nhiên nói, không có gì, để cậu ta đi. Giang Cung Tuấn không để ý đến những kẻ đó, kéo Hứa Linh bước đi. Nhưng chân Hứa Linh rất tê, vừa đi được vài bước, khuôn mặt đã lộ ra vẻ đau đớn. Giang Cung Tuấn không kìm được hỏi, cô sao vậy?
Tôi, chân của tôi rất tê, rất đau.
Giang Cung Tuấn nhìn đôi chân dài trắng ngần của cô một cái, hỏi, tê chỗ nào? Ở đây, Hứa Linh chỉ vào chân trái. Giang Cung Tuấn lấy tay bóp nhẹ vào cẳng chân cô vài cái.
Thấy sao rồi?
Ổn hơn rồi. Giang Cung Tuấn đứng dậy, kéo Hứa Linh đi. Những tên sát thủ có tiếng trong giới đều tề tụ, nhưng không một ai động thủ, cứ như vậy để cho Giang Cung Tuấn và Hứa Linh rời đi. Trong thôn rất nhiều người, thôn này phòng bị vô cùng nghiêm ngặt, nhưng Giang Cung Tuấn lại dễ dàng ra khỏi. Sau khi đã đi xa ngôi làng, Giang Cung Tuấn dừng lại. Anh ngồi trên một tảng đá, chìm vào suy nghĩ.
Giang, anh Giang, chúng ta không đi tiếp à?
Hứa Linh bất giác nhíu mày, thăm dò hỏi anh thật sự muốn hợp tác với bọn người bệnh hoạn đó sao? Một hồi sau, Giang Cung Tuấn hít một hơi thật sâu, nói, hoàn cảnh bây giờ của tôi cô không hiểu, cô trở về thành phố Tử Đằng trước đi, tôi ở lại đây xem thử tình hình. Giang Cung Tuấn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn quyết định mạo hiểm một lần. Hắc Điện là một tổ chức rất mạnh. Người của Hắc Điện đều là cao thủ. Nếu như thật sự có thể nắm giữ Hắc Điện, đối với kế hoạch sau này của anh mà nói là một sự trợ giúp rất lớn.
Tôi không đi.
Hứa Linh giống như đứa trẻ đang hờn dỗi, bĩu môi nói, anh không đi, thì tôi cũng không đi. Giang Cung Tuấn nhìn cô một cái, lớn tiếng quát nói, cô có biết đây là đâu không? Biết những người trong đó là những người như thế nào không? Bọn họ đều là sát thủ, cô ở lại đây không những rất nguy hiểm, mà còn gây cản trở hành động của tôi.
Hứa Linh bị quát đến lú cả người.
Hai mắt cô rưng rưng.
Ngồi ở đây chờ đi.
Giang Cung Tuấn quay người bước về phía thôn. Rất nhanh anh đã vào thôn.
Ha ha, Hắc Long, tôi biết ngay mà, cậu chắc chắn sẽ hợp tác với tôi.
Hắc Xà nhìn thấy Giang Cung Tuấn quay lại, hắn ta đi tới, giang hai cánh tay ra, muốn ôm Giang Cung Tuấn một cái thật chặt.
Cút.
Giang Cung Tuấn nhấc chân lên đá hắn ra. Nhưng chân anh vẫn còn đang bị thương. Vừa chắc chân lên đã đau đến mức phải cắn chặt răng.
Hắc Xà lùi ra sau vài bước, né cú đá của anh.
Giang Cung Tuấn nói, chuẩn bị cho tôi một chiếc xe.
Hắc Long tiện tay ném cho cậy một chùm chìa khóa, nói, xe ở đầu thôn.
Giang Cung Tuấn cầm chìa khóa bước đi.
Lúc anh quay về, Hứa Linh đã đến thôn, có điều ở đây có không ít người canh gác trang bị đầy đủ vũ khí, cô ta không dám bước vào.
Cô ta không biết Giang Cung Tuấn vào thôn làm gì, có sốt ruột đứng trước thôn đi qua đi lại.
Anh Giang.
Giang Cung Tuấn bước đến, khuôn mặt cô lộ vẻ vui mừng, chạy nhào vào trong lòng anh.
Giang Cung Tuấn kịp thời đưa tay ra, chắn ngang trước ngực cô, ngăn cô lại.
Anh chỉ không muốn Hứa Linh nhào vào lòng mình, nhưng không ngờ lại đụng trúng ngực của cô.
Khuôn mặt Hứa Linh trong phút chốc ửng đỏ.
Giang Cung Tuấn ngượng ngùng, nhanh chóng bỏ tay xuống, cầm chìa khóa xe ra, nhét vào tay của cô, cười một cách ngượng ngùng, nói, cô lái xe đi trước đi.
Hứa Linh đỏ mặt, hỏi, vậy còn anh?
Giang Cung Tuấn nói, tôi có việc quan trọng cần làm, sau khi cô trở về hãy tới nhà họ Đường xem thử Sở Vi, có lẽ cô ấy đã bị dọa sợ, giúp tôi an ủi cô ấy với, nhưng hãy nhớ đừng nói với cô ấy những chuyện này.
Hứa Linh cắn nhẹ môi, suy nghĩ một chút, rồi gật đầu nói, được.
Cô bấm chìa khóa. Một trong số chiếc xe trong thôn sáng đèn, cô bước đến, mở cửa xe ra.
Sau khi lên xe, cô hạ cửa kính xuống, nhắc nhở anh cẩn thận đó.
Nói xong cô khởi nổ máy, lái xe rời khỏi.
Giang Cung Tuấn nhìn Hứa Linh đã rời đi, mới quay lại thôn.
Bên trong một ngôi nhà cấp 4 trong thôn.
Giang Cung Tuấn ngồi trên chiếc sofa cũ kỹ.
Đối diện anh chính là Hắc Xà.
Giang Cung Tuấn không kiềm được, hỏi, cụ thể muốn tôi làm việc gì?
Hắc Xà nói, hoàng đế đã hứa. Trước trời sáng sẽ mang đại ca đến nơi này, và lại là một mình hắn đến, còn chuẩn bị một chiếc trực thăng, đưa tôi rời khỏi đây, với điều kiện, tôi giao nộp cậu cho hắn, có điều tôi không tin hoàng đế, tôi muốn cậu hợp tác với tôi, giúp tôi an toàn rời khỏi, còn về cậu. Hắc Xà nhìn Giang Cung Tuấn, búng tay một cái.
Cửa phòng mở ra, một người đàn ông bước vào.
Hắc Xà chỉ vào người đàn ông đó, nói, tôi đã tìm một kẻ chết thay cho cậu rồi, cậu chỉ cần làm một chiếc mặt nạ ra người giống cậu là được, còn cậu sẽ đứng ở trong bóng tối, đến lúc đó tôi đưa người này cho hoàng đế.
Hắc Xà dừng lại một chút, rồi nói tiếp. Nếu như tôi có thể thuận lợi đưa đại ca trở về, nếu như tôi gặp phải mai phục, vậy lúc đó cần cậu ra mặt giúp đỡ.
Anh yên tâm, tôi nói thì tôi sẽ làm, chỉ cần có thể an toàn rời khỏi đây, sau này Hắc Điện sẽ do cậu quản lý.
Còn dám người ngoài kia thì sao?
Giang Cung Tuấn nhìn ra ngoài một cái.
Bọn chúng.
Khuôn mặt Hắc Xà lộ ra vẻ trầm mặc, nói, nhiệm vụ của bọn chúng đã hoàn thành, sáng mai có thể rời đi, còn về chuyện có rời đi được hay không, vậy phải xem bản lĩnh của bọn chúng.
Giang Cung Tuấn đã hiểu.
Đám sát thủ bên ngoài đã bị bỏ rơi.
Có thể sống tiếp để rời khỏi hay không, phải xem số mạng của bọn họ được,
tôi đồng ý với anh. Giang Cung Tuấn không nghĩ ngợi gì liền đồng ý. Đây là một canh bạc. Nếu thắng anh sẽ có được toàn bộ Hắc Điện, vô số thuộc hạ của Hắc Điện sẽ làm việc cho anh. Nếu thua, cũng chính là thả một kẻ địch lớn rời đi. Đây là một canh bạc rất đáng giá. Chương 277, không tốn chút sức lực. Giang Cung Tuấn nhìn thời gian, bây giờ là 12 giờ đêm. Anh chìm vào suy nghĩ trong giây lát, rồi dặn dò, tôi cần một vài thứ, đưa giấy bút, tôi ghi ra, anh nhanh chóng đi chuẩn bị cho tôi. Hắc Xà lập tức dặn dò, chuẩn bị giấy bút. Rất nhanh đã có người mang giấy bút lên. Giang Cung Tuấn viết ra nguyên liệu cần thiết làm mặt nạ da người, có viết thêm một vài tên thuốc. Hắc Xà nhìn danh sách Giang Cung Tuấn viết, bất giác nhíu mày, hỏi, cậu cần thuốc làm gì? Cái này anh không cần hỏi nhiều, nhanh chóng chuẩn bị, thời gian không còn nhiều nữa rồi. Hắc Xà lập tức đi chuẩn bị. Còn Giang Cung Tuấn thì bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắc Xà chuẩn bị mọi thứ rất nhanh. Chưa tới một tiếng sau, những thứ Giang Cung Tuấn cần hắn đều đã mang đến. Giang Cung Tuấn bắt đầu làm mặt nạ da người, sau khi làm xong thì bắt đầu pha chế thuốc, cứ như vậy làm đến 4 giờ sáng, cách trời sáng cũng chỉ còn 2 giờ đồng hồ. Giang Cung Tuấn bước ra khỏi phòng. Bên ngoài, không ít tên sát thủ đang ngồi. Những tên sát thủ này đều không ngủ, bởi vì bọn chúng biết tối đêm nay rất quan trọng, ngôi làng này rất có khả năng sẽ bị quân đội bao vây, bọn họ phải luôn giữ vững tinh thần. Giang Cung Tuấn bước ra, những tên sát thủ này lộ ra vẻ phòng bị nhìn chằm chằm anh. Giang Cung Tuấn bước đến bật cửa ngồi xuống, nhìn những tên sát thủ bên ngoài, khuôn mặt hiện lên nụ cười ung dung, nói, đều là người của mình cả, không cần phải căng thẳng, chúng ta cứ việc tán dốc đi. Bọn tao chẳng có gì để nói với mày cả. Một người đàn ông tầm 27 tuổi cất giọng, trên mặt bôi đầy thuốc màu, nhìn không ra được khuôn mặt chính xác. Lúc Giang Cung Tuấn làm mặt nạ, anh đã gọi điện thoại cho Giang Ly, muốn một vài tin tức về hoàn cảnh trước đây của những sát thủ trong danh sách những sát thủ mạnh nhất. Anh nhìn người đàn ông vừa cất giọng, dựa vào cách ăn mặc của người này, cũng đoán ra được người này là ai. Không rõ tên thật của hắn, biệt hiệu Ngọ Dạ Nam Phong, một sát thủ cấp SSS, xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng, sức chiến đấu vô cùng mạnh. Giang Cung Tuấn nhìn hắn ta, cười nhàn nhạt, Ngọ Dạ Nam Phong, xếp thứ 5 trong bảng xếp hạng sát thủ. Hờm. Ngọ Dạ Nam Phong hừ lạnh một tiếng. Giang Cung Tuấn nhìn đám sát thủ, cười nói, lẽ nào các anh không biết, xác suất gặp nguy hiểm đi về thành phố Tử Đằng lần này cao như thế nào hả? Bây giờ Tiêu Diêu Vương đang quản lý thành phố Tử Đằng, bây giờ năm tỉnh đã bị phong tỏa, các anh vào rất dễ, nhưng muốn ra lại rất khó, cộng với việc Hắc Xà đã bỏ rơi cả cấp rồi. Giang Cung Tuấn không kìm được mà nói, có lẽ các anh không biết, Hắc Xà vốn không có ý định đưa các anh cùng đi, kế hoạch lần này của Hắc Xà vốn không phải vì để giết tôi, mục đích thật sự của hắn là muốn cứu Đại Ca Độc Bộ Vân, hắn ta đã giao kèo thành công với hoàng đế dẫn theo Độc Bộ Vân, còn đưa cho hắn một chiếc trực thăng, giúp hắn ta an toàn rời khỏi, còn hắn đưa đầu của tôi cho hoàng đế. Sắc mặt của từng tên sát thủ trở trầm ngâm. Không cần Giang Cung Tuấn nói, bọn chúng cũng đã biết. Có điều vì 10 tỷ, mạo hiểm như vậy cũng đáng. Chỉ cần trời sáng, bọn chúng sẽ có cách rời đi, rời khỏi thành phố Tử Đăng, tiếp tục sống thì có thể có được 10 tỷ, có được 10 tỷ này, bọn họ có thể thoát ẩn. Những người ở đây đều suy nghĩ như vậy. Một cô gái liếc Giang Cung Tuấn một cái, chúng tôi chết, cậu cũng chẳng sống được. Cô gái này nhìn có vẻ mới chỉ 17 tuổi, mặc đồ đồng phục, mái tóc dài màu đen, nhìn có vẻ rất ngây thơ, nếu chỉ nhìn vẻ ngoài thì sẽ không thể nghĩ ra được cô bé có liên quan tới sát thủ. Trong tài liệu mà Giang Ly gửi, Giang Cung Tuấn biết, cô bé này cũng là một sát thủ cấp SSS, đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng, biệt hiệu nữ lưu manh. Đừng xem cô ta còn nhỏ tuổi, thật ra dáng vẻ học sinh trung học này đều do cô ta ngụy trang. Cô ta lòng dạ độc ác, giết người không chớp mắt. Giang Cung Tuấn nhìn cô ta, cười nói, vậy thì cô đã sai rồi, Hắc Xà không tin hoàng đế, cho nên mới hợp tác với tôi, chỉ cần Hắc Xà không giết tôi, thì tôi tuyệt đối có thể sống sót rời khỏi đây, và lại Hắc Xà biết hắn ta không thể giết được tôi, nên mới hợp tác với tôi. Một lao ra hỏi, Hắc Long, cậu nói với chúng tôi những điều này là có ý gì? Ông già này chính là người trước đây tự trói mình ở núi Ngũ Cốc. Ông ta xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng, không rõ tên thật, biệt hiệu Đăng Đổ Lãng Tử. Trong tài liệu Giang Ly gửi, ông già này rất háo sắc, tiền cả đời này của lão đều đổ lên người đàn bà. Giang Cung Tuấn châm một điếu thuốc, im lặng hút. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên người anh, chờ anh cất giọng. Rất lâu sau đó, Giang Cung Tuấn mới cất giọng, nói, chúng ta nói chuyện nhân sinh đi, mọi người vì sao lại làm sát thủ? Nghe thấy những lời này, mọi người đều nhìn Giang Cung Tuấn với ánh mắt nghi hoặc, không hiểu Giang Cung Tuấn đang có ý gì. Giang Cung Tuấn nói, vậy để tôi nói thay mọi người vậy, mọi người vào sinh ra tử là bởi vì tiền, tôi tin trong số mọi người ở đây không ít người cũng có gia đình, mọi người muốn kiếm tiền, muốn cho gia đình một cuộc sống tốt hơn, suy nghĩ của mọi người là sau khi kiếm đủ tiền sẽ rút lui, sống một cuộc sống bình thường. Mọi người đều im lặng. Lời của Giang Cung Tuấn nói sai, bọn họ làm nghề sát thủ là bởi vì kiếm tiền. Giang Cung Tuấn nói tiếp, Hắc Xà đồng ý đưa cho mọi người mỗi ngày 10 tỷ, tôi tin Hắc Xà cũng sẽ không nuốt lời, bởi vì Hắc Điện không thi tiền, nhưng mọi người không còn mạng để cầm 10 tỷ, trời vừa sáng thì giờ đến của mọi người cũng đến. Mọi người cho rằng mọi người có thể thoát khỏi vòng vây của quân đội bao vây sao? Ám sát, mọi người thật sự là tay lão luyện. Nhưng đối đầu với quân đội, mọi người sẽ không có bất kỳ cơ hội sống sót. Giang Cung Tuấn nói rõ từng chữ. Cậu nhóc, rốt cuộc cậu muốn nói gì? Đừng út út mở mở nữa. Đừng vòng vo nữa, có gì thì cứ nói thẳng ra. Giang Cung Tuấn cười nhạt một cái, thật ra, điều tôi muốn nói rất đơn giản, mọi người muốn tiền tôi có thể cho mọi người muốn sống một cuộc sống bình thường, tôi cũng có thể cho mọi người,
chỉ cần mọi người bỏ xuống xuống, không tiếp tục làm sát thủ, quy phục tôi, ở bên cạnh tôi, làm việc cho tôi, vậy những gì mà mọi người kỳ vọng sẽ đến, điều quan trọng nhất là có thể sống sót. Giang Cung Tuấn nói ra mục đích của bản thân. Mọi người tự suy nghĩ đi, đúng rồi, tôi phải nhắc nhở mọi người, cách trời sáng chỉ còn 2 tiếp đồng hồ, thời gian không còn nhiều nữa rồi. Giang Cung Tuấn nói xong, đứng dậy, bước vào trong phòng. Bên ngoài, đám sát thủ đều im lặng, những gì mà Giang Cung Tuấn nói rất có lý. Về việc ám sát bọn họ là những tay lão luyện, nhưng đối mặt với quân đội, xác suất bởi họ chiến thắng là rất thấp. Giang Cung Tuấn bước vào phòng, tựa vào sofa nhắm mắt nghỉ ngơi. Không lâu sau đó, có người bước vào. Anh nhắm mắt. Một người đàn ông tầm 40 tuổi, mặc chiếc áo khoác màu đen, nước da ngăm đen, giống như làm việc ở công trường, bị cháy năng. Hắc Long, tôi đồng ý quy phục cậu, tôi đồng ý đi cùng cậu. Người đàn ông trung niên cất giọng. Giang Cung Tuấn nhìn hắn ta, khuôn mặt hiện lên nụ cười. Mèo hoang, sát thủ cấp SSS, đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng. Anh không ngờ, nhanh như vậy đã có sát thủ đồng ý quy phục anh. Có điều, anh vẫn chưa yên tâm với đám sát thủ này. Anh cầm viên thuốc trước đây đã chế đưa cho hắn. Mèo hoang nhận lấy, cầm viên thuốc trong tay nhìn một hồi, nhíu mày, hỏi, đây là gì? Giang Cung Tuấn cười nhạt, nói, đây là thuốc. Độc, tôi không tin anh, chỉ có thể dùng thuốc độc này khống chế anh trước, nếu như anh thật sự nghe lời, thì có thể có được thuốc giải, nếu không, thì chờ thuốc phát tác dụng mà chết, tự anh nghĩ kỹ đi, tôi không ép anh. Mèo hoang có chút do dự, sau đó nuốt viên thuốc Giang Cung Tuấn chế. Nuốt xong, anh cất giọng nói, tôi cần 10 tỷ, đưa tôi 10 tỷ, nửa đời còn lại tôi sẽ bán mạng cho anh. Giang Cung Tuấn cười nhạt, nói rất hay, nói rất hay. 10 tỷ. Anh lôi đâu ra 10 tỷ? Hắc Xà đã đồng ý cho bọn họ 10 tỷ, chỉ cần anh có thể chiêu mộ đám sát thủ này, sẽ có thể đòi tiền Hắc Xà. Anh về nghỉ ngơi đi, Giang Cung Tuấn vẫy nhẹ tay. Vâng. Mèo hoang quay người rời đi. Hắn ta chưa đi được bao lâu, lại có người bước vào. Là một người phụ nữ, mặc một bộ đồ da màu đen bó sát cơ thể, quần da, gợi lên những đường cong cơ thể nóng bỏng, còn nhuộm một đầu tóc màu bạch kim. Giang Cung Tuấn nhìn người phụ nữ bước vào. Nhìn một lượt từ đầu đến chân. Xinh đẹp, thân hình gợi cảm. Hắc Long, tôi giúp cậu làm việc, với điều kiện cậu đưa cho tôi 10 tỷ, đồng thời có thể bảo vệ mạng sống của tôi. Tử Vũ vừa bước vào đã thẳng thắn nói ra điều kiện. Giang Cung Tuấn gật đầu, nói, không thành vấn đề. Anh cầm thuốc độc đã chế, đưa cho Tử Vũ, nuốt nó. Đây là cái gì? Đây là thuốc độc, sau khi nuốt nó xong, mỗi tuần đều phải uống một lần thuốc giải, nếu như không có thuốc giải, sẽ phát độc, khắp người lở loét, ba người sau sẽ chết. Tử Vũ hơi biến sắc. Giang Cung Tuấn bình thản nói, tự câu nghĩ kỹ đi, nghĩ kỹ xong rồi hãy uống, tôi sẽ không ép cô. Tử Vũ hơi do dự, sau đó nuốt thẳng viên thuốc mà Giang Cung Tuấn chế. Giang Cung Tuấn cười nhạt, nói, được rồi, cô về nghỉ ngơi đi, sau khi trời sáng, tôi sẽ dẫn cô rời khỏi đây. Tiếp theo đó, những tên sát thủ có tên trong bảng xếp hạng lũ lượt kéo tìm Giang Cung Tuấn. Bọn họ đã cân nhắc cẩn thận, lần này thật sự rất nguy hiểm, 9 phần chết 1 phần sống và lại điều kiện mà Giang Cung Tuấn đưa ra rất hấp dẫn, vì mạng sống, vì tiền, bọn họ đều đã thỏa hiệp, chọn đi cùng Giang Cung Tuấn, đồng thời cam tâm tình nguyện nuốt thuốc độc. Giang Cung Tuấn không tốn chút sức lực đã chiêu mộ được vài tên sát thủ mạnh. Có được những tên sát thủ mạnh này, kế hoạch tiếp theo của anh sẽ càng thuận lợi hơn rất nhiều. Chương 278, ai chơi ai? Một căn phòng khác ở trong thôn. Hắc Xà ngồi trên sofa, hai tay gõ lên bàn, xoa nhẹ huyệt thái dương, bên cạnh là một tên thuộc hạ đang đứng. Đại ca, Hắc Long đã chiêu mộ được vài tên sát thủ chúng ta thuê đến rồi. Nghe thông báo của thuộc hạ, Hắc Xà trở nên trầm tư. Hắc Long quá đáng sợ rồi, đây là những sát thủ nằm trong bảng xếp hạng, mỗi người đều là sự tồn tại vô cùng đáng sợ, nếu như không phải hắn ta ra giá 10 tỷ, vốn không thể tập hợp được đám sát thủ này. Nhưng bây giờ Giang Cung Tuấn lại dễ dàng chiêu mộ được bọn họ, thủ đoạn này thật sự khiến hắn không tin được. Không cần để ý, Hắc Long vẫy nhẹ tay. Chỉ cần cứu được đại ca, Hắc Long lôi kéo ai, chiêu mộ ai, tất cả đều không quan trọng. Độc Bộ Vân là người lập nên Hắc Điện. Hắc Điện thành lập đến hôm nay đã sắp 30 năm. 30 năm này, tiền tài mà Độc Bộ Vân kiếm được, tài sản riêng của ông ấy có thể đối đầu với một nước, nhưng từ khi ông ấy bị bắt, số tiền đã biến thành tiền chết, không ai biết nó nằm ở đâu. Vì có được số tiền này, hắn ta đã quyết được cược một ván. Cho dù đổi bằng cả Hắc Điện, hắn ta cũng không tiếc. Đây không đơn giản là 1-200 tỷ. 1-200 tỷ chỉ là con số lẻ trong khối tài sản của Độc Bộ Vân. Được rồi, lui xuống đi, thông báo với các anh em, trang bị đầy đủ vũ khí, như bình thường, trời sắp sáng rồi, đừng để người ngoài sinh nghi. Vâng. Một căn phòng khác. Giang Cung Tuấn đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Đồng thời cũng đang suy nghĩ mục đích thật sự của Hắc Xà. Anh không tin Hắc Xà vì muốn cứu, sẽ để cho anh làm đại ca của Hắc Điện. Có điều mục đích cuối cùng của Hắc Xà. Anh nghĩ ra. Lần này anh thu hút Hắc Xà đến thành phố Tử Đằng, là vì muốn chiêu mộ vài tên sát thủ, mục đích đó bây giờ đã đạt được, còn về vị trí quản lý Hắc Điện như có như không đó, làm hay không làm với anh mà nói không quan trọng. Nếu đã như vậy, vậy. Lòng dạ Hắc Xà quá khó lường, anh nhìn không thấu. Tuyệt đối không thể thả Độc Bộ Vân ra, nếu không sẽ làm một tai họa. Giang Cung Tuấn hít một hơi thật sâu. Cùng lúc đó, thành phố Tử Đằng, nhà họ Đường. Đường Sở Vi đã được thả về an toàn. Hứa Linh cũng đến đây. Hứa Linh đang ở trong phòng trò chuyện cùng Đường Sở Vi. Đường Sở Vi cố gắng thăm dò, "Hứa Linh, sau khi tớ được thả ra, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sau cậu được thả ra, Cung Tuấn thể nào rồi?
anh ấy bị trúng đạn, có sao không? Khuôn mặt Đường Sở Vi lộ ra vẻ lo lắng. Mặc dù cô đã trở về an toàn, nhưng sắc mặt còn tái nhợt như cũ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Bọn họ rốt cuộc là ai? Tại sao lại bắt tớ? Tại sao lại bắt Cung Tuấn? Có phải Cung Tuấn đã đắc tội với người nào không?
Không, không có.
Hứa Linh cất giọng. Giang Cung Tuấn dặn dò, không thể nói cho Đường Sở Vi. Nhưng cô cũng biết giải thích làm sao. Mình cũng không biết đây là chuyện gì, nhưng mình tin anh Cung Tuấn là người tốt. Bây giờ trời đã sắp sáng rồi, sao anh ấy vẫn chưa về? Đường Sở Vi vô cùng lo lắng. Còn Hứa Linh thì không ngừng an ủi cô. Bầu trời bên ngoài bắt đầu hừng hồng. Mặt trời từ dưới đường chân trời chậm chậm nô lên, xóa tan đi bóng tối đang bao trùm lấy mặt đất. Trời vừa sáng, ngoài thôn đã xuất hiện một chiếc xe. Một người đàn ông bước xuống xe. Người đàn ông tầm 30 tuổi, dáng vẻ bình thường, không quá nổi bật trong đám đông. Lúc này, một lão nông dân cầm dịu bước đến, nhìn người đàn ông trung niên đứng trước xe, không kiềm được bèn hỏi, cho hỏi anh tìm a. Người đàn ông nhìn thấy là lão nông dân, nên không trả lời, mà tự nói với mình, đại ca, em đã đến nơi đó rồi, nhưng chỉ là một thôn nhỏ, mọi thứ rất bình thường, không có chỗ nào đáng nghi cả, chờ ở đó. Một âm thanh khàn khàn phát ra từ hai nghe bluetooth nhét ở trong hai. Cùng lúc này, cách thôn vài ngàn mét, chỗ đó có một căn nhà. Trước khi trời sáng Hắc Xà đã chuyển đến nơi này. Lúc này, điện thoại của Hắc Xà vang lên. Hắn ta bắt máy. Hắc Xà, tôi đã đưa Độc Bộ Vân đến thôn đã hẹn. Hắc Xà hỏi, có người khác không? Anh cứ yên tâm, dám chắc không có ai khác. Hắc Xà tắt máy. Sau đó lại gọi điện, ra thôn xem thử. Thuộc hạ của Hắc Xà sau khi nhận được điện thoại, liền lôi Giang Cung Tuấn giả ra thôn, phát hiện có một chiếc xe dừng ngoài thôn, một người đàn ông bình thường đang đứng. Vài tên thuộc hạ chĩa súng vào Giang Cung Tuấn giả. Một người đàn ông trung niên bèn đứng ra, nhìn kỹ đối phương, hỏi, đại ca của tôi đâu? Anh chính là Hắc Xà. Phải. Nghe thấy lời này, người đàn ông trung niên mở cửa xe. Đằng sau xem có một người đàn ông trùm kín đầu, tay chân bị trói chặt bởi xích sắt. Người đàn ông mặc đồ phạm nhân, bởi vì che mặt nên không nhìn rõ được tướng mạo. Đại ca Hắc Xà giả nhanh chóng bước đến. Đứng lại. Người đàn ông trung niên lập tức rút súng, chĩa vào người đàn ông đang trùm mặc, lạnh giọng nói, người tôi đã đưa đến, đưa Hắc Long cho tôi. Hắc Xà giả búng tay, Giang Cung Tuấn giả ở phía sau bị giải đến. Hắc Xà giả lấy ra một khẩu súng, bắn vào đầu Giang Cung Tuấn một phát. Giang Cung Tuấn giả ngã quy xuống đất, chết đi. Hắc Xà giả bình tĩnh nói, tôi đã đồng ý với anh dẫn đại ca tôi đến, tôi đưa đầu Hắc Long cho anh, bây giờ người đã chết, tự anh lấy đầu của hắn đi, thả đại ca của tôi ra, còn phải chuẩn bị cho tôi một chiếc trực thăng. Người đàn ông trung niên nhỏ giọng nói, đại ca, Hắc Long chết rồi. Một âm vang lên từ trong thai nghe anh đeo, qua đó, tao coi thử. Vâng. Người đàn ông trung niên bước đến. Trên người hắn lắp một chiếc camera nhỏ. Tình hình ở đây đều được quay lại một cách rõ ràng, khuôn mặt của Giang Cung Tuấn giả được nhìn thấy một cách rõ ràng. Thành phố Tử Đằng, một mật thất nào đó. Hoàng đế dựa vào màn hình giám sát, nhìn thấy hình ảnh Hắc Long ngã xuống đất chồng vũng máu, hắn kích động đứng dậy, dặn dò, Hắc Long chết rồi, hành động, thu lưới. Vâng. Người đàn trung niên nhận được mệnh lệnh, nhìn Hắc Xà giả, nhai răng cười với hắn ta, lấy một quả thủ pháo từ vùng eo ra, ném mạnh đi. Tôi dựa. Hắc Xà giả vô cùng tức giận, nhanh né pháo. Nhưng người đàn ông trung niên đã đưa Độc Bộ Vân lên xe, nên ngang lái xe bỏ đi. Tiếp theo đó, một nhóm đàn ông mặc đồ đen, trang bị đầy đủ vũ khí xuất hiện đám người này xông vào trong thôn. Bằng bằng bằng. Tiếng súng vang lên. Cách đó vài ngàn mét. Tôi đi. Hắc Xà đấm mạnh xuống bàn, chiếc bàn bằng gỗ trong phút chốc nát vụn. Hoàng đế, ông dám đùa với tôi vẫn chưa xong với ông đâu. Sắc mặt Hắc Xà tối sầm lại vô cùng đáng sợ. Đại ca. Một cậu nhóc vội vã chạy vào, hét lớn, xuất hiện một lực lượng không rõ danh tín, dám người này một nẻ hốt vào thôn, bọn họ đang đi về hướng này. Rút. Hắc Xà lập tức lệnh. Trong nháy mắt, nghĩ đến Giang Cung Tuấn. Hắn nhìn Giang Cung Tuấn đang ung dung ngồi trên sofa, nắm chặt lấy tấm phao cứu mạng, Giang Cung Tuấn, bây giờ chỉ có cậu mới có thể cứu dẫn tôi ra khỏi nơi này, mau dẫn tôi rời khỏi, mau gọi điện cho Tiêu Diêu Vương, kêu ông ta đến bảo vệ chúng ta. Giang Cung Tuấn hút điếu thuốc, không kiềm được bèn nói, Hắc Xà, anh như vậy là đang ra lệnh cho tôi phải không? Giang Cung Tuấn, những chuyện chúng ta đã nói lúc trước. Hắc Xà còn chưa nói xong, đã bị chĩa súng vào đầu. Một trong thập đại sát thủ Tiểu Thái Mị cầm một khẩu súng vô cùng tinh xảo, chĩa vào đầu Hắc Xà, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ u ám, nở nụ cười lạnh lùng quái dị. Hắc Xà, đừng manh động, tôi mà bị hù sợ, lỗ tay nổ súng, anh sẽ chết đó. Chương 279, Kinh Thành Xích Diễm. Súng chĩa vào đầu Hắc Xà, hắn không dám núp đích. Tuy nói hắn ta đứng thứ hai trong danh sách sát thủ, nhưng tại đây đều là những sát thủ đứng đầu, nếu như chiến đấu một mình không ai sẽ thua hắn ta. Hắc Long, anh có ý gì? Khuôn mặt ủ rũ đen xì, rít gào nói, tôi đã thành khẩn gặp anh, thậm chí cho anh làm trùm hắc đạo, ngược lại anh lại đố. Giang Cung Tuấn đứng lên, vẻ mặt không chút để ý, nhàn nhạt nói, tôi không tin anh lòng dạ anh quá thâm sâu, tâm cơ quá nặng, từ ngay giây phút anh bắt đầu đến thành phố Tử Đằng, anh đã bắt đầu tính kế tôi, muốn lấy tôi làm xạ thủ sao? Tôi không có. Hắc Xà lớn tiếng nói, tôi thật sự nghiêm túc, tôi chỉ muốn cứu lão đại đối có ơn dưỡng dục đối với tôi, có ơn cứu mạng đối với tôi, không có lão đại, tôi sớm đã chết, để cứu lão đại, tôi sẽ không tiếc gì hết. Giết. Giang Cung Tuấn nhàn nhạt mở miệng. Chợt, xoay người đi ra ngoài cửa. Giờ khắc này, Hắc Xà đã sợ. Hắn là sát thủ được xếp thứ hai trong bảng xếp hạng sát thủ, từ khi ra mắt tới nay,
chưa bao giờ biết sợ, cũng không biết chết là như thế nào. Hắc Long, tôi biết một tin tức, tôi nguyện ý dùng tin tức này để đổi lấy cái mạng này của tôi.
Hả?
Giang Cung Tuấn ngừng lại, xoay người nhìn khuôn mặt của Hắc Xà bị dọa đến toát hết mồ hôi, nhàn nhạt hỏi, tin tức gì?
Hắc Xà vội vàng nói, lão đại của tôi, cũng chính là Độc Bộ Vân, ông ấy là người sáng lập ra Đền Đen, 30 năm qua ông ấy thu tài sản của cải của thiên hạ, ông ấy giàu có nhất cả nước, ông ấy còn xây dựng một căn phòng mật thất nào đó dưới lòng đất ở Đoan Hùng, đem tất cả của cải tích lũy được suốt đời đều chôn giấu trong căn phòng bí mật.
Không có hứng thú.
Giang Cung Tuấn vẻ mặt thờ ơ không chút để ý nói, anh cũng biết, tôi đã từng là Hắc Long Nam Cương, nắm giữ thanh kiếm, anh nghĩ rằng tôi thiếu tiền sao? Tiền đối với tôi mà nói, chẳng qua là một dãy những con số mà thôi.
Hắc Xà nôn nóng nói, này không giống nhau, đây không phải là tiền, là vàng bạc, là đồ trang sức vàng bạc, là đồ cổ có giá trị liên thành.
Giang Cung Tuấn xoay người liền đi.
Bằng.
Anh vừa mới xoay người, nữ lưu manh liền nổ súng.
Hắc Xà ngã xuống trong vũng máu.
Dựa theo tính toán của Giang Cung Tuấn, anh muốn thu phục Hắc Xà. Chỉ là không ngờ rằng Hắc Xà lại gọi một số sát thủ trong danh sách 10 kẻ giết người hàng đầu, có những tên sát thủ đó rồi, Hắc Xà đã không còn hữu dụng. Thuộc hạ trong tay Hắc Xà bị dọa đến một câu cũng không dám nói. Mãi đến lúc Hắc Xà đã chết, những anh em đó của hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất.
Hắc Long, tôi nguyện ý quy thuận,
xin cho một con đường sống.
Đối với những tên phép dữ đó, Giang Cung Tuấn cũng không có quá nhiều thiện cảm.
Loại người này sống trên đời, chỉ biết làm hại nhiều người hơn.
Giết hết.
Vẻ mặt Giang Cung Tuấn lạnh lùng, xoay người đi ra ngoài.
Bằng bằng bằng.
Trong phòng truyền đến tiếng súng.
Rất nhanh những người anh thu phục được liền đi ra ngoài.
Anh Giang, tất cả đã xong.
Ùm.
Giang Cung Tuấn gật đầu.
Giờ phút này, một đám người từ xa đi tới.
Toàn bộ nhóm người này mặc bộ quần áo tây màu đen, trong tay cầm vũ khí.
Giang Cung Tuấn vừa nhìn thấy tư thế hành động của bọn họ, liền biết đây là quân nhân, chỉ là không có mặc quân trang mà thôi.
Rất nhanh hơn 100 người liền xuất hiện trước căn phòng này, vây quanh bọn họ.
Hắc Long,
người đàn ông cầm đầu nhìn thấy người đứng ở trước căn phòng, không khỏi cau mày.
Người đàn ông trung niên thần sắc rất là nghiêm trọng, chậm nhẹ giọng nói, "Lão đại, phát hiện Hắc Long.
Thành phố Tử Đằng, mật thất nào đó."
Thiên tử thông qua một chiếc camera thu nhỏ, nhìn thấy Hắc Long đứng trước cửa phòng, hắn giận dữ chửi ầm lên, "Hắc xà chết tiệt, dám chơi ta."
"Lão đại, làm sao bây giờ?"
Người đàn ông dẫn đội nhỏ giọng dò hỏi.
Nhưng mà chính vào giờ phút này, một đám người từ nơi xa lại xông tới.
Vung vũ khí, toàn bộ ngồi xổm trên mặt đất.
Một tiếng hét lớn vang vọng.
Hơn 100 người này xoay người, nhìn thấy bốn phía chỉ trích tất cả đều là người, hơn nữa những người này đều được trang bị đầy đủ vũ khí, sắc mặt không khỏi thay đổi.
Đây là 1000 quân Hắc Long mà Giang Cung Tuấn mang đến từ Nam Cương.
Đêm qua, anh đã liên hệ Mục Ninh, bảo anh ta dẫn người tới, ẩn núp rồi chờ đợi hành động.
Mục Ninh đi về phía Giang Cung Tuấn, hô lớn, "Lão đại!"
Ùm.
Giang Cung Tuấn nhẹ nhàng gật đầu.
Thành phố Tử Đằng, mật thất nào đó, thiên tử nhìn thấy tình hình nơi này, ông ta hít sâu một hơi, cưỡng ép mình bình tĩnh lại, căn dặn nói, "Đây là quân Hắc Long mà Giang Cung Tuấn mang tới từ Nam Cương, đừng xảy ra xung đột với bọn họ, kế tiếp cậu tùy cơ ứng biến."
Sau khi thiên tử căn dặn xong, liền rời đi.
Giang Cung Tuấn nhìn hơn 100 người bị vây quanh, nheo mắt lạnh nhạt nói, "Thủ đô, cấm vệ Xuân Duyệt."
Người đàn ông trung niên đi tới, chào theo nghi thức quân đội, lớn tiếng nói, "Phó tướng Xuân Duyệt, nghe tin Hắc Long bị bắt, đặc biệt tới cứu giúp, không sao chứ?"
Giang Cung Tuấn cười nhạt, "Không sao, có thể có chuyện gì, trở về thay ta cảm ơn thiên tử, cảm ơn ông ấy phái quân tới cứu giúp, tản cục nơi này các người thu dọn đi."
Giang Cung Tuấn xoay người liền đi.
Những tên sát thủ bị anh thu phục đi theo phía sau anh.
Những tên sát thủ đó đều may mắn bản thân mình đem qua đi theo Giang Cung Tuấn.
Nếu không, hôm nay chờ đợi bọn họ chính là cái chết.
Lại là quân Hắc Long, lại là quân Xuân Duyệt.
Cho bọn hắn 10 cái mạng, cũng không đủ giết ta.
Sau khi rời đi, Giang Cung Tuấn lên một chiếc xe.
Anh ngồi ở hàng phía sau.
Mục Ninh đi theo lên xe, đưa một điếu thuốc, dò hỏi, "Lão đại, cứ như vậy buông tha cho đám người kia sao? Nếu không phải lão đại sắp xếp trước, tôi tin quân Xuân Duyệt nhất định sẽ không biết anh, sẽ đem anh bắn chết."
Trên mặt Giang Cung Tuấn mang theo vẻ bất đắc dĩ, nói, "Vậy còn có thể làm sao bây giờ, đem bọn họ đều giết chết sao? Sau lưng quân Xuân Duyệt là thiên tử, hơn nữa quân Xuân Duyệt có đặc quyền thực thi pháp luật trên cả nước, xung đột với bọn họ, đến lúc đó thiên tử phản bội đánh úp, vậy liền nói không rõ."
Văn là lão đại nhìn xa trông rộng.
"Đi thôi, trở về."
Giang Cung Tuấn hít sâu một hơi.
Cuối cùng là đã vượt qua nguy cơ lần này.
May mắn lần này không xảy ra chuyện gì.
"Lão đại, những tên sát thủ đó..."
Mặt Mục Ninh mang theo vẻ chần chờ, do hỏi, "Sắp xếp như thế nào?"
Giang Cung Tuấn nghĩ ngợi, nói, "Về thành phố Tử Đằng trước để, sau khi trở về tôi tìm Tiêu Giao Vương sắp xếp cho bọn họ một thân phận hợp pháp, những người này đều là cao thủ chân chính, tương lai có thể có hữu ích."
Ùm. Mục Ninh gật đầu.
"Đúng rồi." Giang Cung Tuấn nhớ tới điều gì đó, căn dặn nói, "Vận dụng mạng lưới tình báo ngầm, đi điều tra một chút về người Độc Bộ Vân này, tôi muốn toàn bộ tư liệu về ông ta."
"Rõ, đã hiểu."
Giang Cung Tuấn nói xong, liền không mở miệng, nhắm mắt lại bắt đầu trầm tư.
Sau khi trải qua chuyện này, anh cơ bản có thể xác định, thiên tử muốn anh chết.
Anh chính là nghỉ hoặc, anh đã không phải là chủ tướng của Nam Cương, đối với thiên tử đã bị uy hiếp, thiên tử vì sao còn muốn anh chết chứ?
Giây phút này anh bắt đầu hoài nghi Đoan Hùng Vương, là quan chức cao nhất của Đoan Hùng, nhân vật đứng ở trên đỉnh kim tự tháp quyền lực.
Lần trước anh vào kinh, tuy rằng cùng với quan chức tối cao Đoan Hùng, đạt được hiệp nghị với Đoan Hùng Vương muốn lợi dụng anh,
làm gia tăng các tranh chấp trên triều đình, thực hiện một cuộc thanh trừng lớn. Giờ phút này anh cảm thấy, chính anh cũng là đối tượng bị thanh trừng. Cho dù anh đã từ chức, nhưng hình kiếm vẫn còn, quân Hắc Long còn nghe mệnh lệnh của anh. Quân Hắc Long trấn thủ biên quan Nam Cương, mà Nam Cương quá đặc thù, có lẽ chỉ có anh chết rồi, Đoan Hùng Vương mới có thể an tâm. Chỉ mong không giống như tôi tưởng. Giang Cung Tuấn thở dài một hơi nhẹ nhõm. Chương 280, kết thúc. Rất nhanh Giang Cung Tuấn đã trở về tới thành phố Tử Đằng. Sau khi tới thành phố Tử Đằng, anh không lập tức về nhà, mà mang theo rất nhiều sát thủ thu phục được đi tới xưởng sửa chữa vùng ngoại thành, đi tới tổng bộ mạng lưới tình báo ngầm. Sửa chữa xưởng ở sâu bên trong, trong mật thất. Giang Cung Tuấn ngồi ở trên sofa. Sát thủ anh thu phục đứng ở một bên. Giang Cung Tuấn đảo qua từng cái trên người bọn họ. Sát thủ đứng thứ 3, nữ Lưu Manh. Sát thủ đứng thứ 4, Đăng Đô Lãng Tử. Sát thủ đứng thứ 5, Nam Phong. Sát thủ đứng thứ 6, Mèo Hoang. Sát thủ đứng thứ 7, Tử Thần. Sát thủ đứng thứ 9, Bò Cạp. Sát thủ đứng thứ 10, Tử Vũ. 10 sát thủ đứng đầu danh sách sát thủ, ngoại trừ Hắc Xà đã chết, còn có đệ nhất sát tinh vương, 10 người đứng đầu đều bị anh thu phục. Hắc Long, anh đã đồng ý với chúng tôi, cho chúng tôi 10 tỷ sát thủ đứng thứ 4 Đăng Đồ Lãng Tử mở miệng, dò hỏi Giang Cung Tuấn hứa hẹn 10 tỷ. Những người khác cũng nhìn Giang Cung Tuấn, bởi vì tiền bọn họ mới lựa chọn đi theo Giang Cung Tuấn. Nếu không có tiền, cho dù chết, bọn họ có lẽ đều sẽ không đi theo Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn hơi hơi dừng tay, nói, yên tâm, tôi đã đồng ý với các người, nhất định sẽ cho các người, nhưng không phải bây giờ. Các người lấy quá nhiều tiền cũng không để làm gì, như vậy đi, tôi trả các người trước 100 triệu, còn phần còn lại dùng hình thức tiền lương mỗi tháng phát cho các người thì như thế nào? 10 tỷ không phải con số nhỏ. Một cái 10 tỷ, toàn bộ thêm lên chính là 700 tỷ. Nếu như Giang Cung Tuấn lấy ra một lần dùng nhiều tiền như vậy, anh lại không nỡ. Bởi vì hiện tại tập đoàn thời đại chính là lúc đốt tiền. Hắc Long, mày chơi chúng tao sao? Người đứng thứ 7 Tử Thần trong nháy mắt liền nổi giận. Tử Thần, giới tính nam, tuổi ngoài 40, mặt chữ điển, mày rậm mắt to, tựa như một con mãng xà. Trong nháy mắt hắn cầm khẩu súng, chĩa vào Giang Cung Tuấn, lạnh lùng nói, "Hôm nay không cho tao 10 tỷ, tao không để yên cho mày." Giang Cung Tuấn nhìn hắn một cái, sắc mặt trầm xuống, giơ tay lên trong không trung, một cây phi tiêu bạc châm liền bay ra ngoài. Phi tiêu bạc chuẩn xác đâm vào cổ tay Tử Thần. Trên cổ tay hắn truyền đến một trận đau nhức, súng trong tay rơi xuống đất. Giang Cung Tuấn lạnh lùng nói, "Tôi nói sẽ cho, là sẽ cho, anh làm loạn gì với tôi có thể giữ được tính mạng các người, cũng có thể giết các người, 100 triệu cũng không phải con số nhỏ, người nhà các người cũng không dùng được nhiều như vậy, mà các người đi theo ta cũng không cơ hội đi ăn chơi đàng điểm." Trên mặt Tử Thần mang theo sự thống khổ, hắn đứng ở một bên, một câu cũng không nói. Giang Cung Tuấn nhìn những người khác, lại lần nữa hỏi, "Nếu có bất mãn, có thể nói ra, tôi cho các người thuốc giải, các người rời đi, nhưng có thể rời khỏi thành phố Tử Đằng hay không, vậy phải xem bản lĩnh của các người." Những tên sát thủ đó trầm mặc, một câu cũng chưa nói. "Nếu không ý kiến, vậy cứ như vậy đi, đem tài khoản cho tôi chuyển khoản trước cho các người." Những tên sát thủ đó không dám nhiều lời, ngoan ngoãn cho tài khoản. Giang Cung Tuấn cũng rất giữ chữ tín, cho mỗi người 100 triệu. Sau khi cho tiền, anh căn dặn nói, tạm thời sống ở chỗ này, đừng đi lung tung, tôi nghĩ cách giúp các người có được thân phận hợp cách. Vâng. Những tên sát thủ đó gật đầu, lần lượt rời đi. Phụ. Sát thủ đi rồi, Giang Cung Tuấn thở phào nhẹ nhõm. Lão đại Mục Ninh mở miệng hỏi, kế tiếp làm cái gì? Giang Cung Tuấn suy nghĩ một lát, nói, điều tra toàn bộ tin tức về Độc Bộ Vân, nếu như tôi đoán không sai, sát thủ đứng đầu trong danh sách sát thủ, chính là Độc Bộ Vân này. Hắc Xà nói, người này gom tiền 30 năm, giàu có nhất cả nước, hiện tại tôi cần tiền, nếu có thể lấy được số tiền này, vậy thì tốt rồi. Vâng. Còn có. Giang Cung Tuấn tiếp tục căn dặn nói, theo dõi cửa hàng đồ cổ ở số 1 Thiên Tử, có tin tức về chiếc dương được khai quật từ lăng mộ cổ của Triều Tử Vương Nam Cương, lập tức báo cho tôi biết. Tuân mệnh. Tiện thể hãy kiểm tra thông tin chi tiết về những tên sát thủ này, nếu có thể, đem người nhà bọn họ đến thành phố Tử Đằng, mua nhà cho bọn họ, tìm công việc cho bọn họ, chỉ có người nhà bọn họ ở thành phố Tử Đằng, những sát thủ đó mới có thể nghe lời. Rõ. Mục Ninh gật đầu. Sau khi Giang Cung Tuấn phân phó những việc này, liền đứng dậy rời đi. Vừa mới đi ra xưởng sửa chữa, một chiếc xe Jeep được lái tới, kính xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của Tiêu Giao Vương, vẫy tay với Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn đi qua, mở cửa xe lên xe. Tiêu Giao Vương lấy ra một điếu thuốc đưa qua, hỏi, đêm qua, không xảy ra việc gì chứ? Giang Cung Tuấn nhận lấy điếu thuốc lá đặc biệt, nhàn nhạt cười, nếu như xảy ra chuyện, tôi còn có thể đứng ở chỗ này sao? Quân Xuân Duyệt hành động rồi, trên mặt Tiêu Giao Vương mang theo vẻ nghiêm trọng, đêm qua, một số phi cơ trực thăng đáp xuống ở thành phố Tử Đằng, Quân Xuân Duyệt đi xuống, còn mang theo một tên tù nhân, còn về là ai? Tôi cũng không rõ lắm, hơn nữa Quân Xuân Duyệt có đặc quyền thực thi pháp luật trên khắp cả nước, tôi cũng không quyền can thiệp. Ùm. Giang Cung Tuấn gật đầu nói, tôi biết, đã gặp mặt trực tiếp rồi, thiếu chút nữa liền bắt đầu hành động, nếu như Quân Xuân Duyệt không tiết lộ thân phận, đã bị người của tôi xử lý rồi. Tiêu Giao Vương kinh ngạc. Giang Cung Tuấn cười lãnh đạo, không cần kinh ngạc, Thiên Tử muốn giết tôi, hắn muốn mượn tay Hắc Điện tới giết tôi, phó điện của Hắc Điện Hắc Xà muốn lợi dụng tôi và Thiên Tử trao đổi lão đại Hắc Điện Độc Bộ Vân, Thiên Tử bày cho Hắc Xà một đường, tôi cũng bày Hắc Xà một đường, giết Hắc Xà. Giang Cung Tuấn thờ ơ không chút để ý nói, nhưng Tiêu Giao Vương nghe trong lòng lại run sợ. Ông ta do hỏi, cậu xác định chính là Thiên Tử sao? Giang Cung Tuấn khẽ cười nói, ngoại trừ Thiên Tử,
3 năm trước đây ai còn có quyền đưa ra huy động cả nước cường giả bắt giữ Độc Bộ Vân, ngoại trừ thiên tử ai còn có thể làm quân xuân duyệt hành động. Thiên tử muốn giết cậu, trưởng quan tối cao Đoan Hùng Vương biết không? Cậu tuy rằng không phải Hắc Long, nhưng đã từng vì quốc gia lập công lao hiển hách. Giang Cung Tuấn hơi dừng tay, có biết hay không đã không quan trọng, hoặc đây cũng là một trong kế hoạch của vua đứng đầu Kim Tự Tháp, thanh trừ toàn bộ, bao gồm cả tôi. Giang Cung Tuấn mở cửa xe, xoay người liền đi. Tiêu Giao Vương ở lại vẻ mặt suy nghĩ. Giang Cung Tuấn nói, gõ vang lên hồi chuông cảnh báo cho ông ta. Xem ra, thật sự là sắp loạn rồi. Cấp trên muốn ra tay với Hắc Long, như vậy ông ta cần phải đứng ở bên Đoan Hùng Vương, nếu không sau khi kết thúc toàn bộ, Đoan Hùng Vương cũng sẽ tìm tới cửa, bởi vì hắn cũng là một trong năm đại tướng, quyền lợi trong tay cực lớn. Đúng rồi. Giang Cung Tuấn ngừng lại, nhìn vẻ mặt suy nghĩ Tiêu Giao Vương, nói, tôi thu phục được mấy tên sát thủ, thân phận của những tên sát thủ đó đều không sạch sẽ, thậm chí có thể nói là không thân phận, ông nghĩ cách giúp bọn họ làm một thân phận hợp lý. Tiêu Giao Vương phản ứng, gật đầu nói, không thành vấn đề, có ta ở trên, kế tiếp cậu cẩn thận một chút. Giang Cung Tuấn tùy tiện cười, nói, núi lao biển lửa tôi đều đã xông pha, những âm mưu quỷ kế này tính là cái gì, yên tâm đi, tôi có thể ứng phó, đi thôi. Anh phất tay với Tiêu Giao Vương. Trên một chiếc xe, ra lệnh cho đứa em đã đợi lâu trên xe, phân phó nói, đưa tôi trở về nhà họ Đường. Sau khi dặn dò xong, anh liền dựa vào trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Còn chưa tới nhà họ Đường, Giang Ly liền gọi điện thoại tới. Giang, anh Giang, thuận lợi không? Giang Cung Tuấn trả lời, rất thuận lợi. Hắc xà đâu? Giết rồi. Giang Cung Tuấn không hề giấu giếm, nói, người này tâm cơ quá nặng, giữ lại bên người không an toàn. Ở trong phòng khám Trần Tục, Giang Ly nghe được lời này, rơi vào trong trầm mặc, vài giây sau, mở miệng khẩn cầu nói, tôi có thể lấy lại thi thể của anh ta không? Điều này e rằng có chút khó, dọn dẹp chiến trường chính là quân xuân duyệt của thiên tử, cũng không phải người của tôi, hiện tại tôi đã không còn chức vị, không có quyền hỏi thiên tử lấy một thi thể. Vâng, tôi biết rồi. Giang Ly cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, cô bật khóc. Cô và Hắc Xà cùng nhau lớn lên, cùng nhau huấn luyện, chiến đấu cùng nhau, cho tới nay Hắc Xà đối với cô đều rất chiếu cố, hiện tại đến cái gặp mặt cuối cùng đều không thể gặp. Giang Cung Tuấn biết Giang Ly hiện tại rất khổ sở. Anh suy nghĩ một lát sau, đã gửi cho cô một tin nhắn. Hắc Xà phái rất nhiều sát thủ đi Ngũ Cốc Sơn, không chỉ là muốn bắt tôi, còn muốn giết cô. Chương 288, Đường Sở Vi muốn ly hôn. Hai ngày này, nhà họ Đường lại lên hot sẽ ấp. Hot sẽ ấp tin tức thứ nhất là nhà họ Đường Sở Vi, một người không biết y thuật, lại trở thành bác sĩ của sẹn tủ dị phạ mạ xỉ trực thuộc công ty con của nó, đã chỉ vài triệu để trở thành bác sĩ đứng đầu của hội nghị y khoa này. Sau lưng Đường Sở Vi mang theo tiếng xấu. Không biết xấu hổ. Người ngốc, tiền nhiều. Những tin tức hot sẽ ấp này còn chưa đi xuống, hot sẽ ấp thứ hai đã lên rồi. Đây là tin tức của trông Đường Sở Vi Giang Cung Tuấn. Hiện tại các diễn đàn lớn đều đang thảo luận chuyện này. Tội cưỡng hiếp nhất định phải chết. Người như vậy, nên cắt chìm đi, để hắn ta làm thái giám. Bán chết 100 lần đều không tha được. Tôi không hiểu được, Giang Cung Tuấn có một người vợ như hoa như ngọc, sao có thể đi làm loại chuyện này chứ? Vậy có điều các người không biết, Giang Cung Tuấn là đến ở rể nhà họ Đường, hắn ở nhà họ Đường một chút địa vị đều không có, nghe nói còn không cùng phòng với Đường Sở Vi, sống với một người vợ như hoa như ngọc, lại không thể đụng vào, nhất định là không nén được lúc này mới làm ra loại chuyện này. Trên mạng có rất nhiều lời mắng nhiếc. Nhà họ Đường. Đường Sở Vi hề vải ngồi trên sofa. Thân là vợ Giang Cung Tuấn, cô tất nhiên rất chú ý đến phát triển của chuyện này. Nhìn thấy những bình luận đó trên mạng, cô thật sự tự trách mình. Cô cảm thấy đây là trách nhiệm của chính mình. Nếu sớm một chút để Giang Cung Tuấn chạm vào, Giang Cung Tuấn cũng không đến mức đi ra bên ngoài làm loại chuyện này. Đến bây giờ trên cơ bản cô đã tin, chuyện này chính là Giang Cung Tuấn làm. Bởi vì tất cả chứng cứ đều chỉ ra Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn nói anh ấy là bị hôn mê, cái gì cũng không biết. Lúc vừa mới bắt đầu cô còn tin tưởng, nhưng nhìn thấy bộ dạng của Y Đình Thi, sau khi trở về cô cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy Giang Cung Tuấn chỉ là vì anh ấy đang phạm tội phải tìm lấy cớ. Sở Vi, con còn nghĩ cái gì, phạm tội cưỡng hiếp như vậy, con còn chờ cái gì, hiện tại Giang Cung Tuấn là tội phạm, có thể cưỡng bức xin ly hôn Hà Diệp Mai ở một bên khuyên bảo. Tình tình. Đường Sở Vi nhìn Hứa Linh. Giang Cung Tuấn ngồi tù là chuyện chắc chắn. Hơn nữa chuyện này đã dấy lên sự phản cảm mạnh mẽ với xã hội, Giang Cung Tuấn nửa đời sau chắc hẳn là đều phải trải qua trong tù. Cô cũng không muốn bản thân mình nửa đời sau sống đoá giữ tiết, nhân lúc hiện tại còn trẻ, ly hôn với Giang Cung Tuấn sớm một chút, tái giá sớm một chút. Hứa Linh nhíu mày hỏi, Sở Vi, cô thật sự tin Giang Cung Tuấn có thể làm loại chuyện này sao? Đường Sở Vi thở dài nói, tôi không tin, nhưng đây là sự thật, này cũng trách tôi là vợ anh ấy, nhưng lại không để cho anh ấy chạm vào, anh ấy là đàn ông, cũng có yêu cầu, lúc này mới đi sai đường. Gì? Hứa Linh mở to mắt. Tuy rằng bên ngoại vân luôn có tin đồn như vậy, nhưng Hứa Linh không tin. Bởi vì như cô ta thấy, Giang Cung Tuấn và Đường Sở Vi rất ân ái. Một đôi vợ chồng ân ái như vậy, lại có thể không sống cuộc sống vợ chồng hai. Đường Sở Vi thở dài, trong sâu thắm cô thật sự tự trách mình. Hiện tại chuyện đã xảy ra, Giang Cung Tuấn ngồi tù là chắc chắn, hơn nữa anh ấy phạm phải tình tiết rất nặng, cái này ít nhất cũng phải 20 năm tù trở lên, tôi không thể chờ anh ấy 20 năm vô ích được. Cho nên, cậu là muốn ly hôn. Hứa Linh nhìn Đường Sở Vi. Đường Sở Vi nhẹ nhàng gật đầu tôi. Hứa Linh há mồm, muốn nói cái gì, nhưng lời nói đến miệng lại chưa nói ra. Sửa miệng nói, tôi ủng hộ cậu.
cô ta ủng hộ Đường Sở Vi và Giang Cung Tuấn ly hôn cũng là có tư lợi. Sau khi hai người ly hôn, cô ta liên có cơ hội, cô ta có thể quang minh chính đại theo đuổi Giang Cung Tuấn, như vậy sẽ không phải xin lỗi Đường Sở Vi. Hà Diệp Mai bật cười, vậy chẳng phải là đúng rồi sao? Sở Vi, con thích tiểu người như nào, mẹ đi ép tờ xếp cho con. Đường Sở Vi khẽ lắc đầu, nói, chờ sau khi bản án của Giang Cung Tuấn kết thúc rồi nói sau. Được, được, được. Hà Diệp Mai liên tiếp nói ba từ được, mỉm cười đứng lên, kéo Đường Bình rời đi, nói, Sở Vi, con nghỉ ngơi đi, mẹ và ba con đến bệnh viện thăm em con. Ừm. Đường Sở Vi gật đầu sau khi Hà Diệp Mai và Đường Bình rời khỏi nhà, Đường Sở Vi nhìn Hứa Linh, trên mặt mang theo vẻ bất đắc dĩ, hỏi, Tình Tình, tôi làm như vậy có phải là quá tuyệt tình hay không? Rốt cuộc Giang Cung Tuấn ở rể nhà họ Đường làm việc chăm chỉ không phàn nàn bất cứ điều gì, đối với tôi rất tốt, hiện tại anh ấy vừa xảy ra chuyện, tôi liền muốn ly hôn. Cái này, Hứa Linh cũng không biết nói như thế nào. Đứng ở lập trường của cô ta thật sự hy vọng Đường Sở Vi và Giang Cung Tuấn ly hôn. Nhưng với tư cách bạn tốt của Sở Vi, chị em thân thiết, cô ta lại không hy vọng Đường Sở Vi và Giang Cung Tuấn ly hôn. Tôi vốn tưởng rằng Giang Cung Tuấn là người thành thật, có bổn phận, cho dù anh ấy tiêu tiền ra ngoài đi chơi gái cũng được mà, nhưng anh ấy vì sao phải làm ra chuyện như vậy? Tôi không có cách nào tha thứ cho anh ấy. Đường Sở Vi mở miệng. Ùm. Hứa Linh không biết nói cái gì, dứt khoát liên phụ họa Đường Sở Vi. Khu bệnh viện phòng bệnh Đường Tấn Nam viện đã vài ngày. Sau khi cậu ta làm phẫu thuật, hồi phục khá tốt, nhưng nếu muốn hồi phục hoàn toàn thì cần thời gian điều dưỡng lâu dài, không thể xuất viện trong thời gian ngắn. Đường Tấn nằm ở trên giường, Nô Mịch ở một bên chăm sóc cậu ta. Giờ phút này, Hà Diệp Mai và Đường Bình vừa nói vừa cười đi đến Đường Tấn nghỉ hoặc nói, "Mẹ, chuyện gì mà cười vui vẻ như vậy?" "Có thể không vui sao? Giang Cung Tuấn xuất sinh kia hiếp dâm một cô gái, bị cảnh sát bắt, ngày hôm sau sắp mở phiên tòa, nửa đời sau của cậu ta phải trải qua trong tù, Sở Vi muốn ly hôn với cậu ta, sau đó là có thể tìm một người đàn ông giàu có, mẹ sẽ một có một chàng rể quý." "Cái gì?" Đường Tấn kinh ngạc, thanh âm lên cao đến 80 decibel, "Anh rể hiếp dâm một cô gái, mẹ, đây là mẹ đang nói dối sao? Anh rể như vậy có thể làm loại chuyện này sao?" Hà Diệp Mai nói, "Đích thực là vậy, Giang Cung Tuấn hiện tại đã bị bờ tờ, hiện tại bên ngoài đều lan truyền. Chuyện này không thể nào, sao có thể?" Vẻ mặt Đường Tấn không tin Giang Cung Tuấn là ai chứ, đây chính là người đã từng là Hờ Cờ Long, hình tượng nhân vật từng đứng trên kim tự tháp quyền lực. Anh ấy là chiến thần bảo vệ Đoan Hùng, anh ấy sao có thể làm ra loại chuyện này? "Mẹ, mẹ nói chính là sự thật." "Đúng vậy." Hà Diệp Mai lấy di động ra, mở ra một đoạn video, đưa tới trước mặt Đường Tấn, nói, "Con xem, đây là những gì phóng viên chụp được. Đây không phải Giang Cung Tuấn thì là ai? Còn nữa, con nhìn xem, cô gái trên giường chính là bị hắn hiếp dâm." "Đây." Đường Tấn trợn mặt há hốc mồm, cậu ta khó mà tin được. Nô Mịch vui sướng khi thấy người gặp họa cười nói, "Tên phế vật này cuối cùng cũng bị bắt, từ khi hắn ta ở rể nhà họ Đường liền sống không có một ngày yên bình." "Câm miệng." Đường Tấn mảng, "Cô hiểu cái gì? Không có anh rể, nhà chúng ta không biết bị giết bao nhiêu lần." Đường Tấn không tin đây là sự thật. Cậu ta tin tưởng Giang Cung Tuấn quả thực hoàn toàn tin tưởng Hờ Cờ Long, chuyện này nhất định có ẩn tình. "Mẹ, chị Sở Vi thật sự muốn ly hôn với Giang Cung Tuấn?" Đường Tấn nghi hoặc nói, "Đúng vậy." Hà Diệp Mai cười nói, "Không ly hôn, chẳng lẽ chờ hắn ta vài thập niên sao? Sở Vi sắp đến 28 tuổi rồi, chờ người này hơn 20 năm, rất nhanh đã 50 tuổi rồi, sao có thể chứ?" "Mẹ, anh rể." Đường Tấn mở miệng, nhưng lời nói đến bên miệng, cậu ta liền nuốt trở về. Giang Cung Tuấn ở rể nhà họ Đường lâu như vậy cũng chưa nói thân phận của bản thân mình, anh ấy không nói nhất định là có nguyên nhân. Đường Tấn cũng nhìn xuống. Cậu ta tin, Giang Cung Tuấn vô tội, cậu tin Giang Cung Tuấn rất nhanh sẽ vô tội được thả ra. Nghĩ đến Giang Cung Tuấn đã từng là Hắc Long, cậu ta liền không có gì phải lo lắng hết. Chương 289, vị trí đầu tiên trong vòng chung kết. Giang Cung Tuấn phạm tội bị bắt vào tù, còn Đường Sở Vi thì có ý định ly hôn. Cô định chờ sau khi Giang Cung Tuấn bị kết án xong, cô sẽ chọn cách buộc ly hôn. Cô chưa đầy 28 tuổi, đang trong độ tuổi thanh xuân, cô không muốn đợi Giang Cung Tuấn cả đời. Chờ đến khi Giang Cung Tuấn ra tù thì cô cũng đã già rồi, cô không muốn để lại sự hối tiếc trong thời thanh xuân của mình. Cô biết bản thân rất có lỗi với Giang Cung Tuấn. Cũng vì cô cho nên Giang Cung Tuấn mới không nhịn nổi mà đi vào con đường sai lầm. Nhưng chuyện cũng đã xảy ra, không thể quay đầu lại, tự trách cũng vô ích thôi. Còn Giang Cung Tuấn lại giả dạng thành một người khác và rời khỏi phòng tạm giam của cục cảnh sát, trở về tập đoàn Giang Long. Trong khoảng thời gian này, anh chưa từng tới tập đoàn Giang Long và cũng không hỏi về chuyện của tập đoàn Giang Long. Văn phòng chủ tịch của tập đoàn Giang Long. Giang Cung Tuấn đã đeo mặt nạ ra người, bây giờ vẻ ngoài của anh đã xuất hiện sự thay đổi đáng kinh ngạc. Anh mặc vest màu trắng, bộ dáng anh tuấn, khí chất bất phàm. "Cậu chủ, trong khoảng thời gian này hoạt động kinh doanh của tập đoàn gặp phải sự chèn ép của Tứ Hải Thương Minh khiến cho hoạt động kinh doanh xuống dốc không thành, thua lỗ khá nhiều." Tân Nam đứng ở một bên báo cáo công việc. Giang Cung Tuấn xua tay, nói, "Đừng lo. Anh hoàn toàn không để tập đoàn Giang Long vào mắt, hơn nữa anh đã từng nói, giao tập đoàn Giang Long cho Tân Nam, chẳng qua là Tân Nam không muốn quản lý thay anh." Anh thản nhiên nói, "Chờ sau khi đại hội y học cổ truyền kết thúc, chúng ta sẽ từ từ chơi đùa với bốn gia tộc lớn." Tần Tương là cháu gái của Tân Nam cũng ở trong văn phòng, trong thời gian này Tần Tương luôn đi theo Tân Nam, học cách quản lý tập đoàn xí nghiệp. Có thể nói Tần Tương sẽ quản lý mọi việc lớn nhỏ trong tập đoàn. Tần Tương vốn là một cô gái xinh đẹp, trong khoảng thời gian này đều ở lại tập đoàn Giang Long, biết không ít nhân vật lớn cho nên khí chất cũng tăng lên theo. "Cậu chủ,
bên ngoài đều lan truyền rằng anh cưỡng bức Y Đình Thi con gái của nhà thư pháp Y Trung và bị bắt giữ, sao anh có thể thoát ra được vậy? Vẻ mặt Tần Tương nghi ngờ. Nghe vậy, sắc mặt của Giang Cung Tuấn cũng cứng lại. Đó quả thực là một chuyện phiền phức. Tuy rằng anh bị hãm hại, thân chí không rõ ràng, không biết gì cả, nhưng anh thực sự đã xảy ra quan hệ với Y Đình Thi kia. Bây giờ Y Trung một lòng muốn khởi tố anh. Hơn nữa phiên tòa sẽ được mở vào ngày mốt. Trước mắt có đủ loại chứng cứ, anh bị kết án là điều chắc chắn. Anh lấy một điếu thuốc ra rồi châm lửa, hút một hơi thuốc rồi mới nói, chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi. Xin lỗi, cậu chủ, là tôi đã mạo phạm. Giang Cung Tuấn xua tay. Hôm nay Giang Cung Tuấn không xuất hiện. Anh luôn ở tập đoàn Giang Long. Đến buổi tối anh liên lạc với Mục Ninh. Mục Ninh, phía trung tâm y tế Thái Thượng có động tĩnh gì không? Sếp, mọi thứ đều bình thường, không có bất kỳ động tĩnh gì cả. Giang Cung Tuấn nhíu mày. Điều này không đúng. Bọn họ làm nhiều chuyện như vậy là vì không muốn anh tham gia đại hội y học, theo lý mà nói thì bọn họ chắc chắn sẽ có hành động, vậy mà không có chút động tĩnh nào là sao? Xem ra muốn biết được những điều này, cũng chỉ có thể chờ đến ngày mai. Đêm khuya tĩnh lặng. Tầng cao nhất của tập đoàn Giang Long, văn phòng chủ tịch. Đèn ở nơi này vẫn được bật sáng. Giang Cung Tuấn đứng trước cửa sổ, nhìn thành phố phía trước, thu toàn cảnh thành phố vào trong mắt. Màn đêm trôi qua một cách tĩnh lặng. Hôm sau. Hôm nay chắc chắn là một ngày chấn động của thành phố Từ Đảng. Sau cuộc thi đấu kéo dài 3 ngày tại Đại hội Y học cổ truyền hàng năm, công chúng sẽ bầu ra top 100 bác sĩ đông y của thành phố Từ Đăng. Hôm nay 100 bác sĩ đông y này tụ họp lại với nhau, tiến hành tranh đấu để đoạt lấy danh hiệu thần y. Hội trường lớn ở phố Y học mỗi năm Đại hội Y học đều tổ chức ở chỗ này. Đây là một hội trường có sức chứa 100.000 người. Hiện tại mới 8 giờ sáng, hội trường đã kín người hết chỗ. Hội trường to như vậy, mọi người nói chuyện ầm. Giang Cung Tuấn cũng tới hội trường sớm, lần này anh rất khiêm tốn, Têu Tân Nam không mua vị trí trước hoặc sau. Anh ngồi trên ghế, lắng lặng chờ đợi. Anh đến là muốn nhìn xem Hồng Tứ của Trung tâm Y tế Thái Thượng và Hàn Kim Thần đến từ nước Cao Ly cuối cùng có thể làm nên trò chống gì. Giờ phút này người dân chương trình Đại hội Y học bước lên sân khấu, cô ta là một nữ diễn viên nổi tiếng, tên là Khai Hiểu Đình. Khai Hiểu Đình mặc lễ phục màu đỏ, dáng người của cô ta thon gọn, cầm mịt rồ phồn đi lên sân khấu, tiếng cười êm tai vang vọng cờ hở tờ hội trường. Thật là kích động, Đại hội Y học còn chưa bắt đầu thì tôi đã thấy kích động rồi, tôi nằm mơ cũng không ngờ tới hôm nay có thể may mắn nhìn thấy các bác sĩ nổi tiếng của Đoan Hùng tụ họp lại với nhau. Tranh đoạt danh hiệu cao nhất của giới y học Đoan Hùng. Đúng vậy. Lại có một người đàn ông mặc vest bước ra từ hậu trường. Anh ta cũng là một người dân chương trình nổi tiếng, tên là Mao Kiên. Mao Kiên đi tới và đứng trước Khai Hiếu Đình, nhìn đám đông khán giả trong hội trường. Tôi thật sự rất vinh hạnh, có thể chứng kiến các bác sĩ nổi tiếng của Đoan Hùng tranh tài, ai có thể đánh bại tất cả và đoạt lấy danh hiệu thần y đây. Giờ phút này, nhân viên công tác cầm danh sách đi đến và đưa cho hai người dân chương trình. Khai Hiếu Đình mở đầu trước, cười nói, trải qua thời gian 3 ngày so tài, top 100 bác sĩ nổi tiếng đã có. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu một chút về 100 bác sĩ nổi tiếng này. Mao Kiên nói tiếp, vị trí đầu tiên là. Nhìn thấy cái tên đầu tiên trong danh sách, anh ta hơi ngây người, cất cao giọng nói, Đường Sở Vi của Y quán Thế Kỷ. Trong hội trường truyền đến tiếng cười ồn ào. Thậm chí các phóng viên truyền thông quay phim cũng bật cười, ánh đèn nhấp nháy trên sân khấu, chiếu vào một vị trí phía trước sân khấu. Một người phụ nữ ăn mặc xinh đẹp quyến rũ ngồi ở đó. Cô đúng là Đường Sở Vi, vốn dĩ cô không muốn đến để bị mất mặt, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cô vẫn đến vì đây là thứ hạng mà Giang Cung Tuấn đã bỏ tiền ra giúp cô có được. Nếu cô không tới sẽ phụ tấm lòng của Giang Cung Tuấn, cô biết cô đến đây, chắc chắn sẽ bị nhạ bang. Nhưng cô vẫn tới. Bây giờ Giang Cung Tuấn bị bờ tờ và sắp bị kết án, cho dù mất mặt thì cô cũng muốn tới, xem như đó là đền bù một chút cho Giang Cung Tuấn. Ánh đèn chiếu rọi trên người và vô số camera nhắm ngay vào Đường Sở Vi. Đường Sở Vi hơi nhắm mắt, hít sâu một hơi, Giang Cung Tuấn, sau hôm nay em không còn nợ anh nữa. Khai Hiểu Đình cười nói, xin mời Đường Sở Vi bước lên sân khấu, chia sẻ cảm nghĩ của mình về việc đoạt được vị trí đầu tiên trong vòng chung kết với mọi người. Dưới cái nhìn chăm chú của tất cả khán giả ở hiện trường, máy quay và máy chụp ảnh, Đường Sở Vi đứng dậy rồi đi về phía sân khấu, có nhân viên công tác đưa mịt rộ phồn cho cô. Khai Hiểu Đình cười đùa nói, tôi đã nghe tiếng tăm của cô Đường Sở Vi từ lâu, đây là người được giới truyền thông đánh giá là mỹ nữ 5.000 năm hiếm thấy, đứng bên cạnh cô ấy, tôi cảm thấy áp lực hơi lớn. Vẻ mặt của Đường Sở Vi xấu hổ. Mao Kiên hỏi, Đường Sở Vi, đoạt được vị trí đầu tiên của vòng chung kết, vào lúc này cô cảm thấy như thế nào? Đường Sở Vi nhìn khán giả dưới hội trường, khán giả ở hàng ghế đầu, không giàu thì cũng có địa vị, đều là một số nhân vật lớn, nhưng cô lại thấy được sự khinh thường và coi rẻ trong ánh mắt của những người này. Cô biết, lần này cô rất mất mặt, cô câm mịt rồ phồn, chân chờ một lát rồi mới mở miệng, tôi hoàn toàn không biết y thuật, giống như bên ngoài đã lan truyền, tôi có thể đoạt được vị trí đầu tiên là vì chồng của tôi đã bỏ tiền ra giúp tôi nâng độ nổi tiếng và đưa tôi lên vị trí đầu tiên của bảng xếp hạng độ nổi tiếng. Cô khom lưng thật sâu xin lỗi vì đã gây thêm phiền phức cho mọi người. Sau khi khom lưng, cô xoay người đi xuống sân khấu phía dưới hội trường, ở vị trí gần cuối, Giang Cung Tuấn sờ mũi, nhẹ giọng nói thầm, xem ra Sở Vi rất oán giận mình, tuy rằng không biết đại hội y học lần này sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng mình phải tìm cơ hội giúp Sở Vi. Giang Cung Tuấn nói xong thì vẫy tay với Tân Tương bên cạnh. Tân Tương nói, cậu chủ, anh có gì cần căn dặn? Giang Cung Tuấn ghé vào tai cô ta, nói nhỏ một câu. Dạ. Tân Tương gật đầu, lập tức đứng lên và rời khỏi vị trí. Chương 292, không hài lòng với quy tắc.
So Tài Hồng Tứ và Hàn Kim Thần đều hỏi thăm về những việc được lan truyền bên ngoài. Người trợ thủ hiện tại xuất hiện bên cạnh Đường Sở Vị là chủ tịch tập đoàn Giang Long, mà khoảng thời gian trước đó bên ngoài đồn đãi rằng chủ tịch tập đoàn Giang Long chính là Hắc Long. Nhưng bọn họ biết, đó không phải là Hắc Long. Hắc Long thực sự là Giang Cung Tuấn người ở rể nhà họ Đường, hai người chỉ là cùng tên mà thôi. Bây giờ Hắc Long còn đang bị nhốt trong phòng tạm giam. Hồng Tứ đặc biệt gọi điện thoại hỏi thăm phía cục cảnh sát, xác định Giang Cung Tuấn thật sự bị nhốt, chưa từng ra ngoài. Hành động theo kế hoạch, Hồng Tứ liếc mắt nhìn Hàn Kim Thần. Hàn Kim Thần gật đầu, sắc mặt hiện lên một tia âm trầm, sau hôm nay, Đoan Hùng sẽ không còn hiệp hội trung y nữa, mà hiệp hội trung y Cao Ly của tôi sẽ chiếm đóng Đoan Hùng, không tới mấy năm là có thể chiếm được thị trường y dược của nước Đoan Hùng, đến lúc đó có thể dùng thuốc để khống chế toàn bộ người dân của Đoan Hùng, như vậy chẳng khác nào khống chế toàn thế giới. Hồng Tứ thản nhiên nói, ông chủ đã dặn, hôm nay chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Yên tâm đi, để tôi lo. Hàn Kim Thần nói một cách chắc chắn. Khu nghỉ ngơi ở hậu trường. Giang Cung Tuấn kéo Đường Sở Vi đi tới. Gần đến khu nghỉ ngơi, Đường Sở Vi nhanh chóng thoát khỏi tay của Giang Cung Tuấn, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ. Giang Cung Tuấn mỉm cười, nói, xin lỗi, đã mạo phạm rồi. Không không sao. Đường Sở Vi rất căng thẳng, cô vươn tay sửa lại mái tóc, che giấu sự căng thẳng trong lòng. Cô không nhịn được nhìn Giang Cung Tuấn. Đó là một khuôn mặt hoàn mỹ không góc chết, góc cạnh rõ ràng, đẹp trai và mê người như vậy, cô bị thu hút sâu sắc bởi khuôn mặt và khí chất này của Giang Cung Tuấn. Cô cho rằng Hắc Long đã chết, không ngờ anh lại còn sống. Hơn nữa bây giờ chồng của cô Giang Cung Tuấn phạm tội và đã ngồi tù, cô cũng có ý định ly hôn. Anh Giang, chuyện lần trước anh nói với tôi đã suy xét rõ ràng. Hả? Giang Cung Tuấn nhìn Đường Sở Vi. Nhìn khuôn mặt ửng đỏ và biểu cảm ngại ngùng của Đường Sở Vi, vẻ mặt của anh nghi hoặc, chuyện lần trước anh nói với Đường Sở Vi là chuyện gì? Anh có nói gì sao? Đường Sở Vi cúi đầu, nói nhỏ, lần trước anh nói, chỉ cần tôi ly hôn với chồng tôi, anh sẽ cưới tôi. À? Giang Cung Tuấn sửng sốt, lập tức phản ứng lại, gật đầu nói, đúng, hình như tôi đã nói vậy. Đường Sở Vi hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nói, chồng tôi phạm tội cưỡng bức một cô gái, tình huống rất tệ, ngày mai mở phiên tòa, anh ấy bị kết án ít nhất 20 năm, chờ sau khi anh ấy ngồi tù, tôi sẽ xin cưỡng chế ly hôn. Giang Cung Tuấn nhíu mày. Anh không ngờ Đường Sở Vi không tin anh, cho rằng anh thực sự làm chuyện đó, còn muốn xin cưỡng chế ly hôn. Sau khi nghe được lời này, trong lòng anh cũng không cảm thấy hạnh phúc gì cả. Hít sâu một hơi đổi vị trí để suy nghĩ, bất kể là người phụ nữ nào đối mặt với việc này cũng không thể chấp nhận được. Để nói sau đi. Giang Cung Tuấn ngồi ở khu nghỉ ngơi, lấy một điếu thuốc ra và châm lửa, lặng lặng hút thuốc trên sân khấu Vân đang tiếp tục so tài, nhưng ngay lúc này, hai người dân chương trình nhận được tin tức Khai Hiểu Đỉnh kết thúc cuộc so tài, nhìn khán giả và rất nhiều phương tiện truyền thông trước mắt, vẻ mặt có lôi, mọi người, tôi rất xin lỗi, hiện tại xuất hiện một chút sự cố, chúng tôi không thể không kết thúc trận đấu. Hả? Toàn hội trường đều chấn động kết thúc trận đấu, xảy ra sự cố gì? Khai Hiểu Đỉnh tiếp tục nói, vừa rồi chúng tôi vừa nhận được tin tức, có người không hài lòng với quy tờ cờ so tài do chúng tôi đặt ra. Người này chính là bác sĩ Hàn Kim Thần của Trung tâm Y tế Thái Thượng, bây giờ chúng tôi xin mời Hàn Kim Thần lên sân khấu. Cùng lúc giọng nói vang lên, Hàn Kim Thần xuất hiện trên sân khấu. Đối mặt với khán giả toàn hội trường và camera, vẻ mặt ông ta ung dung mau kiên hỏi, ông cụ Hàn, ông có gì không hài lòng với quy tắc so tài của Đại hội Y học cổ truyền lần này thì cứ việc nói ra. Hàn Kim Thần nhận lấy mịt rộ phổn do nhân viên công tác đưa rồi nói, tôi không hài lòng với quy tắc so tài của Đại hội Y học cổ truyền này, rất không hài lòng, từng người so tài thì đến khi nào mới xong. Tôi kiến nghị top 100 người cùng nhau so tài. Khai Hiểu Đỉnh mỉm cười trở lại, ông Hàn, đây là quy tắc so tài do nhiều y quán bàn bạc với nhau để đặt ra, bây giờ không thể vì ông không hài lòng mà tạm thời thay đổi quy tắc. Phải không? Hàn Kim Thần cười nhạt, rồi tay chỉ vào Phương Vĩnh Cánh đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên phía dưới, nói từng chữ, quy tắc đều do kẻ mạnh đặt ra, như vậy đi, tôi và Phương Thần Y quyết đấu một trận, nếu tôi may mắn chiến thắng thì quy tắc so tài lần này do tôi quyết định. Một câu nói khuấy động ngàn con sóng. Dựa theo quy tắc trước đây, chỉ có người bộc lộ tài năng cuối cùng mới có tư cách khiêu chiến với Phương Thần Y. Tất cả máy quay và máy chụp ảnh đều hướng về phía Phương Vĩnh Cánh. Tất cả đều đang chờ đợi câu trả lời của Phương Vĩnh Cánh sự việc xảy ra ở trên sân khấu, Giang Cung Tuấn cũng biết. Anh dân theo Đường Sở Vi đi tới, ngồi trên ghế phía dưới, nhìn Hàn Kim Thần trên sân khấu. Anh đã biết đám người Hàn Kim Thần sẽ có hành động từ lâu. Chỉ là cuối cùng bọn họ muốn làm gì, anh lại không biết. Cho dù là hiện tại, anh vẫn không biết. Dưới vô số ánh nhìn chăm chú, Phương Vĩnh Cánh đứng dậy và đi lên sân khấu. Khuôn mặt già nua mang theo ý cười nhìn Hàn Kim Thần, nói, ông Hàn, ông không hài lòng với quy tắc thi đấu hiện tại, cũng không cần phải khiêu chiến với tôi vì quy tắc không phải tôi đặt ra, mà là mọi người cùng nhau đặt, cho dù ông thăng tôi thì tôi cũng không có quyền để ông sửa đổi quy tắc. Vậy hãy hỏi ý kiến của mọi người. Hàn Kim Thần nhìn các đại lão của nhiều tập đoàn phía dưới sân khấu. Diệp Hùng của Thiên Quân, Lâm Hân của Trường Sinh, Trương Trọng Thiên của Thịnh Vượng. Những người này đều là lão đại dân đầu tập đoàn y dược của thành phố Từ Đảng, quy tắc là do bọn họ cùng nhau bàn bạc ra, giờ phút này, bọn họ đang cùng nhau bàn bạc về chuyện này. Sau hơn 10 phút bàn bạc, cuối cùng cũng có kết quả. Sau khi Khai Hiểu Đỉnh nhận được câu trả lời, ông Hàn, thông qua bàn bạc, các vị khác đều đồng ý để ông khiêu chiến, chỉ cần ông có thể thăng Phương Thần Y thì quy tắc so tài của Đại hội Y học cổ truyền lần này sẽ do ông quyết định, còn quy tắc so tài giữa ông và Phương Thần Y sẽ do hai người tự bàn bạc với nhau. Phương Vĩnh Cánh lập tức nói,
nếu ông Hàn đã nói ra, quy tờ cờ so tài giữa tôi và ông ấy, để ông ấy quyết định đi. Hàn Kim Thần nói thẳng, tôi cũng không bắt nạt ông, chúng ta so tài phân biệt điều chế thuốc, châm cứu, điểm huyệt, thế nào? Ông ta nhìn Phương Vĩnh cánh cuộc so tài còn chưa bắt đầu đã sặc mùi thuốc súng. Hàn Kim Thần đã ra mặt phản đối quy tắc so tài, việc này làm trì hoãn tiến độ của Đại hội Y học cổ truyền, nhưng đối với khán giả lại là một chuyện kích thích. Phương Thần Y, danh hiệu thần y liên tiếp 20 năm ông ta đã không ra tay nhiều năm, có thể nhìn thấy y thuật của Phương Thần Y ngay từ đầu, đây chắc chắn là một điểm nổi bật lớn trong Đại hội Y học cổ truyền này. Được, tôi đồng ý. Dưới nhiều ánh nhìn chăm chú, Phương Vĩnh cánh mở miệng được, tôi sẽ nói kỹ hơn về quy tắc. Trên mặt Hàn Kim Thần mang theo ý cười gian xảo, nói, hai bên điều chế độc dược, cho đối thủ uống vào, cũng có thể cho người tín nhiệm của đối thủ uống. Sau khi uống sẽ dùng châm cứu và điểm huyệt rồi phối hợp điều chế giải dược để tiến hành giải độc, người giải được độc trước sẽ thẳng, ba hiệp trong một lần so tài, sống sót sẽ chiến thắng. Lời này vừa nói ra khiến cho toàn hội trường khiếp sợ. Ngay cả Phương Vĩnh Cánh cũng bị cách so tài này làm cho chấn động. Hàn Kim Thần tiếp tục nói, Phương Thần Y, ông phải nghĩ thật kỹ, lần so tài này có thể chết người, nhưng chỉ cần trong quá trình so tài tự động nhận thua thì đối thủ có thể đưa ra thuốc giải. Được, tôi chấp nhận khiêu chiến. Phương Vĩnh Cánh liếc mắt nhìn Hàn Kim Thần, khẽ gật đầu. Lời này vừa nói ra khiến cho toàn hội trường nốn nháo, đại hội y học cổ truyền này còn náo nhiệt hơn những lần trước. Chương 293, trận quyết đấu tàn khốc. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Đối mặt với lời khiêu chiến của Hàn Kim Thần, Phương Vĩnh Cánh không sợ hãi, ông ta chọn chấp nhận khiêu chiến. Phương Vĩnh Cánh chấp nhận khiêu chiến, Hàn Kim Thần nhếch môi, phát họa ra nụ cười giả tạo về một âm mưu được thực hiện. Tôi nói sơ qua về quy tắc. Hàn Kim Thần nói, chuẩn bị 1000 loại dược liệu, dựa vào sự hiểu biết về dược liệu tự do pha trộn và kết hợp để tạo ra thuốc độc, sau khi đối thủ uống thuốc độc, cần phải tiến hành pha trộn lại từ 1000 loại dược liệu, tìm ra thuốc giải, đương nhiên là cũng có thể dùng cách trị liệu ngân châm và điểm huyệt để giải độc. Ừm. Phương Vĩnh Cánh gật đầu. Hàn Kim Thần lại nói, để tránh bị nghi ngờ, 1000 loại dược liệu này sẽ do Bách Thảo Đường của ông chuẩn bị. Phương Vĩnh Cánh lập tức đi sắp xếp. Rất nhanh, một vài ngăn tủ đã được đẩy lên sân khấu. Trong ngăn tủ có rất nhiều ngăn kéo nhỏ, mỗi một ngăn kéo đều đánh dấu tên dược liệu trên đó. Dựa theo quy tắc thì hai người đều có thể tìm một trợ thủ. Phương Vĩnh Cánh vốn không biết lai lịch của Hàn Kim Thần, nhưng trước đó Giang Cung Tuấn đã gọi cho ông ta và muốn ông ta vận dụng mạng lưới tình báo ngầm đi điều tra một người tên Diệu Thủ Hồi Xuân, người của Dược Vương. Tuy rằng Mục Ninh đã điều tra, nhưng ông ta cũng biết mấy tin tức đó. Giang Cung Tuấn điều tra Diệu Thủ Hồi Xuân, Dược Vương chính là Hàn Kim Thần, ông ta đã từng là người của nước Đoan Hùng, mấy chục năm trước đã di dân đến nước Cao Ly, bây giờ ông ta là hội trưởng của Hiệp hội Trung Y Cao Ly, người này tới đây không có ý tốt, Phương Vĩnh Cánh không thể không cẩn thận xử lý. Phương Vĩnh Cánh kêu cháu gái Phương Thanh Tâm làm trợ thủ. Đây là nữ thân y trò giỏi hơn thầy có tiếng tăm rất lớn ở thành phố Từ Đằng. Trợ thủ của Hàn Kim Thần không phải ai khác mà chính là Hồng Tứ, quan chủ của Trung tâm Y tế Thái Thượng, một người có bản lĩnh lại rất khiêm tốn. Hai bên đều đang chuẩn bị. Dưới sân khấu, khu vực chỗ ngôi phía sau, Giang Cung Tuấn lặng lặng nhìn. Thân Tương đã nhường chỗ của mình cho Đường Sở Vi. Đường Sở Vi nghi ngờ hỏi, anh Giang, rốt cuộc bác sĩ Hàn này đang làm gì vậy? Giang Cung Tuấn khẽ lắc đầu, nếu anh biết Hàn Kim Thần muốn làm gì thì anh sẽ không bị động như vậy. Anh Giang, ý thuật của hai người này ai cao minh hơn? Đường Sở Vi cũng bắt đầu tò mò. 20 năm qua Phương Thần Y chưa từng thua trận nào, bây giờ Hàn Kim Thần của Trung tâm Y tế Thái Thượng lại khiêu chiến với ông ta, hơn nữa vẫn là cách này, biết rõ đối thủ là thân y mà còn tự tin như thế, cuối cùng thì ông ta có lai lịch gì? Nhìn kỹ rồi Hàn nói. Giang Cung Tuấn nhẹ giọng nói. Bất kể đám người Hàn Kim Thần làm gì, chỉ cần xem thì sẽ biết. Bọn họ kiêng kỵ anh, không muốn anh tới, chứng minh rằng kế hoạch của bọn họ có liên quan đến y thuật, không muốn anh tham gia vào làm hỏng kế hoạch. Rất nhanh hai bên đã chuẩn bị xong. Trên sân khấu, hai người dẫn chương trình đứng ở giữa. Phía sau sân khấu đã chuẩn bị xong 1000 loại dược liệu, 1000 loại dược liệu đều là một số dược liệu bình thường, không có độc. Phương Vĩnh Cánh bên trái, Hàn Kim Thần bên phải. Khai Hiệu Đình nói, hai vị dựa theo quy tắc đã thống nhất, thời gian điều chế thuốc độc là 30 phút, sau 30 phút đưa thuốc độc đã điều chế cho đối thủ có 10 phút để nghiên cứu và quan sát, sau 10 phút phải uống vào. Mao Kiên nói tiếp, đây là việc nguy hiểm đến tính mạng, sau khi hai vị điều chế thuốc độc xong thì tạo ra thuốc giải ngay, nếu đối thủ nhận thua, phải lập tức đưa thuốc giải ra. Hai vị đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Nghe khẩu lệnh của tôi, 3, 2, 1, bắt đầu. Ngay khi cuộc so tài bờ tờ đầu, Phương Vĩnh Cánh lập tức cầm dụng cụ đi lấy thuốc Hàn Kim Thần cũng như thế. Hàng trăm nghìn khán giả đang nhìn. Giờ phút này tim của bọn họ đều treo tới cổ họng, cuộc so tài y thuật tàn khốc như vậy, ở thành phố Tử Đăng này vẫn là nghìn năm có một người là giữ danh hiệu thần y thành phố Tử Đăng liên tiếp 20 năm. Một người là bác sĩ không có chút tiếng tăm nào. Trình độ y thuật của hai người ai mạnh hơn? Tất cả mọi người bắt đầu chờ mong. Đường Sở Vi nhìn Phương Vĩnh Cánh và Hàn Kim Thần đang bận rộn trên sân khấu, không nhịn được hỏi, anh Giang, đó đều là một số loại dược liệu bình thường, có thể pha trộn thành thuốc độc sao? Có thể. Giang Cung Tuấn gật đầu nói, bản thân loại thuốc đó không có độc, nhưng kết hợp với dược liệu khác theo tỷ lệ khác nhau sẽ thành có độc, trình độ về trung ý của Phương Vĩnh Cánh và Hàn Kim Thần đều rất cao, hai người tạo ra độc dược, đó là kịch độc, dẫn xem cách giải độc của hai người ai cao minh hơn. Đường Sở Vi không nhịn, được liếc nhìn Giang Cung Tuấn, hỏi, anh Giang,
nếu anh lên sân khấu so tài với hai người họ, anh có thể thẳng bọn họ không?
Giang Cung Tuấn mím môi, phát họa ra một nụ cười nhạt.
Nhìn thấy nụ cười của Giang Cung Tuấn, Đường Sở Vi đã hiểu, thời gian từng phút trôi qua. Phương Vĩnh Cánh và Hàn Kim Thần đang nghiêm túc điều chế thuốc dưới ánh nhìn chăm chú của vô số khán giả và camera, bọn họ đang dùng sự hiểu biết của mình về dược liệu để điều chế thuốc độc. Chớp mở tờ đã qua 30 phút. Hai vị, đã hết giờ, xin mời dừng lại. Xem ảnh một xem ảnh hai. Nói xong, ông ta bắt đầu điều chế thuốc giải. Hai người rất nhanh đã điều chế ra thuốc giải sau 30 phút, hai người đã hoàn thành. Thuốc giải bọn họ điều chế ra cũng bị nhân viên công tác niêm phong, bây giờ là lúc từng người nghiên cứu thuốc độc của đối thủ. Thời gian là 10 phút. Trong 10 phút, hai người có thể quan sát thuốc độc mà đối thủ điều chế ra. Phương Vĩnh Cánh mở thuốc độc của Hàn Kim Thần ra, đây một loại thuốc bột màu trắng, nhìn bề ngoài thì hoàn toàn không thể phân biệt được rốt cuộc là do những dược liệu nào tạo thành. Hàn Kim Thần cũng nghiên cứu thuốc độc do Phương Vĩnh Cánh điều chế, cũng là loại thuốc bột màu trắng. Thời gian 10 phút đã kết thúc. Khai Hiểu Đình dò hỏi, hai vị, ai sẽ là người uống thuốc độc? Phương Thanh Tâm đứng dậy. Cùng lúc đó Hồng Tứ cũng đứng dậy. Trong tay hệ ý mới đệm thổ ơ độc do đối thủ điều chế, giờ phút này, khán giả toàn hội trường đều đứng lên. Mọi người không biết Hàn Kim Thần là ai, nhưng Phương Vĩnh Cánh là thần y, thuốc độc do ông ta điều chế trong 30 phút, chắc chắn là độc nhất thế giới, nếu uống vào thì cờ chăn sẽ chết người. Hai vị, xin mời. Dưới vô số camera, hai người Phương Thanh Tâm và Hồng Tứ mở thuốc bột trong tay ra, há miệng uống vào. Phương Thanh Tâm mới uống ít NG thì cảm thấy đầu óc choáng váng, mở tờ của cô ta không nhìn rõ, sau đó biến thành màu đen, đầu nặng chân nhẹ, ngã quy xuống đất, ngay sau đó miệng sùi bọt mép. Sau khi Hồng Tứ uống thuốc độc, cũng ngã quy xuống đất, sắc mặt biến thành màu đen, cả người co giật, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tim của mọi người đều treo tới cổ họng, tất cả ngừng hô hấp, trừng lớn mắt nhị chăm chú, có một số người nhát gan, thậm chí là sợ hãi hét lên. Chương 294, mục đích của Hàn Kim Thần. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Thuốc mà Phương Vĩnh Cánh và Hàn Kim Thần điều chế ra đều là kịch độc, sau khi uống xong thì sẽ xuất hiện triệu chứng trúng độc. Phương Thanh và Hồng Tứ đều trúng độc và ngã xuống đất, những biểu hiện trúng độc đều khác nhau. Phương Vĩnh Cánh lập tức ngồi xuống, bắt mạch và xem xét tình trạng của Phương Thanh. Hàn Kim Thần cũng vậy, kiểm tra tình trạng sức khỏe cho Hồng Tứ. Trên sân khấu có hơn chục máy quay phim. Nhất cử nhất động của Phương Vĩnh Cánh và Hàn Kim Thần đều được ghi lại. Sau khi chuẩn đoán sơ bộ, Phương Vĩnh Cánh liền lấy kim châm chặn tất cả các huyệt đạo, kinh mạch của Phương Thanh để độc tố không khuếch tán. 10 phút sau. Sau khi tiến hành kiểm tra, chẩn đoán, Phương Vĩnh Cánh đã có tính toán. Trong 10 phút phải điều chế ra thuốc giải để đào thải độc tố ra ngoài, nếu không tính mạng của Phương Thanh sẽ gặp nguy hiểm. Nếu 10 phút sau độc vẫn chưa được giải, xem như Phương Vĩnh thua, Hàn Kim Thần có được thuốc giải, cơ thể của Phương Thanh sẽ bị tổn thương nghiêm trọng và sẽ để lại nhiều di chứng. Phương Vĩnh Cánh lập tức đi tìm thuốc giải, bắt đầu điều chế. Phía bên kia, Hàn Kim Thần lại rất điềm tĩnh cởi tất cả quần áo và tất cho Hồng Tứ, chỉ để lại đồ lót. Trong lúc này, toàn thân của Hồng Tứ phù lên và nổi những đốm đen. Dưới sự chăm chú quan sát của khán giả, Hàn Kim Thần lập tức lấy kim châm vào các huyệt đạo của Hồng Tứ. Hàn Kim Thần vừa ra tay, Giang Cung Tuấn liền phát hiện ra một vài điều liền thốt lên, đoạt mệnh ngồi hồn châm. Nhìn cách hành động của Hàn Kim Thần và vị trí kim châm trên cơ thể của Hồng Tứ, Giang Cung Tuấn liền hít một hơi thở sâu. Đã sử dụng đoạt mệnh ngồi hồn châm, nếu hắn ta biết tam hợp chỉ, nhấn vào huyệt đạo bằng tam hợp chỉ, kết hợp với đoạt mệnh ngồi hồn châm, cho dù là loại độc tố nào cũng đều bị ép ra ngoài. Đường Sở Vi ngồi bên cạnh ngờ ngợi hỏi, "Tổng giám đốc Giang, anh đang lẩm lẩm cái gì vậy? Cái gì mà đoạt mệnh ngồi hồn châm, cái gì mà tam hợp chỉ?" Giang Cung Tuấn giải thích, đoạt mệnh hồi hồn châm chỉ là tên gọi của một phương pháp châm cứu, chính xác là châm xếp các cây kim một cách đặc biệt, mỗi cây kim sẽ châm vào mỗi vị trí huyệt đạo khác nhau, sẽ tạo ra mỗi hiệu quả khác nhau, còn tam hợp chỉ là một thủ pháp điểm huyệt. Giang Cung Tuấn giải thích một cách đơn giản. Đường Sở Vi không có kiến thức về lĩnh vực này, nên nghe cũng không hiểu. Không chỉ riêng cô, mà ngay cả những bác sĩ làm nghề vài chục năm cũng chưa từng nghe qua. Bởi vì loại thủ pháp châm cứu, kỹ xảo điểm huyệt này đã bị thất truyền từ lâu, cho dù đã nghe qua nhưng vẫn không biết thực hiện. Quả nhiên, dưới sự quan sát tỉ mỉ của Giang Cung Tuấn, Hàn Kim Thần đã dùng tam hợp chỉ. Tam hợp chỉ là loại thủ pháp điểm huyệt cực nhanh. Mỗi lần điểm huyệt vào 3 vị trí, phải đồng thời dùng lực vào vị trí của 3 huyệt đạo, như vậy mới có hiệu quả đặc biệt. Nhưng mỗi người chỉ có 2 tay, khó mà thực hiện được, cần phải có kỹ thuật đặc biệt. Ngoài kỹ thuật ra, phải hiểu rõ vị trí kinh mạch huyệt đạo trên cơ thể người, hơn nữa, tốc độ thao tác phải nhanh gọn. Dưới sự kết hợp của tam hợp chỉ, kim châm trên người của Hồng Tứ, các độc tố màu đen dần dần nổi lên, những đốm đen trên da cũng dần biến mất. Thao tác của Hàn Kim Thần khiến tất cả mọi người kinh ngạc, khiến cho người xem, các y bác sĩ và tất cả các khán giả trên toàn thế giới đều kinh ngạc và thán phục. Còn bên kia, Phương Vĩnh Cánh vội vã điều chế thuốc, ông cũng không cờ rằng mình có thể điều chế ra thuốc giải độc hay không. Trong 5 phút đồng hồ, ông đã tạo ra thuốc giải, đưa cho Phương Thanh uống. Tiếp theo là dùng kim châm, điểm huyệt và các phương pháp thải trừ độc ố. Mặc dù đã đào thải ra được một ít độc tố nhưng tình trạng của Phương Thanh vẫn chưa thuyên giảm. Lúc này, Phương Thanh đã hôn mê. Phương Vĩnh Cánh là thần y, hai mười mấy năm nay chưa từng một lần thất bại, nhưng Hàn Kim Thần cũng không phải người bình thường. Thuốc anh ta bảo chế ra rất độc, độc tố khuyết tán cực nhanh, nhanh đến mức trong một khoảng thời gian ngắn, Phương Vĩnh Cánh không thể nào giải độc. Nếu như thời gian độc tố khuyết tán chậm hơn, có thời gian nhiều hơn một chút,
Phương Vĩnh Cánh nhất định sẽ tìm ra được thuốc giải từng giây từng phút trôi qua, thời gian chỉ còn lại 2 phút. Độc tố trưởng cơ thể của Hồng Lãng cơ bản đã được đào thải ra ngoài, vẻ mặt đã trở nên hung hào. Phương Vĩnh Cánh liếc nhìn Hàn Kim Thần, thấy rằng Hàn Kim Thần đã giải độc thành công cho Hồng Tứ, ông biết rằng lần này bản thân đã thua. Ông đứng dậy, "Oi, là ỷ ỷ à này đã thua, trong khoảng thời gian ngắn như vậy không thể giải độc, hãy đưa thuốc giải cho tôi. Nếu ông còn không nhận thua, dựa vào thời gian khuyết tán nhanh như vậy của độc tố, Phương Thanh sẽ gặp nguy hiểm." Một hòn đá khuấy động cả ngàn con sóng, Phương Vĩnh Cánh nhận thua rồi à? Phương Vĩnh danh xưng vệ miện thần ý 20 năm nay nhận thua rồi sao? Tất cả mọi người đều không thể tin đây là sự thật. Mọi người đều biết đây có thể sẽ là trận đối đầu ngang tài ngang sức, nhưng lại không nghĩ rằng áp lực đè nén lên một phía. Sau khi Phương Vĩnh Cánh nhận thua, nhân viên ở phía sạc huyệt sân khẩu lập tức mang thuốc giải đã được chuẩn bị từ trước đưa cho Phương Thanh uống. Sau khi Phương Thanh uống thuốc giải, ông lập tức thực hiện các động tác bất mạch, châm cứu, điểm huyệt, loại bỏ triệt để độc tố trong cơ thể của Phương Thanh ra ngoài. Không lâu sau, Phương Thanh đã tỉnh lại. "Ông ơi." Cô thêu thảo một cách yếu ớt, Phương Vĩnh Cánh nhẹ nhàng dừng tay lại. Ông nhìn Hàn Kim Thần đứng cách đó không xa, nói, "Tài năng của cậu, lão già này bội phục, luật thi của đại hội trung ý lần này, cậu nói xem." Hàn Kim Thần xua tay, cắt ngang lời nói của Phương Vĩnh lúc này, Hàn Kim Thần đã không còn vẻ khiêm tốn như trước đây nữa, bề trở nên kiêu ngạo, thân sắc có chút ngạo mạn, "Phương lão tiên sinh, tôi không đồng ý với lời nói của ông, cái gì mà đại hội trung ý, đây là trung ý sao?" "Hả?" Phương Vĩnh Cánh nhíu mày. Hàn Kim Thần xoay người về phía trước, đối diện với máy quay phim, cao giọng nói, "Thực ra tôi không phải là người nước Đoan Hùng, tôi đến từ Cao Ly. Giới y học hiện nay chia làm hai phân, thứ nhất là y học hiện đại gọi là Tây y, thứ hai dùng các phương pháp như thảo dược, châm cứu, điểm huyệt và tứ chuẩn, nhìn, nghe, hỏi, sờ, gọi là Hàn y. Tiền triều của quốc gia Cao Ly là họ Hàn, Hàn y đã được lưu truyền vài nghìn năm trước, năm đó các bậc tiên bối của nước tôi tới Đoan Hùng, mang Hàn y truyền bá cho người dân nơi đây, mà tiền thân của Đoan Hùng lại là Đại Lan, do đó được xem là trung y và lưu truyền cho tới ngày nay. Hôm nay tôi đến đây chính là để chứng minh y thuật của nước tôi, muốn mọi người nhìn nhận rõ sự thật này. Xem ảnh một, xem ảnh hai. Cuối cùng, ánh mắt Hàn hướng về Phương Vĩnh Cánh đầy vẻ kinh bỉ, nói, "Phương lão tiên sinh, tôi cho ông thêm một cơ hội để đấu với tôi, nếu như ông thắng, tôi sẽ cút về Cao Ly, còn nếu ông thua thì phải thừa nhận, tất cả những thư ông học được là của Hàn Y Y, ngoài ra còn phải giải tản việc thành lập hiệp hội trung y hoặc đổi tên thành hiệp hội Hàn Y Y, hơn nữa cũng không có tư cách đảm nhiệm vị trí chủ tịch hiệp hội Hàn, ở vị trí này sẽ do truyền nhân Hàn Y chính thống tôi đây đảm nhiệm." Lời nói dõng dạc của Hàn Kim Thần khiến tất cả mọi người phân nộ, tất cả mọi người ở đây đều bất mãn với Hàn Kim Thần. Dưới sân khấu, Giang Cung Tuấn nhíu mắt, cười nhạt, "Hóa ra, điều bọn họ muốn làm là đây, muốn khai trừ Trung Y, sợ tôi xuất hiện sẽ mang tới nhiều rắc rối nên mới nghĩ ra cách khiến tôi không thể chủ trì đại hội Trung Y lần này." Chương 295, mọi người tức giận. Trên sân khấu, Hàn Kim Thần nhìn Phương Vĩnh Cánh, nói từng chữ một, "Ngài Phương, ông nghi ngờ lời tôi nói sao?" Phương Vĩnh Cánh nhíu mày, vẻ mặt nghiêm trọng. Ông ta sớm đã biết Hàn Kim Thần đến từ Cao Ly. Ông ta cũng biết người này đã từng là người của nước Đoan Hùng, chỉ là di dân đến Cao Ly, ông ta không ngờ rằng Hàn Kim Thần tới tham gia phiên đại hội y học cổ truyền này là có mục đích như thế. Ở phương diện điều chế độc, giải độc ông ta quả thật không bằng Hàn Kim Thần. "Ngài Phương, ông đến nói chuyện, ông học được một chút y học của Hàn Quốc, liên cho rằng là trung y chính thống, sáng lập hiệp hội y cổ truyền, tôi cho ông một cơ hội nữa, để ông khiêu chiến tôi, thất bại một lần nữa, giải tán hiệp hội y cổ truyền, hoặc là sửa tên hiệp hội y Hàn Quốc, vậy không quá đáng chứ?" Hàn Kim Thần hùng hổ dọa người. "Thân y Phương, đáp ứng hắn ta thì đã sao? Trung y là văn hóa truyền thống của nước Đoan Hùng, há có thể để nó là một vết nhơ. Tôi chính là không tin, rất nhiều y học phố y học ở thành phố Tử Đằng còn đánh không lại một tên tiểu nhân." Không ít những người trung y lão luyện đứng lên, sôi nổi nói, muốn Phương Vĩnh Cánh đồng ý. Phương Vĩnh Cánh nhìn những người này dưới sân khấu. Ông ta biết những người này tất nhiên có rất nhiều bất mãn đối với Hàn Kim Thần, cũng có rất nhiều người bị Hàn Kim Thần thu mua, chính là muốn buộc hắn ta đồng ý, một khi hắn ta đồng ý, thua trận một lần nữa, vậy có thể chính là tội nhân của nước Đoan Hùng. Hàn Kim Thần mở miệng lần nữa, nói, như thế nào, ông dám sao? "Bác sĩ Hàn, đừng có quá đáng quá." Phương Thanh Tâm cũng không tiếp tục nhìn được, trên khuôn mặt nhợt nhạt xinh đẹp mang theo vẻ bất mãn, nói, "Ông luôn miệng nói trung y là ngọn nguồn của y học Hàn Quốc, trung y là chi nhánh của y học Hàn Quốc, những điều này đều chỉ là những từ phiến diện của ông." "Không phải." Hàn Kim Thần đã chuẩn bị đầy đủ cho điều này. Hắn ta nói một câu với Hồng Tứ. Hồng Tứ rời khỏi sân khấu. Mọi người đều tức giận phẫn nộ nhìn hắn ta, không biết hắn ta lại muốn làm trò gì. Vài phút sau, Hồng Tứ trở về, trong tay hắn còn cầm không ít đồ vật. Hàn Kim Thần dẫn đầu mở một cuốn sách cổ, nói, "Đây là thánh chỉ của một vị hoàng đế nước Cao Ly của ta chiêu đại Hàn trước kia, căn dặn trong lịch sử nước ta thân y hoa đà tiếng tăm lừng lây trước kia truyền giáo cho nước Đoan Hùng." "Anh nói láo. Danh y trong lịch sử nước tôi, sao trở thành người của nước các người rồi?" "Hàn Kim Thần, anh đừng nói láo, anh mau cút đi, thành phố Tử Đằng không chào đón anh." "Thật là buồn cười, cho đùa được cười, hoa đà là người nước Cao Ly, cười chết ta." Dưới sân khấu, không ít lời cờ trách sôi nổi. Mà hai người chủ trì này, vẫn luôn không nói chuyện. Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, bọn họ cũng không biết nói cái gì. Nhưng giờ phút này, sau khi nghe Hàn Kim Thần nói, bọn họ cũng không nghe nổi nữa. Trên mặt Khai Hiểu Đình mang theo vẻ bất mãn, lạnh lùng nói, "Không ngờ rằng ngài Hàn bịa ra một câu chuyện thật lợi hại như vậy,
đến cả thánh chỉ của nghìn năm trước đều có thể bịa ra được. Hàn Kim Thân lại không thay đổi, lại lần nữa lấy ra một quyển sách cổ, nói, đây là sử ký của nước tôi, tại đây trên sách ghi lại rõ ràng câu chuyện một số bác sĩ nước Đoan Hùng trước đây đi tìm bác sĩ của nước tôi cứu giúp. Hàn ta không ngừng lấy ra những cái gọi là chứng cứ, nhưng những chứng cứ đó đều buồn cười hoang đường. Đến cả tiền bối Phương Vĩnh Cánh lão luyện như vậy đều nghe không nổi nữa, nghiêm mặt nói, ngài Hàn, đừng nói nữa, nói tiếp tục nói, tôi lo rằng khán giả trong hội trường sẽ mất khống chế, nhịn không được ra tay với anh. Ha ha. Hàn Kim Thân cười to ra tay với tôi. Thật là buồn cười, cho dù là đem tôi đánh chết ở chỗ này, cũng không thay đổi được sự thật rằng trung y có nguồn gốc từ y học Hàn Quốc, cho dù là tôi chết rồi, nước Cao Ly của tôi còn sẽ có vô số bác sĩ đứng ra, vì y học Hàn Quốc chứng minh, để cho thế giới biết, trung y là nhánh của y học Hàn Quốc. Đánh tôi không phục, tôi cũng không đánh lại. Nếu như là khiêu chiến tôi về kỹ năng y học, chỉ cần là có liên quan đến y học Hàn Quốc, tôi đều nhận hết, nếu là tôi thua, tôi lập tức nhận sai xin lỗi, quay trở về Cao Ly, chết đều không hề bước vào nước Đoan Hùng. Hàn Kim Thần thật quá đáng, chọc giận không ít người. Nhưng những bác sĩ đó cũng không dám tỏ thái độ. Đam mỹ hay. Rốt cuộc Hàn Kim Thần thể hiện thực lực đáng sợ, đến cả thần y phương đều thảm bại, bọn họ tỉ thí với Hàn Kim Thần, không có bất kỳ cơ hội thăng nào. Thế nào? Không dám sao? Chẳng lẽ thừa nhận y gì học Đại Lan có nguồn gốc từ y học Hàn Quốc khó như vậy sao? Đây là sự thật, các người vì sao không thừa nhận chứ? Nếu không dám tỉ thí, vậy nói thẳng ra, giải tán hiệp hội y cố truyền đi. Hàn Kim Thần hùng hổ dọa người. Vẻ mặt của từng vị chủ tịch tập đoàn lớn dưới sân khấu đều nghiêm trọng, đang thương lượng đối sách hai người dẫn chương trình cũng có lời qua tiếng lại. Khai Hiểu Đình nói, ngài Hàn, anh chờ một lát, chúng tôi cần phải trao đổi một chút, nửa giờ sau cho anh một câu trả lời. Được. Hàn Kim Thần gật đầu, nói, tôi đi xuống nghỉ ngơi, nửa giờ sau lại đến. Hàn ta mang theo Hồng Tứ đi xuống sân khấu. Mà Phương Bạch Hỷ Cảnh cũng xuống sân khấu, cùng không ít những bác sĩ ở giới trung y có quyền uy danh vọng, cùng một số tập đoàn y dược lớn tập hợp lại với nhau thương lượng đối sách. Từ đầu chí cuối Giang Cung Tuấn cũng chưa mở miệng, anh ngồi ở dưới sân khấu, lắng lặng nhìn Hàn Kim Thần biểu diễn. Đường Sở Vĩ cũng ngồi ở một bên. Sau khi quan sát toàn bộ quá trình Hàn Kim Thần giải độc, cô không khỏi nhớ tới một người. Chồng của cô Giang Cung Tuấn. Lần trước lúc ở nông trại Long Tuyên, Hứa Linh trúng độc dịch giờ nở, chồng của cô cũng chỉ dựa vào châm cứu và điểm huyệt, liền khiến cho Hứa Linh đọc sách thải hết ra. Mà chồng của cô Giang Cung Tuấn vẫn luôn thề son sắt rằng, Tuấn ở đại hội y học cổ truyền nổi danh vang dội khắp nơi, nhưng lại xảy ra chuyện như vậy, Giang Cung Tuấn vào tù rồi, không có cách nào tới tham gia đại hội y học cổ truyền lần này, nếu Giang Cung Tuấn còn ở đây, cô tin Giang Cung Tuấn nhất định có thể cùng Hàn Kim Thần ganh đua cao thấp. Cùng lúc đó, trên mạng đã sôi sục rồi, những tên tuổi trên mạng khắp cả nước đều ở trên mạng mảng Hàn Kim Thần, mảng nước Cao Ly không biết xấu hổ nữa. Tiếng đồng hồ trong nháy mắt ghi tội. Sau khi đã thông qua trao đổi, mọi người quyết định lên chiến. Nửa giờ sau, Hàn Kim Thần trở về trên sân khấu, nhìn mọi người dưới sân khấu, hỏi: "Các vị, thương lượng như thế nào rồi?" Người dân chương trình Khai Hiểu Đình nói: "Ngài Hàn, thông qua trao đổi, chúng tôi quyết định tiếp nhận lời khiêu chiến của anh, nếu anh đã thăng thần ý vương, trở thành người lập ra quy tắc của cuộc tỷ thí lần này, quy tắc của trận tỷ thí tiếp theo là cái gì, anh nói đi." "Được." Hàn Kim Thần lớn tiếng nói: "Quy tắc của tôi rất đơn giản, khiêu chiến người của tôi, chọn ra người có bản lĩnh nhất của cáo anh tới khiêu chiến tôi, cảm thấy mình châm cứu lợi hại, vậy chúng ta liền tỷ thí châm cứu, cảm thấy mình điều chế thuốc tốt, vậy tôi đây điều chế thuốc, cảm thấy mình bắt mạch tốt, tôi đây so tài bắt mạch với HN, tóm lại, so tài sở trường nhất của các người, tôi muốn cho các người thua tâm phục khẩu phục. Chỉ cần tôi bại dưới bất kỳ một người nào, tôi lập tức xin lỗi, hơn nữa lập tức quay trở về nước Cao Ly, hơn nữa xin thề, cả đời không bao giờ bước vào nước Đoan Hùng. Nhưng, nếu như tôi toàn thắng, các người phải giải tán hiệp hội y truyền, cũng có thể không giải tán, đổi thành hiệp hội y học Hàn Quốc, tôi làm hội trưởng, các người cũng phải thừa nhận trung y có nguồn gốc từ y học Hàn Quốc trên dưới toàn thế giới." Hai người dân chương trình sau khi nghe kỹ càng tỉ mỉ quy tắc, gật gật đầu Mao Kiến nói: "Được, vậy dựa theo quy tắc của anh đề ra, chỉ có điều đây đã không phải là trận tỉ thí giao lưu kỹ năng y học đơn thuần, mà là trở thành văn hóa, tranh giành sự kế thừa của nền văn minh, có phải hay không chỉ cần là bác sĩ của Đoan Hùng, đều có thể đứng lên khiêu chiến với anh?" "Đúng vậy." Hàn Kim Thần gật đầu, nhìn camera, nói: "Nếu người đang quan sát phát sóng trực tiếp, cảm thấy mình lợi hại, cũng có thể tới khiêu chiến tôi." Chương 296, toàn bộ thua trận. Hàn Kim Thần rất ngông cuồng. Chẳng những muốn trước 100 bác sĩ trung y của đại hội y cổ truyền này khiêu chiến, thậm chí còn khiêu chiến đối với cả người xem cả nước. Hàn ta đây là lấy sức của một người, khiêu chiến với toàn bộ trung y nước Đoan Hùng đến từ các ngành nghề. Quá ngông cuồng. Ai đi trừng phạt cái tên giả chưa chết này một chút. Ngôi chờ người tài giỏi xuất hiện, phát sóng trực tiếp xem lão bất tử này bị vả vào mặt. Trên mạng có rất nhiều lời mắng. "Tôi tới khiêu chiến với anh." Dưới sân khấu, một ông già bước lên. Ông ta là một thầy thuốc châm cứu của một bệnh viện trên phố y học. Tuổi tác hơn 70 rồi, mười mấy tuổi bắt đầu đi học trung y, hành nghề hơn 50 năm, trong quan niệm truyền thống của ông ta, trung y truyền thừa mấy nghìn năm, uyên thâm, không cho phép người ngoài bôi nhọ. Ông ta lên sân khấu rồi. Sở trường nhất của ông ta chính là xoa bóp huyệt đạo, dựa vào chỉ thuật xoa bóp, nổi danh khắp phố y học. Trận tỉ thí đầu tiên bắt đầu. Dưới sự quan sát chăm chú của người xem cả nước, vị bác sĩ già này đã tới tỉ thí với Hàn Kim Thần một lần. Nhưng, kết quả lại là vị bác sĩ già này thua trận hoàn toàn. Có một người lên sân khấu, liền có người thứ hai.
ở thời gian tiếp theo, không ngừng có người lên sân khấu khiêu chiến, nhưng tất cả đều thất bại. Hàn Kim Thần ở bất kỳ một phương diện nào đều rất xuất sắc. Vọng, Văn, Vấn, Thiết Tứ Trần, Châm Cứu, Điểm Huyệt, thậm chí đối với cả nghiên cứu các vị thuốc, đều nghiền áp các bác sĩ phố y học, đều nghiền áp 100 người lần này giành được tỷ thí kỹ năng y học. Hiện tại đã là 2 giờ trưa. Mọi người đều còn chưa ăn cơm. Bọn họ đang đợi, chờ có người đánh bại Hàn Kim Thần xuất hiện. Nhưng Hàn Kim Thần đói bụng. Sau khi chiến thẳng một đối thủ một lần nữa, hắn ta cất cao giọng nói, đói bụng rồi, đi ăn cơm trước, cơm nước xong lại đến, tôi nói chuyện giữ lời, trước 12 giờ đêm hôm nay, bất kỳ kẻ nào đều có thể tới khiêu chiến tôi. Nói xong, ở dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú hắn ta bước đi. Khán giả trong hội trường cũng từ từ rời đi. Giang Cung Tuấn và Đường Sở Vi cũng cùng nhau rời đi. Nội thành, một tiệm cơm, phòng ăn. Đường Sở Vi ngồi đối diện Giang Cung Tuấn. Đường Sở Vi thấy Giang Cung Tuấn vẫn luôn đang nhìn mình, cô cũng có chút ngượng ngùng, khẽ vuốt mái tóc xinh đẹp, vẻ mặt ngượng ngùng. Giang Cung Tuấn liên buồn bực. Vì sao lúc Đường Sở Vi cùng anh ở bên nhau, liền không có biểu cảm như này chứ, hiện tại cùng một người khác ở bên nhau, lại lộ ra biểu cảm ngượng ngùng. Sở Vi. Hả? Đường Sở Vi phản ứng lại, ngẩng đầu nhìn Giang Cung Tuấn. Cô nhìn thấy một gương mặt anh Tuấn, cô bị gương mặt này hấp dẫn rồi. Nếu có thể gả cho anh ấy, mỗi buổi sáng thức dậy, đều có thể nhìn thấy gương mặt này thì tốt rồi. Trong lòng cô âm thầm nghĩ đến những điều này, cô không khỏi mặt đỏ. Cô làm sao vậy? Sao mặt lại đỏ như vậy? Không, không có, nào có. Đường Sở Vi cuốn quýt túi đầu, hỏi, anh muốn nói cái gì? Giang Cung Tuấn nhàn nhạt nói, thật ra chồng cô Giang Cung Tuấn là một người tốt, anh ấy là bị hoan uổng. Nghe vậy, sắc mặt Đường Sở Vi châm xuống, nói, anh Giang, anh đừng thay anh ấy nói chuyện, anh ấy làm ra chuyện không bằng câm thú như vậy, tôi vô cùng thất vọng về anh ấy. Đường Sở Vi cũng biết một chút kỹ xảo yêu đương, trong lòng gửi trước mặt, tuyệt đối không thể nhắc đến người bạn trai trước kia, chồng trước, phải nhẹ hàng trẻ vai một chút, tấn công nếu như anh ấy có 1% cái tốt của anh Giang, tôi cũng không đến mức nhọc lòng như thế, bỏ đi, không nói anh ấy nữa, anh Giang, ở Thiên Sơn Quan rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao tin anh chết chuyến đi, mà anh lại, không sao hết. Những việc này Giang Cung Tuấn không muốn nhắc lại, anh nhìn Đường Sở Vi, còn muốn giúp bản thân mình nói chuyện, nhưng Đường Sở Vi dường như nhận định anh chính là tên cờ mở thú không bằng xuất sinh. 2. Anh thở dài một tiếng thật sâu. Anh Giang, làm sao vậy, sao lại thở dài như vậy? Không, không có việc gì, ăn cơm đi. Giang Cung Tuấn chưa nói gì cầm lấy chiếc đũa liền ăn. Anh vùi đầu ăn ngấu nghiến, giờ phút này hình tượng của anh không phù hợp với trang phục trang điểm của anh ấy một chút nào. Nhìn thấy sự nổi tiếng của anh ấy, Đường Sở Vi không khỏi nhớ tới trông cô Giang Cung Tuấn, hai người nổi tiếng quả thực là giống nhau như lúc. Lẽ nào quân nhân nằm dưới gương đều là ăn như thế này sao? Đường Sở Vi trong lòng nghỉ hoặc, nhưng cô cũng không hỏi nhiều, cũng cầm lấy chiếc đũa, yên lặng ăn cơm. Sau khi ăn xong, hai người lại quay trở về hội đường lớn phố y học lần nữa, hai người đi ra ngoài ăn cơm đến lúc trở về cũng chỉ hơn một tiếng đồng hồ, nhưng lúc bọn họ trở về, người trên hội trường đã trở lại toàn bộ, bọn họ cũng không có tâm trạng ăn cơm, tùy tiện ăn một chút mì gói liền đã trở lại. Và một số kẻ săn mồi, thậm chí đến cơm đều chưa ăn, đã ngồi lại với nhau thảo luận hơn một tiếng đồng hồ. Nhưng thảo luận một tiếng đồng hồ, cũng chưa thương lượng ra biện pháp. Đối mặt với kỹ năng y học cao siêu của Hàn Kim Thần, bọn họ đều không có bất kỳ biện pháp nào. Buổi chiều, trận khiêu hỉ hiển tiếp tục, trước 100 vị bác sĩ trung ỉ tầng người đi khiêu chiến, nhưng đều thất bại hoàn toàn, bị nghiền áp. Dần dần, các bác sĩ khác đều không lên sân khấu mất mặt nữa. Như thế nào, không ai sao? Không ai lên sân khấu khiêu chiến, có phải có thể tuyên bố trung y là nhánh của y học Hàn Quốc hay không? Có phải có thể đem hiệp hội y cổ chuyển đổi thành hiệp hội y học Hàn Quốc? Giọng nói của Hàn Kim Thần vang vọng. Hai người dân chương trình nói cũng ít đi, bọn họ rất buồn bực. Trong lòng tức giận, lại tìm không được nơi chút giận. Còn có người nào không? Trên khuôn mặt xinh đẹp của Khai Hiểu Đình mang theo một vẻ không cam lòng, nhìn về những vị bác sĩ lao luyện đức cao vọng trọng ngồi hàng ghế trên nhịn không được hỏi, các vị tiền bối, cứ như vậy nhận thua sao? Thân y Vương, ông còn có một lần cơ hội nữa, trở lên sân khấu khiêu chiến chứ? Đúng vậy, Mao Kiên cũng mở miệng, tất cả camera đều thay đổi phương hướng, dừng lại trên người Phương Vĩnh Cánh. Trên khuôn mặt giàn mua của Phương Vĩnh Cánh mang theo vẻ bất đắc dĩ. Buổi sáng ông ta đã so tài một lần cùng với Hàn Kim Thần, sau đó ông tổ quan sát rất nhiều trận tỉ thí. Ông ta cũng có một chút hiểu biết về kỹ năng y học của Hàn Kim Thần, trên trình độ y học cổ truyện ông ta kém so với Hàn Kim Thần. Cho dù so tài 100 lần, kết quả đều là giống nhau. Phương Thần Y, ông nói chuyện đi chứ. Ông Phương, hiện tại đều dựa vào ông. Buổi sáng ông nhất định là phát huy thất thường. Tỉ thí một lần nữa. Phương Thần Y, ông chính là Thần Y, danh hiệu Thần Y vệ miện 20 năm. Không ít người sôi nổi nói Phương Vĩnh Cánh là hy vọng cuối cùng. Phương Vĩnh Cánh khế lắc đầu, nói, vô dụng, ở trên trình độ y học cổ truyện tôi kém hạng, hạng quả thật mạnh hơn tôi, tỉ thí 100 lần tôi đều không thăng được hẳn. Nghe vậy, mọi người thất vọng. Mà trên sân, Khấu Hàn Kim Thần bật cười, bác sĩ Phương, ông nhận thua rồi, vậy có phải có nghĩa là ông thừa nhận trung y có nguồn gốc từ y học Hàn Quốc, có phải là giải tán hiệp hội y học cổ truyền hay không, hoặc là đổi thành hiệp hội y học Hàn Quốc? Nhìn thấy diện mạo của Hàn Kim Thần, mọi người liền cảm thấy ghê tởm, nếu đây không phải là nơi công cộng, nhất định có người xông lên sân khấu, đem lão bất tử này đánh một trận. Phương Vĩnh Cánh liếc mắt nhìn Hàn Kim Thần, nói, trình độ kỹ năng y học của anh quả thật mạnh hơn tôi, nhưng điều này không thể chứng minh chúng e có nguồn gốc từ y học Hàn Quốc. Ông Vương, ông đây là có ý gì?
buổi sáng đã nói rồi, không cách nào đánh bại được tôi, ông đã thừa nhận, hiện tại lại đổi ý sao? Sắc mặt Hàn Kim Thần châm xuống hẳn ta nhìn phóng viên truyền thông, nhìn camera, cất cao giọng nói, nhân dân đoan hùng, trung y quá vô dụng, trung y có nguồn gốc từ y học Hàn Quốc nhưng đến cả da lông của y học Hàn Quốc cũng chưa học được, mà Phương Vĩnh Cánh học được một chút da lông, lại tự coi mình trở thành thần y, đến khám bệnh tại nhà chi phí còn cao tới mấy tỷ, thậm chí nhiều hơn, giá cao như thế, người bình thường có thể xem bệnh sao? Mục đích của y học Hàn Quốc là chăm sóc người bị thương, tiếp theo đầy y học quốc gia của nước Cao Ly tôi sẽ đóng trụ sở ở đường y thành phố Từ Đảng, thành lập một trung tâm y tế, tôi lấy danh nghĩa là chủ tịch hiệp hội y học quốc gia hứa hẹn, chúng tôi sẽ không thu phí đăng ký đỏ, để mọi người đều có thể dùng danh nghĩa. Hơn nữa, thuốc của chúng tôi cũng thường rẻ hơn 30% so với các loại thuốc ở các trung tâm y tế lớn trên phố y học. Hàn Kim Thân không ngừng nói, tuy rằng điều này có lợi cho người dân Đoan Hùng, nhưng người Đoan Hùng đều chán ghét hắn ta. Giang Cung Tuấn thấy không sắp xỉ, nói với Đường Sở Vi ngồi bên cạnh Sở Vi, cô nên ra mặt rồi. Chương 297, khiến ông tâm phục khẩu phục tôi. Đường Sở Vi hơi sửng sốt, ngay lập tức lắc đầu. Tôi không được, nhiều danh ý như vậy đều thất bại, một chút kỹ năng y học tôi đều không biết, tôi nào làm được chứ? Đường Sở Vi một chút tự tin đều không có. Tuy rằng cô nhìn Hàn Kim Thần đến từ Cao Ly ngứa mắt, nhưng cô quả thật là bất lực. Giang Cung Tuấn cười nói, tôi nói được là được, yên tâm đi, có tôi ở đây, tôi sẽ giúp cô. Nghe vậy, Đường Sở Vi bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đây chính là Hắc Long. Lời đồn thực lực của Hắc Long thiên hạ đệ nhất, kỹ năng y học có 102 trên thế giới. Nhưng, kỹ năng y học của anh rốt cuộc rất mạnh, điều này lại không ai biết. Đúng rồi, cô mở miệng hỏi, mọi người đồn kỹ năng y học của anh rất mạnh, vì sao sẽ có những lời đồn như vậy chứ? Giang Cung Tuấn hơi mỉm cười. Về chuyện lưu truyền kỹ năng y học của anh, điều này còn phải được nói lên từ nhiều năm trước, khi đó anh còn chưa có phong tướng, thủ đô có nhân vật lớn nào bệnh nặng, hơi thở thoi thoát, anh ra tay cứu giúp những nhân vật lớn này, vì thế tiếng tăm của anh cứ như vậy lưu truyền. Lúc ban đầu chỉ là lưu truyền ở giới quý tộc. Đến lúc anh được phong tướng, thực lực đệ nhất thiên hạ, kỹ năng y học thiên hạ vô song, điều này trở thành cột mốc của anh. Anh không giải thích. Đi lên đi. Tôi sợ Đường Sở Vi có chút hoảng sợ. Trên sân khấu, Hàn Kim Thần còn đang nói những lời vô dụng. Nhân dân đoan hùng, chỉ cần mọi người thừa nhận y học Hàn Quốc, cùng tôi cùng nhau nỗ lực, đem y học Hàn Quốc làm rạng rỡ phát huy, trở thành người theo đuổi y học Hàn Quốc, những ngày sau này sẽ đạt được rất nhiều chỗ tốt, xem bệnh không cần tiền, dùng giá thấp nhất, mua được thuốc tốt nhất. Lời này Giang Cung Tuấn nghe không nổi nữa, anh lôi kéo Đường Sở Vi bước đi. Đi lên phía trước sân khấu. Từ đã. Còn chưa lên sân khấu, một giọng nói liền truyền đến. Vô số máy quay phim, các mê ra toàn bộ thay đổi phương hướng, nhìn về nơi âm thanh truyền đến. Chỉ nhìn thấy một người đàn ông trưởng thành anh tuấn khí chất đẹp trai trong bộ vest màu trắng lôi một người phụ nữ xinh đẹp có khí chất ưu tú đi tới. Dưới cái nhìn chăm chú của vô số con người, hai người chậm chậm đi lên sân khấu. Hàn Kim Thần nhìn thấy Giang Cung Tuấn và Đường Sở Vi, không khỏi nhíu mày, nói, như thế nào, lẽ nào anh muốn khiêu chiến tôi? Giang Cung Tuấn buông tay Đường Sở Vi ra, mỉm cười nói, tôi là một trợ thủ. Tôi nào có tư cách khiêu chiến ngài Hàn, muốn khiêu chiến ngài Hàn chính là Đường Sở Vi mới là thiên hạ đệ nhất danh y, cô ấy mới là người hiểu rõ trung y, không phải ông có thể so sánh được. Nghe vậy, không ít người kinh ngạc. Đường Sở Vi, người này đã từng là trò cười ở thành phố Từ Đảng, đến giờ đệ nhất mỹ nữ của thành phố Từ Đảng, cô ấy chính là một bình hoa, cô ấy nào có thể có kỹ năng y học gì. Nhưng sau khi mọi người hơi sửng sốt, ánh mắt dừng lại ở trên người Giang Cung Tuấn. Trận đầu tiên tỉ thí vào buổi sáng chính là Giang Cung Tuấn ra tay, anh đã thể hiện thực lực đáng sợ. Và một số cư dân mạng đã khai quật được thân phận của Giang Cung Tuấn, anh ấy là Hờ Cờ Long, là chiến thân bảo vệ của Đoan Hùng, nhưng tất cả điều này đều là lời đồn. Mọi người đều biết, Hờ Cờ Long đã chết, anh ấy không thể nào là Hờ Cờ Long, nếu thật sự là Hờ Cờ Long, vậy đánh bại Hàn Kim Thần dễ như trở bàn tay. Nhưng, cho dù là không phải, Giang Cung Tuấn thể hiện ra kỹ năng y học cũng rất đáng sợ, có lẽ thật sự có thể cạnh tranh cao thấp với Hàn Kim Thần, niềm hy vọng lại lần nữa bùng cháy trong lòng những kẻ thất vọng. Cô ta. Hàn Kim Thần liếc mặt nhìn Đường Sở Vi, trên khuôn mặt già nua mang theo sự khinh thường, Đường Sở Vi có chút căng thẳng. Lòng bàn tay đều toát mồ hôi, nếu không phải có Giang Cung Tuấn ở đây, đánh chết cô cũng sẽ không lên sân khấu để mất mặt người dân. Chương trình khai hiệu đỉnh thấy được hy vọng, nhanh chóng đi đến trước mặt Giang Cung Tuấn, trên mặt mang theo một vẻ tôn kính, anh Giang, là anh muốn tỉ thí với ngài Hàn, hay là Đường Sở Vi tỉ thí với ngài Hàn? Giang Cung Tuấn cười nói, chẳng qua ông ta còn không đáng để Sở Vi ra tay, chỉ có đánh bại tôi rồi, mới có thế giao thủ cùng Sở Vi, tôi luận bàn trước với ông ta một chút. Được. Hàn Kim Thần lớn tiếng nói, nếu anh không phục, vậy tôi quang minh chính đại chiến thắng anh, xem các người còn nói được cái gì. Anh muốn tỉ thí cái gì? Giang Cung Tuấn thờ ơ không chút để ý nói, ông sở trường cái gì, vậy so cái đó. Một hòn đá khuấy động cả ngàn con sóng kỹ năng y học của Hàn Kim Thần, mọi người rõ như ban ngày, bất kỳ là lĩnh vực nào hạng ta đều cực mạnh, hiện tại Giang Cung Tuấn lại cuồng vọng như thế, muốn cùng Hàn Kim Thần so với sở trường của hắn ta. Cái gì mày học Hàn Quốc, thật là bậy bạ, trung y chân chính nguyên thâm, những gì tôi nắm rõ chẳng qua là một chút da lông mà thôi, nếu như ông đã nói trung y là chính phái của y học Hàn Quốc, vậy ông nhất định là hiểu rõ kỹ năng y học chính thống, vậy thì so tài sở trường của ông, tôi muốn khiến ông tâm phục khẩu phục. Để cho ông biết cái gì là trung y lìa chân chính. Lời này của Giang Cung Tuấn vừa nói ra, cả hội trường sôi sục, tiếng vỗ tay, tiếng ủng hộ không ngừng. Làm tốt lắm. Đoan Hùng ta đường đường 1.3 tỷ người dân,
người biết kỹ năng y học nhiều, há có thể sợ cao ly nơi chật hẹp nhỏ bé. Chiến thần, quảng bá đất nước ta. Biên quan cần chiến thần bảo vệ, trung y cũng cần chiến thần bảo vệ.